Chương 444
đang tại thảo luận bên trong đích mọi người tại đây, lúc này rõ ràng đưa ánh mắt toàn bộ tụ tập tại một Diệp một Phương người trên người, mà Dạ Suy Tuyết hay vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng, tốt như cái gì sự tình đều cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Cái lúc này Cả Sĩ biết do nếu không nói lời nói thì có thể để cho người khác ngộ nhận là không muốn góp phần, mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, liền từ các ngươi thảo luận ra phương án chọn một tốt rồi. Dứt lời, Cả Sĩ còn mắt nhìn chính đang nhắm mắt con ngươi không biết đang suy nghĩ cái gì Dạ Suy Tuyết, cuối cùng gặp Dạ Suy Tuyết còn không có mở to mắt ý tứ, nhàn nhạt thở dài. Đã nghe được một Diệp người không có gì tốt đề nghị, mặt khác tất cả thôn mọi người cũng lộ ra thất vọng thân sắc, lần nữa bắt đầu thảo luận nổi lên rốt cuộc muốn chấp hành cái gì phương án. Hiện tại chỗ mọi người cơ hồ đều là đại nhận thôn nhị dạ, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhận đồng người khác phương án, từng nhận thôn người đều ủng hộ chính mình thôn lĩnh đội đưa ra phương án, mà không đồng ý cái khác nhận thôn phương án. Dù sao đại nhận thôn có chính mình điểm mấu chốt, hợp tác cùng một chỗ là có thể, nhưng là nhất định phải nghe theo chính mình nhận thôn phương án. Cứ như vậy, ở bên ngoài đại quân tiếp cận thời điểm, lúc này bên trong còn xuất hiện có chút ít vấn đề. Từng nhận thôn cũng cảm giác mình phương án là tốt nhất, mà không nghe theo cái khác nhận thôn phương án, rất là khó giải quyết, thảo luận hồi lâu đều không có nghĩ ra một cái tốt nhất phương án. Cuối cùng hay vẫn là Đạt Lô Y khoát tay áo, ngăn lại tất cả mọi người tiếp tục thảo luận, nói ra các vị, lại như vậy tiếp tục thảo luận xuống dưới lời mà nói, khả năng đối phương muốn công tới rồi, chúng ta hay vẫn là bỏ phiếu tới chọn đến cùng chấp hành cái nào nhận thôn phương án a. Nghe được Đạt Lô Y vừa nói như vậy, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, rồi sau đó mà bắt đầu bỏ phiếu. Bỏ phiếu quy tắc như sau, tự là từng thôn về sau lĩnh đội chỗ đó mới có một chuyến. Năm đại nhận thôn người phân biệt phái ra bản thân lĩnh đội vi đại biểu, mỗi người một chuyến, nhìn xem đến cùng chấp hành cái nào nhận thôn phương án để đối phó lời mở đầu địch nhân. Đầu tiên là Vân nhận thôn phương án, bất quá cuối cùng cũng chỉ có Vân nhận thôn Đạt Lô Y quăng chính mình một chuyến mà thôi, những thứ khác nhận thôn đều không có quăng hắn một chuyến, đã chứng minh phương án của hắn là không thể nào chấp hành được rồi. Rồi sau đó Xa nhận thôn cùng Nham nhận thôn phương án cũng là như thế, gần kề là tự nhiên mình vãi lĩnh quăng chính mình một chuyến. Đến bây giờ vị trí, chỉ còn lại một Diệp cùng Sương Mù nhận trên tay còn có một chuyến. Sương Mù Nhẫn Thanh đương nhiên là đại biểu bỏ phiếu người, đã đến hắn tại đây, chỉ thấy Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Hỏa Xa Nhẫn lĩnh đội đều dùng một loại khác thường thần sắc nhìn xem Thanh, hiển nhiên là muốn lại để cho Thanh đem cái kia quý giá một chuyến quăng cho mình. Nhưng lại thật không ngờ, Thanh lại bỏ phiếu thời điểm, làm ra một kiện lại để cho mặt khác mấy cái nhận thôn mọi người kinh ngạc sự tình. Tuy nhiên hiện tại còn không biết rốt cuộc là chấp hành ai phương án, bất quá ta cảm giác phương án của các ngươi kỳ thật đều có được rất lớn sơ hở. Thanh cái lúc này tỉnh táo đối với mọi người phân tích nói, cho nên ta cuối cùng bỏ phiếu, sẽ không cho các ngươi bất kỳ một cái nào thôn, mà là quăng cho một Diệp. Vô luận một Diệp có phương pháp gì đến thoát nạn, chúng ta Sương Mù Nhẫn đều hoàn toàn ủng hộ hắn. Nhìn thấy Thanh kiên quyết như thế, Vân Nhẫn, Nham Nhẫn còn có Xa Nhẫn lĩnh đội sắc mặt đều trở nên tái nhợt, nhưng không có lên tiếng, dù sao cũng là người ta ý nguyện của mình sao. Mà Nham Nhẫn lĩnh đội cái lúc này bảo trì tái nhợt sắc mặt, cười lạnh nói, "Ừ, Sương Mù Nhẫn ra hỏa, tuy nhiên ngươi ủng hộ một Diệp người, nhưng là cũng cần một Diệp người bề ngoài cái thái mới được, đến cùng chấp hành cái dạng gì phương án?" Đúng đấy, liền cái phương án đều không có, còn không phải cùng ngồi chờ chết đồng dạng sao? Xa Nhẫn tuy nhiên cùng Nham Nhẫn không là đồng minh quốc, cái lúc này cũng không có thiên hướng một Diệp, nhìn xem một Diệp người cười lạnh nói. Mà Đạt Lô Ít thì là đưa ánh mắt bỏ vào Dạ Suy Tuyết trên người, tuy nhiên ở đây mọi người cũng chỉ có mấy cái biết rõ Dạ Suy Tuyết thân phận, nhưng là Đạt Lô Ý vừa mới tựu là một cái trong đó. Hắn hiện tại rất muốn biết, trong truyền thuyết có thể dùng lực lượng một người đối kháng một cái nhận thôn Dạ Suy Tuyết, cái lúc này đến cùng sẽ nói ra cái dạng gì phương án đến. Đồng thời, hắn đã ở chờ mong, có thể cùng bốn đại lôi ảnh chiếm thành ngang tay người, đến cùng hội ở thời điểm này cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết rốt cục mở ra ánh mắt của mình, thản nhiên nói, hiện tại người ở phía ngoài đã sắp công tới rồi, mà Sương Mù Nhẫn người đã như vậy ủng hộ chúng ta một Diệp, chúng ta một Diệp không nói ra một cái phương án đến, chắc hẳn cũng sẽ biết lại để cho ủng hộ chúng ta Sương Mù Nhẫn thất vọng à. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết dừng thoáng một phát, đồng thời tay phải đã đặt ở thần nguyệt trôi đao phía trên. Đã như vậy hãy để cho ta mà nói ra chúng ta một Diệp phương án a. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đã rút ra chính mình thần nguyệt, Vân Nhẫn người phát ra tín hiệu cầu cứu, các ngươi Vân Nhẫn sớm đã biết rõ chuyện lần này kiện trong có âm mưu, hơn nữa một mực đề nghị cầu viện, chắc là tại đến thời điểm tiểu có hậu thủ thật không? Đúng vậy. Đạt Lô Y cái lúc này nhìn xem Dạ Suy Tuyết ánh mắt, không tự giác có một cổ gọi là tự tin lực lượng tràn đầy toàn thân, chúng ta Vân Nhẫn sớm đã có ứng đối phương pháp, bất quá cho dù cầu viện cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể chạy nhanh. Hơn nữa chúng ta cũng thật không ngờ mấy cái này tiểu quốc có thể phát động như thế lực lượng khổng lồ, nhóm đầu tiên chạy đến trợ giúp người, khả năng cũng không cách nào ứng đối nhiều như vậy địch nhân. Ân. Nghe được Đạt Lô Y lời mà nói, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó đối với Cả Sĩ đám người nói Cả Sĩ. Các ngươi cùng Sương Mù Nhẫn người tiểu cùng một chỗ sống ở chỗ này hảo hảo bảo hộ các quốc gia đại danh công tử thì tốt rồi. Mà Xa Nhẫn người, đã các ngươi đối với độc thuật hết sức hiểu rõ, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng nghiên cứu ra giải dược. Nham Nhẫn người, tuy nhiên đề nghị của các ngươi rất tốt, bất quá hay vẫn là hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta một Diệp còn có Sương Mù Nhẫn người cùng một chỗ, bảo hộ các quốc gia đại danh công tử, không bị một điểm tương tổn. Hừ, chúng ta Nham Nhẫn có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cái lúc này Nham Nhẫn lĩnh đội hừ lạnh một tiếng nói ra, bất quá ta hiện tại rất muốn biết, cái kia bên ngoài địch nhân đến cùng nên do ai để ngăn cản. Ngươi sẽ không phải cho rằng, đem mọi người chúng ta đều lưu thủ ở chỗ này, địch nhân tiểu cũng không công tới đi à nha. Các ngươi một Diệp người có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi một ít. người ở phía ngoài đương nhiên sẽ có người tới ngăn cản, hơn nữa hội ngăn cản thời gian rất lâu. Dạ Suy Tuyết không để ý đến Nham Nhẫn lĩnh đội cười lạnh, tiếp tục nói, mà các ngươi hiện tại nhiệm vụ tự là hảo hảo bảo vệ tốt các quốc gia đại danh công tử thì tốt rồi, những chuyện khác cũng không cần các ngươi tới quan tâm. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết rõ ràng một cái trong nháy mắt thân thuật đã biến mất không thấy gì nữa. Mà nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, ở đây mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Dạ Suy Tuyết dập đầu theo như lời có thể ngăn cản bên ngoài người của địch nhân rốt cuộc là ai. Thanh cùng Sương Mù Phong Lương tại ngược lại là trước tiên sẽ hiểu Dạ Suy Tuyết lời mà nói, nhưng là trên mặt hay vẫn là không khỏi xuất hiện khiếp sợ thân sắc, mà Đạt Lộ Y cũng đang tự hỏi một hồi sẽ hiểu Dạ Suy Tuyết lời mà nói, kinh ngạc hướng cả sĩ hỏi. Người kia sẽ không phải là nói muốn dùng lực lượng của mình đến ngăn cản nhiều như vậy địch nhân a? Cả sĩ hỏi Đạt Lộ Y câu hỏi ngược lại là thần kỳ tỉnh táo, ánh mắt nhìn phía bên ngoài, đúng vậy, hẳn là ý tứ này. Cái gì? Dùng một người lực lượng đến ngăn cản nhiều như vậy địch nhân? Nham Nhẫn lĩnh đội không khỏi kinh ngạc nói, đồng thời lại lộ ra thần sắc trào phúng, hắn đem làm hắn là người nào? Có thể dùng một người lực lượng ngăn cản nhiều như vậy địch nhân? Không biết lời mà nói, tiểu không nên nói lung tung. Sa Nhẫn lĩnh đội cái lúc này tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là ánh mắt lập lòe giống như phát hiện cái gì đồng dạng. Hắn nhìn xem Dạ Suy Tuyết vừa rồi ly khai bóng lưng, đột nhiên nghĩ đến lúc trước dùng lực lượng một người đại chiến thủ hạc cái vị kia cường giả, thanh âm không khỏi có chút run rẩy nói ra, cũng không biết ta có phải hay không đã đoán sai, nhưng nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, người kia nói rất có thể tiểu thật sự. Kakashi, chẳng lẽ nói người kia là các ngươi một diệp đấy? Đúng vậy. Kakashi cái lúc này kiên quyết hồi đáp, người kia chính là chúng ta một diệp màu vàng tiệt chớp, Dạ Suy Tuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 445, chương 445 theo Kakashi trong miệng đã nghe được Dạ Suy Tuyết ba chữ về sau, những cái kia vốn không biết Dạ Suy Tuyết thân phận nhị dạ vốn là cả kinh, sau đó ngay lập tức mặt sắc tiểu trở nên tái nhợt. Đôi khi hiểu rõ một người không chỉ là bằng hữu, cũng có đối thủ. Ở đây tứ đại nhẫn thôn người, cái nào không có nếm qua một diệp màu vàng tia chớp thiệt thòi. Lúc trước dùng lực lượng một người giết tiến vào sương mù nhận trong thôn, sáng tạo ra huyết vụ chi dịch. Lúc trước dùng lực lượng của mình đối kháng đời thứ ba đất ảnh hai ngày bình đại giã mục, lại để cho Nham Nhẫn người không thể không lui binh, tránh né hắn mũi nhọn. Lúc trước cùng bốn đại lôi ảnh một trận chiến, làm cho bốn đại lôi ảnh không thể không dẫn người lui lại. Lúc trước đã bị ủy thác trợ giúp Sa Nhận phong ấn thủ hạc, rõ ràng vô dụng Sa Nhịn một chút người hỗ trợ, dùng sức một mình tiểu cùng một đôi thủ hạc một trận chiến, cuối cùng nhất đem hắn phong ấn. Những chuyện này lúc này giống như đều rõ mồn một trước mắt, lại để cho tất cả thôn nhị dạ đều kinh ngạc đồng thời, cũng không thể tin được một diệp cái kia người rõ ràng ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Phải biết rằng tại rất nhiều năm trước, người này không phải đã ly khai một diệp đến sao, vì cái gì cái lúc này hội lại đến bảo hộ hỏa quốc gia đại danh công tử, cùng bọn họ cùng một chỗ. Bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy lúc sau, thanh sớm đã biết rõ Dạ Suy Tuyết thân phận, cái lúc này tỉnh táo mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta cần phải làm là tất cả tư hắn trước, hảo hảo bảo hộ các quốc gia đại danh công tử, không cho bọn hắn đã bị bất luận cái gì tổn thương. Hơn nữa phải nhanh một chút nghiên cứu chế tạo ra giải dược đến, muốn để cho chúng ta chiến lực có thể tăng cường. Đúng vậy, Kakashi cái lúc này xen vào nói, hiện tại chúng ta tự làm tốt chính mình bản chức công tác là được rồi. Nghe được thanh cùng Kakashi lời mà nói, mọi người cũng đã minh bạch mình rốt cuộc nên làm những gì, nhưng là cho dù như thế, trong nội tâm hay vẫn là không khỏi khiếp sợ. Mà đêm lúc này Suy Tuyết cũng đã đi tới bên ngoài, tại Dạ Suy Tuyết trước mặt là một đầu nhìn như không rộng đích con đường hẹp, nhưng nhìn giống như không rộng, nhưng có thể lại để cho sáu gã thanh niên tráng hán song song mà đi, cũng không phải tốt như vậy phòng thủ đấy. Dạ Suy Tuyết một người, một bà đao, tựu như vậy lặng lặng đứng tại con đường cuối cùng. Tại Dạ Suy Tuyết đằng sau, tựu là địch nhân lần này mục tiêu, cái kia vô số quốc gia đại danh công tử, đại danh người thừa kế, đều tại Dạ Suy Tuyết sau lưng, chỉ cần công phá Dạ Suy Tuyết một người, bọn hắn có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vô số địch nhân nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt đều mang theo châm chọc cùng niềm ai, bọn hắn thật không biết người này đến cùng đến cỡ nào đại dũng khí, rõ ràng dám một mình tự đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ hắn không biết địch nhân của hắn nếu so với hắn nhiều hơn nhiều sao, chẳng lẽ hắn không biết dùng một mình hắn lực lượng căn bản là không đủ xem sao. Con kiến nhiều hơn có thể giết chết voi, nhưng là cái kia không có nghĩa là một con kiến có thể cùng một đầu voi đến chống lại. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Dạ Suy Tuyết thân phận không phải con kiến mà là voi, bất quá khi bọn hắn cảm giác, cho dù đối phương là voi lại có thể thế nào, chúng ta cái này một phương có vô số con kiến, voi cũng không thắng được. Nhìn thấy chỉ có Dạ Suy Tuyết một người tại con đường này cuối cùng, ngăn cản của bọn hắn cuối cùng bước chân, vài tên nhị dạ nhanh chóng bật lên, chuẩn lấy dự bị hạ Dạ Suy Tuyết thủ cấp, làm cho bọn hắn có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Cảm thụ được bởi vì tốc độ quá nhanh cuồng phong gào thét, một gã xông lên nhị dạ trên mặt tràn đầy dữ tợn, tuy nhiên bên cạnh đồng thời xông lên vài tên nhị dạ cũng không phải chính bọn hắn nhận tốt người, bất quá hắn hay vẫn là không khỏi chào vừa cười vừa nói xem a, người kia thực cho là mình là nhân vật nào a? Yêu để cho ta đại thứ lang lấy tánh mạng của hắn a. Trung quanh cái kia vài tên nhị dạ tuy nhiên không biết đại thứ lang, nhưng là bọn hắn nhưng cũng là đồng dạng trào phúng mà cười cười, là ở cười bọn hắn có thể nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ, hay vẫn là tại cười nhạo Dạ Suy Tuyết không biết lượng sức, ta muốn có lẽ thứ hai nhiều hơn một chút. Coi như bọn hắn đã vọt tới Dạ Suy Tuyết trước mặt thời điểm, Dạ Suy Tuyết còn không có động. Khổ không, đao nhọn, các loại hung khí đã xuất ra, bất luận cái gì đồng dạng đều đủ để đưa người vào chỗ chết. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết mãnh liệt huy vũ thoáng một phát trong tay thần nguyệt, đoạn thủy lưu lam vũ chém ra năm đạo lưỡi dao gió, phân biệt bay về phía sông lên vài tên nhị dạ. Cái kia vài tên nhị dạ có can đảm xông lên, hiển nhiên cũng không phải cái gì dung người. Cái thứ nhất xông lên đại thứ lang cười lạnh một tiếng, một cái nghiêng người lại tránh được Dạ Suy Tuyết lưỡi dao gió, ai biết cái kia lưỡi dao gió rõ ràng bay qua thân thể của hắn, tại trên bầu trời lần nữa rất nhanh xoay chuyển, rõ ràng lại đã bay trở về, đoàn thủy lưu trở về. Hắn tuyệt đối thật không ngờ cái kia bay đi lưỡi dao gió còn có thể lại phi trở lại, nhưng lại đã chậm. Đại thứ lang a một tiếng phát ra kêu thảm thiết, chỉ có điều đại thứ lang tiếng kêu thảm thiết giống như chỉ là cái một thủ khúc bắt đầu âm phù mà thôi. A a, không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia sớm xông lên vài tên nhị dạ rõ ràng mấy cái lập tức ngay tại Dạ Suy Tuyết thủ hạ bỏ mình. Mà Dạ Suy Tuyết đâu rồi? Lạnh lùng nhìn xem cái kia mấy cổ thi thể liếc, không có toát ra bất luận cái gì biểu lộ, giống như người nọ căn vốn cũng không phải là chính mình giết chết đồng dạng. Chậm rãi đi tới cái kia mấy cổ thi thể bên người, một cước đem một cỗ thi thể đá đến đường nhỏ bên ngoài, lạnh lùng nhìn về phía dưới mặt như cùng con kiến đồng dạng địch nhân, nhàn nhạt mở miệng nói ra tiếp tục. Một câu tiếp tục, giống như khơi dậy vô số người phẫn nộ, một người, hắn bèn bèn có một người, rõ ràng dám như thế hung hăng cản quấy nói ra như vậy lời mà nói, có thể nào lại để cho những người còn lại không phẫn nộ. Lý Dạ phẫn nộ rồi, đám kia võ sĩ cũng phẫn nộ rồi, vô số phẫn nộ địch nhân bật lên, lấy ra chính mình vũ khí sắc bén bật lên, lúc này bọn hắn đã quên vừa rồi cái kia vài tên chết đi nhị dạ thẳng trạng, gần kề nhớ rõ, địch nhân trước mắt gần kề có một cái mà thôi. Nhiều như vậy địch nhân bật lên, Dạ Suy Tuyết nhìn cũng không nhìn, lần nữa vung đao, cái kia thần nguyệt coi như trong nháy mắt này trở nên vô cùng lớn, đao mang loại ra, rõ ràng theo Dạ Suy Tuyết chỗ địa phương, vọt đến địch nhân xông lên địa phương. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết tại con đường này cuối cùng, mà địch nhân xông địch nhân đi lên cũng không quá đáng là con đường này lúc đầu vị trí mà thôi, suốt mấy trăm mét khoảng cách. Mà Dạ Suy Tuyết đao thật sự tiểu thật giống bỏ qua khoảng cách như vậy đồng dạng, một đao nhìn ra, đao mang lập tức đã vọt tới mấy trăm mét bên ngoài, chém vào vô số địch nhân trên người, đoạn thủy lưu rút đao. Một cái rút đao mà ra, lập tức bay rất ra ngoài vài tên địch nhân, cái này mấy người trong có võ sĩ cũng có nị dạ, đều là vì xông quá nhanh thật không ngờ địch nhân sẽ công kích, cho nên không có phòng ngự, đống chốc bị Dạ Suy Tuyết chém chết đấy. Chết hết mấy người, đối với còn có vô số đội ngũ địch nhân đến nói căn bản là không coi vào đâu sự tình, đồng thời cái chết của bọn hắn cũng bị đồng bạn gõ tỉnh cảnh báo, đối thủ có can đảm một người đứng ra, tuyệt đối không phải cái gì mãng phu, mà thật sự có như vậy thực lực. Coi chừng lên địch nhân thường thường thập phần đáng sợ, bọn hắn chú trọng hơn phòng ngự của mình, chậm chạp tiến lên, chuẩn bị thận trọng từng bước, thẳng đến đại đội nhân mã cùng một chỗ công đi lên, đem trước mắt chỉ vẹn vẹn có một cái địch nhân nghiền áp chí tử. Nhưng là, Dạ Suy Tuyết sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận chối bỏ đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 446, chương 446 địch nhân lúc này cải biến chiến thuật của mình, dùng thận trọng từng bước tư thái công hướng về phía Dạ Suy Tuyết, bọn hắn cho rằng chỉ cần như thế từng bước một tới gần Dạ Suy Tuyết, luôn hội làm cho đối phương xuất hiện sơ hở đấy. Dù sao đối phương gần kề chỉ có một người mà thôi, chính mình một phương nhiều người như vậy sợ cái gì? Nhưng là Dạ Suy Tuyết lúc này lại híp mắt nhìn về phía chậm chạp công địch nhân đi lên nhóm, đám bọn họ, ánh mắt càng phát ra giết lạnh. Tay trái một tay kết ấn, Dạ Suy Tuyết trong miệng nhẹ nhàng nói ra, ảnh phân thân chi thuật mấy chữ này. Vang một tiếng, tại Dạ Suy Tuyết tay trái phân đường xuất hiện một cái giống như lúc chính mình, phân ra hai cái ảnh phân thân, Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ cũng không có hao tổn bao nhiêu, sau đó hạ lệnh, đi đem bọn họ trận hình tách ra. Tại Dạ Suy Tuyết hai bên trái phải ảnh phân thân nghe được Dạ Suy Tuyết mệnh lệnh, lập tức mấy cái lách mình đã vọt lên xuống dưới, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì tiếp tục đứng ở nơi đó, cùng đợi kế tiếp đổ sát. Theo Dạ Suy Tuyết phương hướng xem, dưới núi địch nhân muốn coi như dậm dạp chẳng trị con kiến đồng dạng, cái lúc này nhưng lại ngay ngắn trật tự tạo thành nguyên một đám phương trận, theo thứ tự xung lên. Khi thật Dạ Suy Tuyết tại cái khác tất cả thôn nhị dạ tại thảo luận đối địch kế hoạch thời điểm, cũng đã tại dùng linh giác cảm thụ được nhân số của đối phương cùng thực lực. Phát hiện nhân số của đối phương tuy nhiên rất nhiều, nhưng là trong đó thượng nhẫn nhị dạ cũng không quá đáng là hơn 10 người mà thôi, ảnh cấp cường giả một cái đều không có. Nhắc tới cũng là, dù sao cũng là mấy cái tiểu quốc cùng một chỗ tổ chức trận này âm mưu, mà ở trong nước nhỏ muốn tìm ra một cái ảnh cấp cường giả, đó là so với lên trời còn khó hơn. Nhớ rõ lúc trước, cũng hiểu chỉ có một thôn thập phần kỳ lạ, cái kia chính là Vũ Nhẫn thôn, tại Vũ Nhẫn trong thôn có một vị bán thần nửa tàng, có thể trèo chống lấy Vũ Nhẫn thôn. Nhưng là Vũ Nhẫn thôn cũng chỉ có một cái mà thôi, bán thần nửa tàng cũng chỉ có như vậy một cái, hiện tại có lẽ đã bị chết rất nhiều năm. Hiện tại cái này 6 cái trong nước nhỏ, đương nhiên không có khả năng tiểu một gã ảnh cấp tương giả, là thượng nhị giả số lượng cũng thập phần rất thưa thớt. Hơn nữa những này tiểu quốc tại Dạ Suy Tuyết trong quan sát cũng không phải bền chắc như thép, bọn hắn rõ ràng để lại rất nhiều thượng nhẫn nhị giả không có xuất chiến, chứng minh bọn hắn tại lẫn nhau tầm đó cũng tại hoài nghi, cho nên Dạ Suy Tuyết mới có thể dùng một người có tư thế xuất hiện tại trước mặt địch nhân, muốn dùng một người lực lượng mới tiêu diệt hết bọn hắn tất cả lực lượng. Cái này vô số nhị giả trong không hoàn toàn là thượng nhẫn nhị giả, mà cái kia vô số võ sĩ tại Dạ Suy Tuyết xem ra bất quá là góp đủ số người mà thôi. Dùng Dạ Suy Tuyết hiện tại thực lực như vậy, cho dù đối mặt vô số võ sĩ cũng không nhập lưu nhị giả, cũng chỉ là nhiều tiêu hao một ít khí lực cùng trả cờ dạ mà thôi, coi như có thể ứng phó được rồi, chỉ có điều tiêu hao hội lớn hơn một chút. Lúc này phân ra ảnh phân thân, cũng không quá đáng là vì đối phương chiến lược là thận trọng từng bước, mà Dạ Suy Tuyết chính là muốn dùng chính mình hai cái ảnh phân thân, đến phá tan đối phương trận hình. Quả nhiên, Dạ Suy Tuyết hai cái ảnh phân thân mặc dù không có Dạ Suy Tuyết toàn bộ thực lực, nhưng là cũng là đáng sợ muốn chết, lập tức hai cái ảnh phân thân đã vọt tới vô số trước mặt địch nhân, vung vẩy nổi lên cái kia lưới hái của tử thần bắt đầu thu hoạch tánh mạng của bọn hắn. Thượng nhẫn nhị dạ cho dù xuất hiện, nhưng là Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân vẫn là có thể kiên trì một hồi, thậm chí sẽ không hổ thẹn sử dụng trong nháy mắt thân thuật tránh thoát thượng nhẫn nhị dạ, chỉ là đánh chết trung nhẫn hạ nhẫn còn có đám kia võ sĩ. Đám người kia tại sao có thể là Dạ Thổi Tuyết ảnh phân thân đối thủ, cường đại giết chóc đã bắt đầu, đó là đơn phương đổ sát. Dạ Suy Tuyết Ảnh phân thân vì sợ chính mình biến mất quá nhanh, không tiếc tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng đến né tránh công kích của đối phương, không bị đối phương công kích được trên người một điểm. Không ngừng trong nháy mắt thân không ngừng thu hoạch cánh mạng, Dạ Suy Tuyết rõ ràng dùng hai cái ảnh phân thân hoàn toàn phá tan đối phương trận hình, cái kia thận trọng từng bước chiến lược rõ ràng vừa ngay từ đầu đã bị Dạ Suy Tuyết dùng hai cái ảnh phân thân đánh vỡ. Bành bành hai tiếng, Dạ Suy Tuyết hai cái ảnh phân thân rốt cục biến thành sương mù, nhưng là địch nhân lúc này tuyệt đối cũng không chịu nổi. Dạ Suy Tuyết hai cái ảnh phân thân tối thiểu tiêu hao đối phương gần 5 nhân mã, không nên xem thường cái này năm, phải biết rằng đối phương đến nhị dạ tăng thêm võ sĩ, có thể nói là nhân số kỳ nhiều, năm tuyệt đối là hai cái rất lớn tiêu hao. Mà Dạ Suy Tuyết đâu rồi, chỉ là tiêu hao một ít trả cờ dạ mà thôi, trải qua nhiều năm cải tạo, Dạ Suy Tuyết có thể khống chế chính mình trả cờ dạ đến phân ra ảnh phân thân, mà không phải dùng như vậy bình quân phân phối phương pháp sáng tạo ra ảnh phân thân đến, cho nên những này tiêu hao đối với Dạ Suy Tuyết mà nói cũng không quá đáng là nhiều ra mấy đao mà thôi, nhưng là đối với địch nhân đến nói đây là cỡ nào cường đại chiêu số. Lúc này cái kia vô số địch nhân đều đứng tại chỗ cũ, bọn hắn thật sự không thể tưởng được trước mắt cái kia một người là như thế nào làm được, rõ ràng hai cái ảnh phân thân tiểu lại để cho chính mình một phương như thế chật vật. Nghĩ ra nhóm, đám bọn họ khả năng còn có chút không tin tà nhìn xem Dạ Suy Tuyết thân ảnh, trong mắt toát ra bởi vì phẫn nộ cực nóng hỏa diễm, nhưng là đám kia võ sĩ thật sự là tưởng tượng không đến, Dạ Suy Tuyết đây rốt cuộc là làm sao làm được. Giống, không phải sợ hắn, hắn chỉ là một người mà thôi. Một gã thú nhẫn thượng nhẫn nghĩ ra ở thời điểm này lớn tiếng hô, đồng thời phía sau của mình một tiếng xuất hiện mãnh hổ ảo ảnh, đồng thời ở đằng kia tên thú nhẫn sau lưng, vô số thú nhẫn cũng cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện vô số manh thú ảo ảnh. Hiển nhiên, đây là thú nhẫn nhị dạ vì tăng cường sĩ khí, muốn đánh cho trận đầu cho mọi người thấy xem xét. Nhìn thấy thú nhẫn nhóm, đám bọn họ như thế có khí thế, đám kia vốn muốn lui về phía sau mọi người cũng thời gian dần trôi qua dám đi phía trước gì đâu rồi. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết nhìn xem đám kia sau lưng tràn đầy manh thú ảo ảnh thú nhẫn nhóm, đám bọn họ bị cười thản nhiên. Đã các ngươi muốn lĩnh giáo thoáng một phát, như vậy tiểu lại để cho các ngươi xem nhìn cái gì nghiêm túc chính tu La Địa Ngục a. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết tay phải nắm chặt thoáng một phát thần nguyệt, đồng thời tay trái cũng đồng dạng đặt ở thần nguyệt trôi đao phía trên, hai tay nắm chặt, đồng thời lập tức tăng cường trả cờ dạ phát ra, chỉ thấy cái kia phong thuộc tính trả cờ dạ lập tức ngưng tụ tại thần trên ánh trăng, mà thần nguyệt lúc này cũng toát ra màu xanh da trời hào quang, lóe sáng vô cùng. Một giây sau, chỉ nghe ông một tiếng, cái kia thần nguyệt rõ ràng lập tức trở nên vô cùng lớn, mà Dạ Suy Tuyết toàn thân cũng bao phủ nổi lên màu đỏ hào quang, đó là giới vương quyền hào quang. Thần nguyệt không ngừng biến lớn, vốn chỉ có một người lớn nhỏ thần nguyệt, lúc này đã biến thành một bả 20m lớn lên cự đao, hơn nữa bởi vì giới vương quyền nguyên nhân, cái kia vốn lóe lên lam sắc quang mang thần nguyệt thoáng một phát rõ ràng biến thành màu đỏ hào quang, coi như tu La cự kiếm đồng dạng. Đoạn thủy lưu trạm tiên thuật. Đây là Dạ Suy Tuyết lần thứ 2 sử dụng trạm tiên thuật, mà chém tiên thuật là chỉ có sử dụng giới vương quyền thời điểm mới có thể sử dụng chiêu số. Lúc này cái kia một bả 20m màu đỏ cự đao tại Dạ Suy Tuyết trong hai tay, xem là như vậy uy nghiêm, Dạ Suy Tuyết giơ một thanh dài 20m cự đao, thực hữu thật giống chiến như thần thân ảnh. Hai tay dùng sức, Dạ Suy Tuyết không khỏi thấp giống, một tiếng gầm nhẹ, cái kia một bả 20m cự đao theo Dạ Suy Tuyết lực lượng vùng vẫy mà ra, đồng thời Dạ Suy Tuyết thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm thỉnh lình đã đến địch nhân bên người. Trong thiên địa giống như ở thời điểm này đã mất đi sở hữu tất cả sát thái, vẹn vẹn chỉ còn lại cái kia màu đỏ hào quang lóe lên rồi biến mất. Đem làm cái kia cường đại lóe sáng qua đi, có vài tên ở hậu phương địch nhân chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, nhìn về phía trước mặt, vẫn là có thể chứng kiến cái kia một người thân ảnh lúc này đứng ở đó con đường cuối cùng. Coi như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, hắn hay vẫn là như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, hơn nữa hắn vốn toàn thân lóng lánh hồng sắc quang mang cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn chung quanh một chút, cái kia cái thứ nhất mở ra chính mình con mắt người không khỏi ngược lại lui lại mấy bước, a một tiếng kêu lên. Sau đó không ngừng có người mở mắt, đều là cùng đệ nhất vị mở to mắt người đồng dạng, ngược lại lui lại mấy bước, lộ ra sợ hãi tiếng kêu. Nguyên lai Dạ Suy Tuyết cái kia một cái trảm thiên thuật về sau, lúc này chiến trường đã biến thành tu La địa ngục. Vô số vết máu, vô số tàn thi rơi tại đâu đó. Trên mặt đất đã bởi vì máu tươi xâm nhuộm hoàn toàn biến thành màu đỏ, cái kia địch nhân tiên quân, suốt có trăm người đội ngũ rõ ràng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ vẹn vẹn có thi thể của bọn hắn mà thôi. Dạ Suy Tuyết cái kia một cái trạm thiên thuật, không chỉ có bị cái kia 20m lớn lên lưới dao khổng lồ trực tiếp chém tới thân người chết, mà ngay cả chung quanh cái kia bị trạm thiên thuật chỗ ảnh hưởng đến người, cũng không có mạng sống, đã chết tại chỗ. Không cần sợ, hắn chỉ là một người mà thôi. Vừa rồi cái kia một lần công kích có lẽ đã hết sạch khí lực của hắn. Không biết là ai, ở thời điểm này đột nhiên lớn tiếng hô. Nhưng là gần kề có người như vậy hô, nhưng không ai còn dám đi phía trước một bước, bởi vì người kia thật sự là quá mạnh mẽ. Lần thứ nhất phân ra ảnh phân thân, đánh chết vô số nhân viên không nói, lần thứ hai cái kia kỳ dị công kích, rõ ràng thoáng một phát thu hoạch được nhiều như vậy nhân mạng, quả thực là lại để cho người khiếp sợ. Cái gì? Cái gì một người? Cái lúc này, đã nghe được vừa rồi kêu gọi đầu hàng một gã nhị dạ, không khỏi run rẩy nói ra, hắn là ma quỷ. Hắn không phải một người tại chiến đấu a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 447. Chương 447 hắn không phải một người tại chiến đấu, hắn không phải một người tại chiến đấu, nhưng là sự thật đã chứng minh hết thảy, tại con đường này cuối cùng, đứng đấy chỉ có Dạ Suy Tuyết một người mà thôi. Chỉ có một người, cản trở bọn hắn con đường, nhưng là chỉ có cái này một người, giết bọn hắn ké tức ké đái, căn bản là không được tiến lên. Quân tâm dao động, tuy nhiên trước mắt chỉ có một người mà thôi, nhưng là lúc này Dạ Suy Tuyết địch nhân trong nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Lớn như vậy thủ bút thật sự là quá ít thấy rồi, suốt 6 cái quốc gia liên hợp bộ đội, rõ ràng bị một người cản trở con đường, kinh ngạc không chỉ là Dạ Suy Tuyết địch nhân, cho dù Dạ Suy Tuyết lúc này Minh Hữu cũng không khỏi cảm giác được sợ hãi. Cái này, đây chính là hắn thực lực sao? Vân Nhẫn Đạt Lộ Y mặc dù không có ở bên ngoài, nhưng là đem làm ra bên ngoài quét mắt một vòng thời điểm hay vẫn là không khỏi kinh ngạc, đây rốt cuộc là hạng gì cường đại? Dùng một người lực lượng, đối kháng như con kiến đồng dạng đám đông, nhưng lại một điểm tổn thương đều không có thụ, có thể lại để cho địch nhân sinh ra sợ hãi tâm lý. Hơn nữa loại này sợ hãi không phải nói dùng thanh danh mà chấn động, mà là quả thật dùng thực lực chấn nhiếp địch nhân của hắn, này Dạ Suy Tuyết dùng một người lực lượng, cơ hồ là tiêu diệt một quốc gia bộ đội. Trước kia Đạt Lộ Y cũng từng nghe nói qua nhị chiến ước ổ 2 thời điểm Dạ Suy Tuyết là cỡ nào cường đại, dùng lực lượng một người đối kháng toàn bộ xương mù nhận thôn tồn tại, nhưng là nghe nói dù sao cũng là nghe nói, lúc này trơ mắt chứng kiến Dạ Suy Tuyết dùng lực lượng một người đối kháng nhiều quốc bộ đội, đây mới thực sự là rung động, mắt thấy mới là thật à. Hắn thật là người sao? Sa Nhẫn Hòa Nham Nhẫn lĩnh đội lúc này cũng không khỏi phát ra như vậy cảm thán, mà một Diệp cả Si bọn người tuy nhiên biểu hiện ra coi như bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm cũng là đồng dạng kinh ngạc. Nghe nói vĩnh viễn đều là nghe nói, chính thức nhìn thấy thời điểm lại thì không cách nào kiềm chế ở trong lòng mình kích động. Thổi Tuyết Tiền Bối hiện tại dùng lực lượng một người đối kháng nhiều quốc bộ đội, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh làm tốt chính mình ứng việc a. Hồng lúc này trong nội tâm tuy nhiên rung động, nhưng là còn không có quên nhóm người mình nhiệm vụ chủ yếu, lập tức mở miệng nói ra. Mà Hồng một câu nói kia giống như tăng lên ở đây mọi người đồng dạng, đều đình chỉ ra bên ngoài nhìn quanh, mà là tiếp tục công tác của mình. Hiện tại muốn hay không đi ra ngoài bang, giúp hạ bệ buộc. Đặt Lô Y trên tay tuy nhiên còn bận rộn lấy, nhưng là cái lúc này lại mở miệng nói ra, dù sao một người lực lượng có hạn, tuy nhiên các ngươi một Diệp cái vị kia tạm thời có thể bảo trì ở ưu thế của mình, bất quá một lúc sau, ta hay vẫn là sợ hắn hội bởi vì tiêu hao mà bại mất. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. A Khải nghe được Đạt Lộ Y đột nhiên dựng lên chính mình ngón tay cái nói ra, đồng thời hàm răng của hắn còn tránh sáng lên một cái, thiếu chút nữa chọc mù Đạt Lộ Y con mắt. Thổi Tuyết Tiền Bối đã nói chính hắn không có vấn đề, vậy thì nhất định không có vấn đề, chúng ta có lẽ tin tưởng hắn không phải sao? Cả sĩ đang nghe được A Khải về sau cũng là nhẹ gật đầu, mà Đạt Lộ Y gặp một Diệp mọi người như thế, mình cũng cứ tiếp tục bận rộn lấy công tác của mình, nhưng là nội tâm của hắn lại thật lâu không thể bình phục. Trong nội tâm thầm nghĩ, một Diệp rõ ràng có đáng sợ như thế chiến lược, hay là muốn nhanh chóng thông chi Lôi Ảnh đại nhân so sánh tốt. Kỳ thật cũng không chỉ là Đạt Lộ Y một người nghĩ như vậy, mà ngay cả Sa Nhẫn Hỏa Nham Nhẫn người cũng đều là nghĩ như vậy, thân là đồng bạn thời điểm, bọn hắn sẽ giúp trợ một Diệp người, nhưng là đem làm lần này chiến dịch sau khi kết thúc, bọn hắn hay là muốn trở lại riêng phần mình nhất thôn, về sau nói không chừng là địch nhân cũng nói không chừng, phòng ngừa chu đáo có lẽ tiểu là như thế đi. Đang nhìn bên ngoài chiến trong sân Dạ Suy Tuyết, lúc này Dạ Suy Tuyết không có chút nào bị thương, khả năng bởi vì vừa rồi sử dụng giới vương quyền dùng đại chiêu, trả cờ dạ hơi có hao tổn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Dạ Suy Tuyết thực lực. Gần kề hướng bước về phía trước một bước, Dạ Suy Tuyết vừa bước ra một bước này thời điểm, cái kia nhiều quốc bộ đội liên quân không khỏi lui về sau một bước, bọn hắn sợ, bọn hắn bởi vì Dạ Suy Tuyết kinh khủng kia giết chóc thực lực rút lui. Trong nhiều liên minh quốc tế quân cuối cùng, là cái này 6 cái tiểu quốc đại danh công tử, bọn hắn mặc dù biết lần này chiến dịch thập phần nguy hiểm, nhưng là còn không có nói trước ly khai, khi bọn hắn xem ra, vốn là hạ độc lại để cho địch nhân chiến lược suy yếu, sau đó nội ứng ngoại hợp tiêu diệt hết quốc gia khác đại danh công tử là chuyện dễ dàng. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, lại có thể biết xuất hiện Dạ Suy Tuyết như vậy một cái chuyện xấu, lúc này sắc mặt của bọn hắn cũng không phải nhìn rất đẹp, dù sao nhiều người như vậy bị một người đánh thành cái dạng này, ai trên mặt cũng sẽ không xảy ra hiện dáng tươi cười. Thú quốc gia đại danh công tử tuy nhiên đã sớm cho rằng là thắng lợi nắm, cái lúc này cũng trong lòng không khỏi bồn chồn, lập tức gọi đến thú quốc gia vài tên tinh anh nị dạ, nhỏ giọng đối với bọn họ giao cho vài câu. Sau đó cái kia vài tên thú quốc gia tinh anh nị dạ phân biệt chạy về phía mặt khác 5 quốc đại danh công tử chỗ đó, cùng bọn họ thương lượng nổi lên vừa rồi thú quốc gia đại danh công tử giao đái chuyện của bọn hắn. Xuất động như thế trận chiến, mà ngay cả mặt khác 5 quốc đại danh công tử lúc này trên mặt cũng không nên xem, nghe được thú quốc gia đại danh công tử ý kiến về sau, nhao nhao nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hạ lệnh. Khi bọn hắn hạ lệnh về sau, cái kia nhiều liên minh quốc tế hợp bộ đội rõ ràng nhao nhao tập hợp, xem ra hình như là tại hợp thành đội ngũ, hơn nữa nhất thời nửa khắc còn không có công tới ý tứ. Bất quá Dạ Suy Tuyết lại phát hiện, tại đối phương tập hợp đội ngũ thời điểm, đồng thời có một ít của bộ đội tại tập hợp, linh giác nhẹ nhàng quét qua, Dạ Suy Tuyết lập tức liền phát hiện, nguyên lai bọn họ là chuẩn bị tập hợp tinh anh lý dạ, chấp hành trạm thủ hành động, trước diệt trừ tại phía sau mình các quốc gia đại danh công tử, hoàn thành lần này nhiệm vụ chủ yếu, không muốn cùng mình ở tại đây lãng phí thời gian. Có phải hay không cũng quá coi thường ta, Dạ Suy Tuyết nhìn thấy đối phương giống như này hành động, không khỏi phát ra cười lạnh, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, những lời này cũng không phải là nói đùa chơi, đã các ngươi không muốn cùng ta chiến đấu, ta đây tiểu phải cứ cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết thừa dịp đối phương vẫn còn tập kết đội ngũ không đường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đem làm nhắm mắt lại về sau, Dạ Suy Tuyết tinh thần lực không ngừng mở rộng, bắt đầu cảm thụ chúng quanh tự nhiên chi lực. Hiển nhiên Dạ Suy Tuyết là chuẩn bị thừa dịp địch nhân còn không có công tới thời điểm, sử dụng tiên nhân hình thức, dù sao giới vương quyền tiêu hao vẫn còn có chút đại, mà tiên nhân hình thức tuy nhiên cần tiêu hao rất dài thời gian, nhưng lại so giới vương quyền tiêu hao muốn ít hơn nhiều. Bình thường tại thời điểm chiến đấu, khả năng chiến đấu kịch liệt lại để cho Dạ Suy Tuyết không có lúc kia mở ra khải tiên nhân hình thức, nhưng là hiện tại, đối phương bị Dạ Suy Tuyết cái kia thực lực cường đại, cùng một chiêu tiêu diệt vô số địch nhân đại chiêu chỗ trấn nhiếp, hơn nữa tại tập kết tinh anh nghĩ ra, vừa vặn cho Dạ Suy Tuyết lúc này. Đại khái trải qua 3 phút thời gian, nếu đặt ở bình thường, 3 phút thời gian đầy đủ một gã nhị dạ làm rất nhiều sự tình, bất quá bọn hắn vừa mới chỉ dùng để 3 phút thời gian đến để cử ra muốn xuất động tinh anh nhị dạ, vừa vặn cho Dạ Suy Tuyết hoàn thành tiên nhân hình thức thời gian. Một toát tóc màu vàng kim xuất hiện tại Dạ Suy Tuyết trên trán, đó là Dạ Suy Tuyết hoàn mỹ tiên nhân hình thức, cái này có thể nói là Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất sử dụng tiên nhân hình thức tại đối chiến, lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm giác hưng phấn vô cùng. Cảm thụ được chung quanh cái kia cường đại tự nhiên chi lực, Dạ Suy Tuyết trên mặt đã lộ ra mỉm cười thản nhiên, mà cái kia thân là địch quốc 6 quốc tinh anh nhị dạ đã công đi lên, rất có tử sĩ ý tứ, hiển nhiên tiểu là mình đã chết, cũng muốn đột phá Dạ Suy Tuyết đạo này phòng tuyến, đánh chết tại Dạ Suy Tuyết đằng sau những cái này các quốc gia đại danh công tử. Phi thường không tệ, đã chính các ngươi đưa tới cửa đến, vừa vặn cho ta thí nghiệm thoáng một phát tiên nhân hình thức cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 448, chương 448 Dạ Suy Tuyết tu luyện vài năm thời gian, mới có thể lại để cho chính mình nắm giữ hoàn mỹ nhất tiên nhân hình thức trạng thái. Đêm lúc này Suy Tuyết mà ngay cả con mắt đồng tử cũng không có chút nào cải biến, chỉ là trên trán tóc cắt ngang trán xuất hiện một toát màu vàng kim óng ánh sợi tóc, những thứ khác xem đã dậy chưa bất luận cái gì khác thường, mà ngay cả đám kia công tới nhị dạ cũng không có cảm giác được Dạ Suy Tuyết có thay đổi gì. Chỉ bất quá bây giờ Dạ Suy Tuyết cùng bình thường trạng thái Dạ Suy Tuyết, thực lực có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này 6 cái quốc gia vốn chính là 6 cái tiểu quốc, trong đó cường đại nhất nên là như vậy thượng nhẫn nhị dạ rồi. Mà bây giờ vì hành động lần này của mình có thể thành công, cái này 6 cái quốc gia rõ ràng phái ra suốt 46 tên thượng nhẫn nhị dạ. Cái này có thể nói là bọn hắn chỉ còn lại sở hữu tất cả thượng nhẫn nhị dạ rồi, ngoại trừ lưu lại 2-3 tên thượng nhẫn nhị dạ bảo vệ mình quốc gia đại danh công tử bên ngoài, những thứ khác thượng nhẫn nhị dạ toàn bộ xuất động, có thể thấy được cái này 6 cái tiểu quốc chỗ ở dưới quyết tâm, là chỉ có thể thắng không cho phép bại. Tại ngay từ đầu chuẩn bị kế hoạch này thời điểm, cái này 6 cái tiểu quốc tiểu đã có ý nghĩ như vậy, cái kia chính là chỉ có thắng lợi không có thất bại, vì thắng lợi không tiếc vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Bằng không kế hoạch lần này sau khi thất bại, cái kia đối mặt không chỉ có riêng là một người hai người chết đơn giản như vậy, mà là cái này 6 cái tiểu quốc đã đều biến mất tại toàn bộ nhị dạ giới bên trên. Bọn hắn muốn đối mặt chính là nhị dạ giới 5 đại quốc phẫn nộ, còn có cái kia vô số tiểu quốc phẫn nộ. 46 tên thượng nhẫn nhị dạ toàn bộ xuất động, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không khỏi nhíu chặt thoáng một phát lông mày, thân là ảnh cấp cường giả, tuy nhiên đối mặt thượng nhẫn nhị dạ ứng phó đã dậy chưa khó khăn như vậy, nhưng là cái này 46 tên thượng nhẫn nhị dạ không khỏi cũng quá nhiều đi một tí. Cho dù một cái đại nhất tôn, ngoại trừ đang tiến hành chiến tranh thời điểm, ai sẽ phái ra 46 tên thượng nhẫn nhị dạ đến vây công một người? Hơn nữa bọn hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn vượt qua Dạ Suy Tuyết đến đánh chết Dạ Suy Tuyết sau lưng bảo hộ những người bình thường kia, những cái kia các quốc gia đại danh công tử. Tuy nhiên bên trong còn có một đạo phòng tuyến, nhưng Dạ Suy Tuyết sẽ để cho địch nhân đột phá chính mình đạo phòng tuyến sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, dùng Dạ Suy Tuyết kiêu ngạo là sẽ không để cho bất luận cái gì một người xông qua chính mình đạo phòng tuyến đấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhị dạ hành động hết sức nhanh chóng, nếu so với võ sĩ nhanh đến nhiều, mà con đường này cũng tiểu mấy trăm mét khoảng cách, toàn lực chạy trốn cũng không quá đáng vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Lập tức có vài tên hành động khá nhị dạ đã công đi lên, cùng đêm lúc này Suy Tuyết cách xa nhau cũng tiểu đại khái hơn 10 thước khoảng cách mà thôi. Tuy nhiên đều là các quốc gia nhị dạ, nhưng là dù sao cũng là thượng nhẫn nhị dạ, cái lúc này chỉ cần một ánh mắt là được rồi giải đối phương ý tứ. Vài tên thượng nhẫn nhị dạ đối với đằng sau nhị dạ đánh cho một cái che giấu đích thủ thế, cái kia thủ thế đại khái ý tứ chính là do bọn hắn đến quấn lấy Dạ Suy Tuyết cái này khó chơi nhân vật, mà người phía sau toàn bộ tiến lên phóng tới lần này ánh mắt, các quốc gia đại danh bọn. Đem làm bọn hắn bọn tới Dạ Suy Tuyết bên người thời điểm, đủ mọi màu sắc nhân thuật, nhị dạ, tránh sáng, trong đó có thú quốc gia đặc biệt thú nhận chiến kỹ, cũng có mặt khác các quốc gia nhị dạ bất đồng thuộc tính trả cờ dạ các loại đồ thuật, đồng thời công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Mà Dạ Suy Tuyết chỉ là tay phải nắm chặt thoáng một phát thần nguyệt, sau đó thân thể bắt đầu xoay chuyển, tiên thuật đoạn thủy lưu hồi thiên kiếm vũ. Nhanh chóng xoay tròn lại để cho Dạ Suy Tuyết bên người xuất hiện một tầng màu vàng kim óng ánh màng mỏng, mà ở cái kia nửa vòng tròn hình màng mỏng bên ngoài, rõ ràng xuất hiện vô số đem lưỡi dao sắc bén, dạng như vậy không phải là thần nguyệt bộ dạng sao? Vô số công kích được này màu vàng kim óng ánh màng mỏng phía trên, tuy nhiên lại để cho màng mỏng có chút chấn động, nhưng lại không có thương tổn đến Dạ Suy Tuyết bản thân, mà đem làm công kích của địch nhân công tới thời điểm, cái kia màng mỏng bên ngoài vô số đem thần nguyệt rõ ràng đồng thời bắt đầu động, nhanh như điện chớp động. Một cái kiếm xuyên qua một gã địch quân thượng nhẫn nhị dạ thân thể về sau, rõ ràng cải biến phương hướng, lần nữa mặt hướng một danh khác địch nhân, mà cái kia vô số thần nguyệt cứ như vậy thu gặt lấy địch nhân cánh mạng, không ngừng ở thu gặt lấy địch nhân cánh mạng. Cái kia vô số đem lưới dao sắc bén thật giống như lưới hái của tử thần đồng dạng không ngừng thu gặt lấy địch nhân cánh mạng, mà có màu vàng kim óng ánh màng mỏng quay trung quanh, Dạ Suy Tuyết rõ ràng một điểm tổn thương đều không có đã bị, mà ngay cả tóc đều không có mất một tia. Trong nháy mắt, một cái chiêu số, tự làm cho đối phương tiên quân toàn bộ chết trận, suốt 6 gã thượng nhẫn nhị dạ đã bị chết ở tại hồi thiên kiếm vũ phía dưới. Mà lúc này đây, nguy hiểm cũng không có giải trừ, ở hậu phương hơn 10 tên thượng nhẫn nhị dạ lúc này đã đồng thời bật lên, gặp đồng bạn ngã xuống cũng không có bất kỳ bối rối, mà là đối với Dạ Suy Tuyết đồng thời ném ra ám khí. Còn lại 40 tên thượng nhẫn nhị dạ, vô số khổ không cùng trong tay kiếm bay ra, mà Dạ Suy Tuyết lại còn không có bối rối, lập tức ném ra chính mình phải trong tay thần nguyệt, chắp tay trước ngực. Thần nguyệt bay ra Dạ Suy Tuyết trong tay, hồi thiên kiếm vũ cái kia màu vàng kim óng ánh màng mỏng phòng ngự đương nhiên cũng biến mất không thấy, đồng thời biến mất còn có cái kia đẩy trời lưỡi dao sắc bén. Cái kia ném ra ám khí nhị dạ nhóm, đám bọn họ đều là trên mặt vui vẻ, cho rằng đối phương phòng ngự không có về sau chính mình ám khí nhất định sẽ đối với đối phương tạo thành tổn thương. ai biết Dạ Suy Tuyết cái kia chắp tay trước ngực hai tay mãnh liệt xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ, trải qua tự nhiên chi lực lột xác, Dạ Suy Tuyết lôi thuộc tính trả cờ dạ rõ ràng có chút nổi lên màu vàng kim óng ánh, cái kia lộ vẻ màu vàng kim óng ánh kim thuộc tính trả cờ dạ hồ quang điện không ngừng đan vào tại Dạ Suy Tuyết trong tay, mà coi như hai tay cái kia thập phần cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ không ngừng đan vào hình thành một loại đặc thù từ trường thời điểm, Dạ Suy Tuyết nhân thuật ly dạ rốt cục hoàn thành tiên thuật từ độn địa chi từ cảnh. Năm đó ở cùng Sương Mù Nhẫn bảy người chúng bên trong đích cây hoa hồng vũ do lợi một trận chiến, Dạ Suy Tuyết biết rõ đem làm hai chủng thập phần cường đại lôi độn tập hợp cùng một chỗ thời điểm hội sinh ra đặc thù từ tính, thì ra là từ độn sử dụng nguyên lý. Mà trải qua Dạ Suy Tuyết nghiên cứu về sau, rốt cục Dạ Suy Tuyết cũng có thể sử dụng ra một loại đặc thù từ độn, đương nhiên cùng huyết kế giới hạn từ độn có rất nhiều bất đồng. Huyết kế giới hạn từ độn có thể tại bất kỳ vật gì bên trên phụ bên trên từ tính, mà Dạ Suy Tuyết từ độn lại chỉ có thể đối với kim loại các loại đợi có thể bị từ lực ảnh hưởng đồ vật hữu hiệu. Bất quá lúc này, cái kia vô số nhị ra ném ra tay ở bên trong kiếm cùng khổ không nhưng đều là kim loại chế tác, đương nhiên sẽ bị Dạ Suy Tuyết từ độn chỗ ảnh hưởng. Đệ nhị thế chiến, Dạ Suy Tuyết từng tại cùng Nham Nhẫn chiến trường sử dụng ra từ độn, mà bây giờ từ độn tại sử dụng tiên nhân hình thức Dạ Suy Tuyết trên tay xuất hiện lần nữa rồi, hơn nữa uy lực càng thêm cường đại. Cái kia vô số trong tay kiếm cùng khổ không đem làm lấy cực cao tốc độ bay hướng Dạ Suy Tuyết thời điểm, mãnh liệt nhận lấy Dạ Suy Tuyết từ độn ảnh hưởng, rõ ràng đồng thời ở giữa không trung ngừng lại. Đem làm vô số trong tay kiếm cùng khổ không đều ngừng một khắc này, địch quân nhị dạ toàn bộ ngây dại, cái kia không cách nào tính toán số lượng trong tay kiếm cùng khổ không đồng thời ngừng ở giữa không trung, là cỡ nào đổ sộ chẳng cảnh, lúc này đều liền thân là địch nhân bọn hắn cũng không khỏi bị cảnh tượng như vậy chấn chủ rồi, thật sự là quá đổ sộ rồi. Nhưng là Dạ Suy Tuyết từ độn có thể còn chưa kết thúc, chỉ nghe Dạ Suy Tuyết gầm nhẹ một tiếng, à, cái kia vô số khổ không cùng trong tay kiếm bốn dừng lại ở giữa không trung, lúc này rõ ràng đều nghe theo Dạ Suy Tuyết mệnh lệnh, bay ngược trở về, phản công trở về ném ra bọn hắn nhị dạ đến. Bá, bá, bá. Bởi vì này công kích thật sự là quá mức quỷ dị, rất nhiều nhị dạ đều không có kịp phản ứng, đã bị Dạ Suy Tuyết phản ném ra khổ không hoặc là trong tay kiếm xuyên thấu thân thể. Bất quá dù sao đều là thượng nhẫn nhị dạ, bị cái này phản ném mà ra trô đánh chết nhị dạ đại khái là chỉ có 5 tên mà thôi, nhưng là bởi vậy mà bị thương nhị dạ lại là vô số kể. Cái kia vô số khổ không cùng trong tay kiếm phản ném trở về, ở giữa không trung rõ ràng còn có thể lẫn nhau va chạm cải biến phương hướng, đây mới là kích thương nhiều như vậy nhị dạ cuối cùng nhất thủ đoạn. Mà khi mong muốn hiệu quả đã đạt tới về sau, Dạ Suy Tuyết lập tức hủy bỏ địa chi từ cảnh. Bởi vì này dạng từ độn đại chiêu, không chỉ có tiêu hao hết Dạ Suy Tuyết quá nhiều trả cơ dạ, cũng tiêu hao hết Dạ Suy Tuyết vô số tinh thần lực. Phải biết rằng khống chế nhiều như vậy trong tay kiếm cùng khổ không, có thể không thua gì bỏ cả một người khống chế tính ra hàng trăm khối lỗi, tiêu hao tinh thần lực đương nhiên thập phần khổng lồ. Tuy nhiên tiêu hao rất nhiều, bất quá không hổ là tiên nhân hình thức, có thể khống chế tự nhiên chi lực, quả nhiên cường đại. Tuy nhiên tiêu hao rất nhiều mới được đến bây giờ hiệu quả, bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không khỏi có chút kinh hỉ. Phải biết rằng bình thường trạng thái xuống, coi như là Dạ Suy Tuyết sử dụng giới vương quyền cũng không cách nào sử dụng ra cường đại như thế từ độn, mà ở sử dụng tiên nhân hình thức về sau, đã có tự nhiên chi lực tăng thêm, rõ ràng có thể dùng ra cường đại như thế từ độn, lại để cho Dạ Suy Tuyết thật sự là cảm giác quá kinh hỉ rồi. Thật sự là không uổng công ta tốn hao nhiều năm như vậy, hoàn thành hoàn mỹ tiên nhân hình thức à. Dạ Suy Tuyết nhìn xem tu luyện của mình thành công, không khỏi âm thầm gật đầu nói, bất quá còn thừa lại nhiều như vậy nhị dạ à, còn có 35 sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 449. Chương 449 sử dụng cường đại từ độn tiêu hao Dạ Suy Tuyết đại lượng trả cờ dạ cùng tinh thần lực, nhưng là mang đến hiệu quả cũng là thập phần không tệ đấy. Đầu tiên đánh chết 5 tên thượng nhẫn nhị dạ không nói, còn lại địch quân nhị dạ nhóm, đám bọn họ cũng là từng cái trên người mang lên, cho nên đôi khi ngàn vạn không nên xem thường ám khí, đôi khi ám khí vận dụng xảo diệu cũng là rất hữu hiệu quả đấy. Ví dụ như Dạ Suy Tuyết vừa rồi sử dụng từ độn thời điểm lực là vô dụng thôi tinh thần lực của mình khống chế những cái kia ám khí hướng đi, có lẽ có thể kích thương 5 tên nhị dạ cũng không tệ rồi, nhưng là xảo diệu ngay tại cùng Dạ Suy Tuyết lợi dụng ám khí lẫn nhau va chạm, cải biến phương hướng, cái kia vô số trong tay kiếm cùng khổ không mạn thiên phi vũ không ngừng cải biến phương hướng, cho nên mới đánh chết 5 tên nhị dạ cùng phần đông địa phương nhị dạ. Đồng thời Dạ Suy Tuyết cũng cảm thán có thể vận dụng tự nhiên chi lực về sau, đem nhân thuật nhị dạ để thăng làm tiên thuật sau cái kia uy lực cường đại, bất quá cái lúc này hiển nhiên đã không phải là lại cảm thán lúc sau, bởi vì cái kia vô số địch quân nhị dạ tại lúc này đầy đối công trong mặc dù không có chiếm được ưu thế, thậm chí chính mình một phương chết thì chết tổn thương, nhưng lại làm việc nghĩa không được chùn bước lần nữa phái ra nhị dạ đến dây dưa Dạ Suy Tuyết, những thứ khác nhị dạ nhóm đám bọn họ tắt thì là muốn lần nữa xông qua Dạ Suy Tuyết cái này một đạo phòng tuyến, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dạ Suy Tuyết có thể nào ở thời điểm này lại để cho bọn hắn thực hiện được? Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết tại nhị dạ giới được xưng là cái gì? Đó là một diệp màu vàng tia chớp, có được tuyệt đối tốc độ nam nhân. Thuấn bộ, lập tức Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã xuất hiện ở đầu tiên lao ra nhị dạ trước mặt. Tiên thuật lôi độn ngàn điều cái dậy. Chỉ thấy Dạ Suy Tuyết mãnh liệt vươn tay trái của mình, cái kia tay trái xuất hiện một đạo hơi màu vàng kim óng ánh hào quang, lập tức cũng đã công hướng về phía tên kia đứng núi chịu sào nhị dạ. Mà tên kia nhị dạ cũng kinh ngạc Dạ Suy Tuyết tốc độ, đem làm công kích mà đến thời điểm, muốn tránh né, cũng đã trốn tránh không khỏi rồi. Cái lúc này một danh khác nhị dạ gặp được loại tình huống này, lập tức hai tay kết ấn, muốn sử dụng nhân thuật, nhị dạ, công kích Dạ Suy Tuyết, lại để cho Dạ Suy Tuyết thu hồi công kích của mình. Ai biết đêm đó Suy Tuyết trong tay hào quang rõ ràng 1/2, 2/3, lập tức biến thành 6 đạo quang mang. Cái kia 6 đạo quang mang trong đó một đạo lập tức xuyên thấu thủ trong khi trong tên kia nhị dạ thân thể, mà còn lại 5 đạo rõ ràng phân biệt phân hướng về phía mặt khác 5 tên nhị dạ, hơn nữa tên kia muốn sử dụng nhân thuật, nhị dạ, công kích dạ suy tuyết nhị dạ, đã ở dạ suy tuyết phạm vi công kích ở trong. Dạ suy tuyết trong tay phân ra cái kia 5 đạo quang mang thập phần kỳ dị, tại đã đến đối phương bên người thời điểm, cái kia một đạo quang mang lần nữa phân ra 5 đạo quang mang, tiêu thật giống phân ra một cái đại thủ đồng dạng, lập tức bắt được thân thể của đối phương. Bị cái kia coi như bàn tay lớn đồng dạng hào quang quấy rầy ở thân thể về sau, cái kia nhị dạ đương nhiên là không thể nhúc nhích, mà cái kia hào quang cũng không phải là bình thường hào quang, đó là lôi độn hào quang, chi là một tiếng điện tiếng nổ, chỉ thấy cái kia bị quấy rầy ở nhị dạ đã biến thành một khối than đen rồi. Chỉ có điều dạ suy tuyết ngàn điều quấn quanh cũng không có đánh chết 6 gã nhị dạ, đầu tiên bị ngàn điều quấn quanh hào quang đâm thủng thân thể một gã, mà bị còn lại hào quang buộc chặt ở đánh chết 2 gã, lại còn có 3 đạo quang mang rõ ràng không có bất kỳ thu hoạch. Bất quá cái này đã ở dạ suy tuyết tính toán ở trong, phải biết rằng đối phương dù sao cũng là thượng nhẫn nhị dạ, không có khả năng như thế nhẹ nhõm đã bị toàn bộ đánh chết. Nhưng là tại sử dụng ngàn điều quấn quanh một khắc này, đương nhiên cũng có nhị dạ đi tới dạ suy tuyết bên người, hai người thượng nhẫn nhị dạ đồng thời đi tới dạ suy tuyết phần lưng tay nắm lấy khổ không chuẩn bị công kích. Đem làm hai người vẻ mặt hưng phấn bung vẩy lấy khổ không đã chém tới dạ suy tuyết trên thân thể thời điểm, bành một tiếng xuất hiện một đoàn sương mù, hai người định nhãn xem xét, khổ cho của mình không phải là chém tới trên mặt cọc gỗ sao? Thế thân thuật. Một cái ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện ở hai người trong đầu, nhưng là đem làm xuất hiện ý nghĩ này lúc sau đã chậm. Dạ suy tuyết giải trừ ngàn điều quấy rầy sử dụng thế thân thuật về sau, mã một cái đằng trước thuấn bộ hai đạo hai người sau lưng, thần nguyệt nhẹ nhàng bung lên, đoạn thủy lưu chạm, liên tục hai lần chạm kích, lần nữa thu hoạch được hai người tánh mạng. Còn thừa 30. Dạ suy tuyết lần nữa thu hoạch được hai gã nhị dạ tánh mạng về sau thản nhiên nói, mà lúc này đây rõ ràng đã có người sống qua dạ suy tuyết bên người, thẳng đến dạ suy tuyết sau lưng cái gian phòng kia phòng ốc chạy tới. Chỗ đó có các quốc gia đại danh công tử, nơi đó là nhiệm vụ bọn họ chủ yếu ánh mắt, chỉ cần đi vào này trong phòng, phóng thích một cái cỡ lớn nhân thuật, nhị dạ, nhiệm vụ của bọn hắn có thể nói thành công rồi. Coi như cái kia vài tên thượng nhẫn nhị dạ muốn vọt tới cái kia trước gian phòng mặt thời điểm, đột nhiên cái kia vài tên thượng nhẫn nhị dạ trước mắt chẳng cảnh mãnh liệt biến đổi, tại trước mắt của bọn hắn đã không phải là nguyên lai phòng ốc, mà là vách núi vách đá, dưới chân của bọn hắn là sâu không thấy đáy hắc ám, coi như bọn hắn đang muốn kêu sợ hai thời điểm, lập tức cảm thấy không đúng, là ảo thuật. Mọi người chạy nhanh giải trừ ảo thuật. Đã có đệ nhất danh thượng nhẫn nhị dạ hô lên, còn lại mấy nhân lập tức kết ấn chuẩn bị giải trừ ảo thuật, bất quá cũng đã chậm. Trong bọn họ ảo thuật trong nháy mắt, cho dạ suy tuyết đầy đủ thời gian chạy đến, coi như bọn hắn còn không có giải trừ ảo thuật thời điểm, dạ suy tuyết đã nhanh chóng đi tới phía sau của bọn hắn. Chỉ thấy dạ suy tuyết tay phải đơn tay nắm lấy thần nguyện, mà đổi thành một chỉ tay trái thì là một tay kết ấn, đánh đêm kỳ phân thân chạm, lập tức dạ suy tuyết thân ảnh theo một cái biến hóa thành 5 cái, 5 cái dạ suy tuyết rõ ràng đồng thời bung đao, đồng thời cắt vào này 5 tên vốn chúng ảo thuật đang tại ý đồ cởi bỏ đi ra. Bọn hắn đương nhiên cũng biết đối phương đến đây công kích, bất quá đã đến nơi này, bọn hắn tiểu sẽ không dễ dàng tránh né. Một người không có khả năng tại trong nháy mắt biến thành 5 cái, bọn hắn dám cùng chấp hành nhiệm vụ lần này cũng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, vô luận là ai ngã xuống, đều không ngăn cản được bọn hắn tiếp tục đi tới, cho dù ngã xuống khả năng tiểu là chính bản thân hắn. Nhưng là bọn hắn lại tính toán lộ hơi có chút, cái kia 5 đạo dạ suy tuyết thân ảnh đồng thời chém xuống, 5 quả đầu lâu lập tức bay đi, đêm đó suy tuyết phân ra 5 đạo thân ảnh rõ ràng toàn bộ đều là thật thể, không có một cái nào hư ảo. Mà cái kia vốn ôm tưởng tượng, đã nhiều lắm là tiểu một gã người một nhà sẽ chết đi 5 tên thượng nhẫn nhị dạ, đã ngay ngắn hướng ngã trên mặt đất. Còn thừa 25 cái. Lần nữa đánh chết 5 tên nhị dạ, dạ suy tuyết cái kia lãnh đạm thanh âm lần nữa vang lên, thật giống như đến từ địa ngục la lên đồng dạng. Một cổ lạnh lùng gió thổi qua, lại để cho còn lại địch quân thượng nhẫn nhị dạ cũng không khỏi đã có hàn ý đúng vậy à, bọn hắn vừa mới bắt đầu xông lên thời điểm suất có 46 tên nhị dạ, mà bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại 25 cái rồi. Lúc này mới vài phút thời gian, rõ ràng đã có 21 vị đồng bạn lần lượt chết đi, cái này cũng thật sự là quá mức khủng bố đi một tí. Bất quá sợ hãi như vậy cũng không có ngăn cản quyết tâm của bọn hắn, cái kia còn lại 25 tên thượng nhẫn nhị dạ đồng thời nhanh bắt tay bên trong đích vũ khí, lần nữa xuống tới, cái gì cũng không ngăn cản được quyết tâm của bọn hắn, ngoại trừ thành công, bọn hắn chỉ còn lại chết đi một con đường mà thôi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, dạ suy tuyết cái kia quỷ mị đồng dạng thân ảnh không ngừng lập lòe, mỗi một lần xuất hiện đều thu hoạch một cái mạng. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, tử vong địch quân thượng nhẫn nhị dạ số lượng không ngừng gia tăng, mà dạ suy tuyết trên người cũng xuất hiện rất nhiều thương thế, bất quá đều không tính nghiêm trọng. Bọn này nhị dạ đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến đây, nếu như dạ suy tuyết không dùng chính mình cái kia rất nhỏ thương thế đổi lấy địch tánh mạng người lời mà nói, có lẽ sẽ có người đột phá chính mình một đạo phòng tuyến. Theo 46 tên thượng nhẫn nhị dạ công tới bắt đầu tính lên, 5 phút đồng hồ thời gian đã qua, lúc này địch nhân nhiều quốc bộ đội đã tập kết hoàn tất, lần nữa chuẩn bị công đi lên. Mà dạ suy tuyết thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại con đường này đầu mức nhất, đêm lúc này suy tuyết đã giải trừ tiên nhân hình thức, dù sao tiên nhân hình thức cũng có được thời gian hạn chế. Nhưng là cái này 5 phút đồng hồ tiên nhân hình thức lại làm cho dạ suy tuyết thu hoạch được suốt 46 cái nhân mạng, cái kia hơn 40 cổ thi thể xuất hiện ở dạ suy tuyết bên người. Dạ suy tuyết tuy nhiên trên người cũng có rất nhiều vết máu, có chút là của mình một ít vết thương nhỏ khẩu chảy ra, nhưng là đại bộ phận lại là máu của địch nhân dấu vết, tích. 5 phút đồng hồ thời gian, dạ suy tuyết liên tục đánh chết 46 tên thượng nhẫn nhị dạ, cho đối phương đã tạo thành không thể đoán chừng tổn thất, cũng làm cho dạ suy tuyết đã chứng minh chính mình thực lực cường đại tiên nhân hình thức. Nhưng là dạ suy tuyết muốn đối mặt xa xa không chỉ không sai, cái kia nhiều quốc bộ đội liếc nhìn lại, tối thiểu còn có trên 100 tên mỹ dạ, mấy trăm tên võ sĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 450, chương 450 nhìn xem con đường này cuối cùng cái kia lẻ loi chơi trọi thân ảnh, lúc này cái này địch quân 6 quốc đại danh công tử sắc mặt thật là khó coi, suốt 46 tên thượng nhẫn mỹ dạ, đây chính là cái này 6 quốc đắn đo cường đại nhất một cổ chiến lực, rõ ràng bị cái kia một người toàn bộ tàn sát. Mà người nọ lúc này quay mắt về phía vừa mới khôi phục sĩ khí đại quân, rõ ràng còn mặt không đổi sắc, còn có dư lực, lại để cho cái này 6 quốc đại danh công tử đều cảm giác kinh hãi, mình rốt cuộc là trêu chọc phải cái dạng gì địch nhân, cư nhiên như thế cường đại. Cái kia nhiều quốc liên hợp bộ đội lúc này đã chậm rãi về phía trước, tại tiền phương của bọn hắn là một đầu máu tươi trải thành con đường, không là địch nhân máu tươi, mà là mình một phương người máu tươi. Nơi này có vô số võ sĩ cùng nị dạ chết ở trong đó, thậm chí có 46 tên thượng nhẫn nị dạ máu tươi, bọn hắn mua đi một bước, trên chân đều dính vào đồng bạn máu tươi, nhưng là loại này máu tươi lại không có cho bọn hắn ủng hộ, nhưng lại để cho bọn hắn trong lòng run sợ. Ngươi nói, người này có thể hay không còn không dùng toàn lực? Không biết nước nào đích một gã hạ nhẫn, lúc này hỏi chính mình bên cạnh đồng dạng không biết là nước nào đích võ sĩ. Mà tên kia võ sĩ thì là nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Dạ Suy Tuyết, run rẩy nắm trong tay mình thái đao, mở miệng nói ra chắc có lẽ không đi à nhà, ngươi xem trên người của hắn cũng tất cả đều là huyết, có lẽ không có dư lực tái chiến đến rồi. Thế nhưng mà hắn dùng một người lực lượng giết sạch rồi nhiều người như vậy, ai biết hắn còn có thể hay không tái chiến. Lại một gã nị dạ đột nhiên chen vào nói, cái lúc này tại người chung quanh hắn mới nghĩ đến, đúng vậy à, trên người của hắn không nhất định là máu tươi của mình, rất có thể là mình một phương người máu tươi xâm nhiễm toàn thân của hắn. Loại này nghị luận không ngừng xuất hiện tại địch quân liên hợp trong bộ đội, mà địch quân 6 quốc đại danh công tử hiển nhiên cũng trong lúc vô tình đã nghe được loại này nghị luận, lúc này thì bọn hắn cũng rốt cục ngồi không yên, đã đi ra xe ngựa của mình gom lại cùng một chỗ bắt đầu thương nghị, đến cùng nên như thế nào đối mặt loại tình huống này. Tại dự tính của bọn hắn bên trong, căn bản cũng không có tính toán đến Dạ Suy Tuyết người này tồn tại, cũng thật không ngờ hội trả giá lớn như thế một cái giá lớn. Nhưng là càng là bỏ ra khổng lồ một cái giá lớn, bọn hắn lại càng không thể buông tha cho, bằng không những cái kia lý dạ, những võ sĩ kia, những cái kia chính mình chiến lược chẳng phải là cứ như vậy không công lãng phí mất sao? Vài tên đại danh công tử gom lại cùng một chỗ bắt đầu thương nghị hiện tại đến ngọn nguồn nên làm cái gì bây giờ, nhưng là gom lại cùng một chỗ thương lượng hồi lâu cũng không có được ra một cái như thế về sau. Mà lúc này, Dạ Suy Tuyết đã lần nữa động, cái kia địch quân nhiều quốc bộ đội tuy nhiên hành động chậm chạp, nhưng là hiện tại đã sắp tiếp cận Dạ Suy Tuyết. Tiểu như vừa rồi chết đi 46 tên thượng nhẫn nị dạ đồng dạng, Dạ Suy Tuyết sẽ không để cho địch quân là bất luận cái gì một người xông qua chính mình đạo phòng tuyến, tuy nhiên vừa mới giải trừ tiên nhân hình thức, nhưng là Dạ Suy Tuyết lúc này thực lực cũng không phải bọn hắn có thể đánh đấy. Hành động như gió, thu hoạch nhân mạng, giết người đối với Dạ Suy Tuyết mà nói thật giống như mỗi ngày ăn cơm đơn giản như vậy, mỗi một lần lập lòe đều thu hoạch mất một đầu đã ngoài nhân mạng, ở trước mặt hắn địch nhân căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Tốc độ áo nghĩa tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế, quỷ mị đồng dạng tốc độ lại để cho Dạ Suy Tuyết lui có thể thủ tiến có thể công, trên tay thần nguyện càng là như là lưỡi hái của tử thần, mà tay cầm lưỡi hái tử thần Dạ Suy Tuyết chính là cái thu hoạch nhân mạng tử thần. Xem ra không có cách nào rồi, chỉ có thỉnh cái kia vị tiên sinh xuất thủ, bằng không rất có thể kế hoạch lần này sẽ thất bại. Tại thảo luận ở bên trong, địch quốc bên trong đích một vị đại danh công tử nhìn thế cuộc trước mắt, mở miệng nói ra. Mà khi hắn vừa nói xong câu đó thời điểm, mặt khác năm quốc đại danh công tử đều mở miệng đón ý nói hùa, đồng thời hắn thuyết pháp. Thú quốc gia công tử là trong đó cái thứ nhất gật đầu, lúc này hắn gọi đến chính mình bên cạnh bảo vệ mình lý ra, sau đó nhỏ giọng đối với hắn giao cho vài câu về sau, đột nhiên trên mặt lộ ra mỉm cười, đó là thắng lợi nắm mỉm cười, thử, cho dù xuất hiện như vậy một cái chuyện xấu, nhưng là thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta. Mặc kệ ngươi đến cùng như thế nào cường đại, nhưng là ngươi nhất định thắng không nổi người kia. Dạ Suy Tuyết đương nhiên không biết địch quân ở thời điểm này đã sử dụng ra chính mình cuối cùng thẻ đánh bạc, đêm lúc này Suy Tuyết còn đang không ngừng giết chóc bên trong, đã thật lâu Dạ Suy Tuyết không ai thu hoạch nhiều như vậy nhân mạng rồi, cái lúc này thậm chí lại để cho Dạ Suy Tuyết nhớ tới đệ nhị thế chiến hậu chính mình, còn có cái kia tại Tu La chiến trường bên trong đích chính mình. Thần nguyện không ngừng vung dậy, đoạn thủy lưu chiêu số, đánh đêm kỹ xáo lộ, phong độn cùng lôi độn áo nghĩa không ngừng thi triển. Đã không ai có thể ngăn cản như chiến như thần Dạ Suy Tuyết rồi, địch nhân số lượng đang không ngừng giảm bớt, thậm chí ở thời điểm này, được bảo hộ mặt khác mấy cái nhận thôn nhị dạ đều cho rằng chỉ cần bằng vào Dạ Suy Tuyết một người có thể hoàn toàn ứng phó cái này địch quân 6 quốc âm mưu. Đột nhiên, vừa lúc đó, một cổ kỳ dị trả cờ dạ chấn động đột nhiên xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết linh giác trong. Nhắm mắt lại sử dụng linh giác Dạ Suy Tuyết đem làm cái này cổ trả cờ dạ chấn động mới vừa xuất hiện thời điểm tiểu bắt đến nơi này cổ trả cờ dạ, bởi vì này cổ trả cờ dạ thật sự là quá mức quỷ dị, đồng thời cũng quá mức quen thuộc. Đây chẳng phải là lúc trước Dạ Thổi Tuyết linh cảm giác bắt đến, nhưng lại quỷ dị biến mất cái chủng loại kia trả cờ dạ chấn động sao? Dạ Suy Tuyết lập tức tăng lớn linh giác phát ra, muốn xem xét cái này cổ trả cờ dạ chấn động người rốt cuộc là ai, mà vừa lúc này, địch nhân lại vừa mới không muốn sống lao đến, Dạ Suy Tuyết chỉ có trước giải quyết hết trên tay mình địch nhân nói sau. Đoạn thủy lưu lam vũ, năm đạo lưỡi dao gió đồng thời bay ra, lập tức thu hoạch được 5 cái nhân mạng, sau đó lập tức sử dụng cạo đi tới một người mấy không quá dày đặc địa phương, Dạ Suy Tuyết cái lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát một chút có được quỷ dị như vậy trả cờ dạ người rốt cuộc là ai. Tại Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, một người mặc áo bào trắng mang theo áo choàng thần bí nhân theo cái kia địch quân 6 liên minh quốc tế hợp trong bộ đội chậm rãi đi đến, đó là một vị cường đại lý dạ, bằng vào trả cờ dạ chấn động Dạ Suy Tuyết cũng đã cảm thấy đối thủ cường đại, mà ngay cả thần nguyệt tại Dạ Suy Tuyết trên tay cũng không khỏi thất mình, hiển nhiên đối phương là lại để cho thần nguyệt đều cảm giác được hưng phấn địch nhân. Dạ Suy Tuyết, thực thật không ngờ lại có thể biết ở cái địa phương này đụng phải ngươi. Đem làm vị kia áo bào trắng người đi lúc đi ra, đột nhiên mở miệng nói ra, mà thanh âm này giống như theo bốn phương tám hướng truyền đến Dạ Suy Tuyết trong hai. Nghe được cái thanh âm này, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt mở mắt, hắn cũng không phải cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, mà là kinh ngạc vì cái gì đối phương sẽ biết thân phận của mình. Thật sự là thật không ngờ, ngươi so trước kia càng cường đại hơn rồi. Người nọ gặp Dạ Suy Tuyết ngạc nhiên mở mắt, tiếp tục chậm rãi nói, bất quá trở nên mạnh mẽ không cũng chỉ có một mình ngươi, ta cũng đồng dạng trở nên mạnh mẽ rồi. Khả năng ngươi đã sớm quên ta loại lũ tiểu nhân này vật rồi, bất quá ngươi hình dạng, thật giống như dùng đao thật sâu khắc vào trong lòng của ta, cho dù đã nhiều năm như vậy rồi, ta cũng sẽ không quên. Nghe được người nọ nói chuyện, Dạ Suy Tuyết trên tay thần nguyệt lại không có dừng lại, tiếp tục tu gặt lấy địch nhân tánh mạng, bất quá Dạ Suy Tuyết cũng tại trong lòng cẩn thận cân nhắc cái này thần bí nhị dạ lời mà nói, đến cùng người này sẽ là ai, Dạ Suy Tuyết không ngừng phỏng đoán lấy. Đột nhiên, người kia thân ảnh thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, đem làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, rõ ràng theo địch nhân phía sau, lập tức đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, tốc độ nhanh như vậy, liền suốt đêm Suy Tuyết đều cảm giác được ngạc nhiên. Thần Nguyệt lần nữa vung đẩy, đoạn thủy lưu lang chạm, một ngọn gió nhận lập tức bay ra, mà bị kia áo bào trắng nhị dạ rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng mở ra tay phải của mình, thoáng một phát cầm Dạ Suy Tuyết chém ra lang chạm. Sau đó ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, cái kia lang chạm lưỡi dao gió rõ ràng tại tay của người kia bên trên chậm rãi hóa thành hư vô, biến mất tại trên cái thế giới này. Như thế nào, không biết ta đến sao? Dạ Suy Tuyết nói xong, người nọ đã chậm rãi tháo xuống che đậy kín chính mình gương mặt áo choàng, lộ ra cái kia trương non nớt gương mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 451, chương 451 vị kia thần bí nhị dạ chậm rãi tháo xuống che đậy kín chính mình khuôn mặt áo choàng, theo áo choàng rơi xuống, Dạ Suy Tuyết cũng nhìn thấy cái kia một trương non nớt gương mặt. Người nọ xem bất quá 12-13 niên kỷ, nhưng là cùng tuổi không xứng đôi chính là cái kia thâm bất khả chắc thực lực, lúc này cái kia người rõ ràng hoàn toàn không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực, tựu như vậy phiêu phù ở không trung, hoàn toàn phá vỡ lực hút kết luận. Như thế nào, Dạ Suy Tuyết, chẳng lẽ không nhận thức ta đến sao? Vị kia thần bí nhân nhìn xem Dạ Suy Tuyết nghiêm túc gương mặt, đột nhiên khẽ cười nói, cũng có trách, đem làm ta chính là cái kia thuật hoàn thành về sau, bộ dáng cũng có chỗ cải biến, cho nên ngươi không nhận biết ta, cũng là bình thường đấy. Nói xong, người nọ gương mặt đột nhiên một chuyến, dáng tươi cười đã biến mất không thấy gì nữa, nghiến răng nghiến lợi, coi như cùng Dạ Suy Tuyết có thâm cửu đại hận đồng dạng nói, nhưng là, ta lại quên không được ngươi, Dạ Suy Tuyết. Coi như người nọ còn tại lúc nói chuyện, Dạ Suy Tuyết đột nhiên chứng kiến rõ ràng có người đã phải nhanh tiếp cận cái kia chính mình chỗ bảo hộ phòng, nhưng là lúc này có một gã cường đại nhị dạ ngăn cản chính mình. Dạ Suy Tuyết cũng không có khả năng phân thân thiếu phương pháp đi qua. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức hai tay kết ấn, đem làm kết ấn hoàn tất về sau, rõ ràng hai tay cùng lúc chụp về phía mặt đất, thông linh thuật. Chỉ nghe bành bành hai tiếng, sau đó tại Dạ Suy Tuyết bàn tay đập đến trên mặt đất dương lên cực lớn màu trắng sương mù. Sương mù chậm rãi tan đi, xuất hiện lượng cái cự đại thân ảnh, không phải là Dạ Suy Tuyết thông linh thú cấp đủ, còn có rượu một núi cóc văn qua sao? Lượng cái cự đại thông linh thú mới vừa xuất hiện, tiểu thấy được chúng quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, mà Dạ Suy Tuyết cũng ở thời điểm này mở miệng nói ra cấp đủ, văn quá. Phiền toái các ngươi phải tất yếu tại ta giải quyết trước mắt người này trước khi bảo vệ tốt cái kia phòng nhỏ. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Cốc Đủ cùng Cốc Văn Quá cũng không nói thêm gì, chi sau lập tức dùng sức, một cái nhảy lên tiểu đã đi tới này Dạ Suy Tuyết bảo hộ phòng ốc trước khi. Cái kia sông ở phía trước nhiều quốc bộ đội nhị dạ cùng võ sĩ chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, sau đó cái kia lưỡng đạo cự đại thân ảnh cũng đã áp xuống dưới, phất một tiếng, lưỡng cái cự đại thông linh thú rõ ràng là tự nhiên mình thân thể cao lớn, ngạnh xanh xanh đem cái kia sông ở phía trước địch nhân toàn bộ đè ép, có thể chứng kiến máu tươi đang tại sông bọn hắn cái kia cực lớn dưới phần bụng mặt chảy ra. Cốc Đủ, cái này có thể là lần đầu tiên cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu a. Ha ha. Cốc Văn Quá rút ra chính mình phần bụng bên cạnh đoàn đao, cười đối với Cốc Đủ nói ra, mà Cốc Đủ cũng đồng thời rút ra phóng tại sau lưng hai thanh thái đao, xem chung quanh nơi này bộ dạng, Suy Tuyết có lẽ đã chiến đấu đã lâu rồi, bằng không cũng sẽ không biết chết nhiều người như vậy, xem ra là một phen ác chiến a. Cốc Đủ, Suy Tuyết mạnh như vậy, đối phương đương nhiên muốn dùng nhân số để đền bù thực lực trên rồi. Nói xong, Cốc Văn Quá hít thật sâu một hơi đặt ở bên miệng tẩu hút thuốc, sau đó hộp ra một đoàn xương mù về sau, tay trái lấy xuống tẩu hút thuốc, thu, hiện tại chúng ta sẽ tới so thử một chút, nhìn xem ai giết nhiều người, thế nào? Thử, chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Cốc Đủ hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên hai thanh coi như núi nhỏ đồng dạng thái đao, xông vào trong đám người, mà Cốc Văn Quá thì là thủ hộ tại vừa rồi Dạ Suy Tuyết chỗ đứng con đường cuối cùng, không cho địch nhân tới gần Dạ Suy Tuyết vừa rồi lại để cho bọn hắn bảo hộ phòng nhỏ. Cái lúc này, tại trong phòng nhỏ Huyền cũng phát hiện trên chiến trường các thượng, đối với cả Cạ Sĩ nói ra, Kakashi, chuyện gì xảy ra, thổi tuyết tiền bối như thế nào liên thông linh thuật đều sử dụng, chẳng lẽ lại có cái gì địch nhân cường đại xuất hiện sao? Nghe được Huyền câu hỏi, Kakashi lập tức sốc lên ngăn tại trên ánh mắt hộ ặc, lộ ra cái con kia màu đỏ như máu con mắt, nhìn về phía bên trong chiến trường, sau đó sắc mặt mãnh liệt biến đổi, không tốt, thổi tuyết tiền bối giống như bị cường địch khiên chế trụ rồi, cho nên mới phải sử dụng thông linh thú đối địch, xem ra chúng ta cũng không thể lại nhàn nhã bảo hộ các quốc gia đại danh công tử rồi. Nói xong, Kakashi còn nhìn về phía Đạt Lô Ý các mặt khác nhận thôn lĩnh đội. Mà Đạt Lô Y cùng Nham Nhẫn còn có xa nhẫn lĩnh đội lẫn nhau, sau đó đều nhẹ gật đầu. Đạt Lô Y dẫn đầu nói ra, đã như vậy lời mà nói, như vậy hiện tại tiểu lưu lại tiểu cổ nhân mã đến bảo hộ các quốc gia đại danh công tử, người còn lại toàn bộ đi ra ngoài nên chiến a. Hơn nữa chúng ta Vân Nhẫn trợ giúp cũng lập tức cũng sắp đã tới rồi, mọi người chịu được. Tốt. Nghe được Đạt Lô Y lời mà nói, mọi người sớm dùng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. A Khải càng là trong nháy mắt liền mở ra 8 môn độn giáp bên trong đích tam môn, thẳng liền xông ra ngoài, sau đó cả cả sĩ thân ảnh cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Vân Nhẫn Đạt Lộ Y sau lưng theo sau hai gã Vân Nhẫn thượng nhẫn nhị ra, mà Nham Nhẫn lĩnh đội cùng Sa Nhẫn lĩnh đội cũng dẫn đầu mà ra, Sương Mù Nhẫn thì là thành cùng Sương Mù Phong Lương tại hai người ra để chiến đấu. Dạ Suy Tuyết lúc này nhìn trước mắt vị thiếu niên kia, vẻ mặt cẩn thận, nhưng là ánh mắt không khỏi còn có chút nghi hoặc, đồng thời còn chú ý thoáng một phát người nọ tay phải. Vừa rồi hắn tiểu chỉ dùng để tay phải của mình tiếp được chính mình làm chạm, cái loại này lực lượng thập phần kỳ lạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác rất là quen thuộc, có chút cảnh phong nhất tộc Minh Độn ý tứ. Được rồi, Dạ Suy Tuyết, xem ra ngươi thật sự không nhớ rõ ta rồi. Thần bí kia nhị dạ cái lúc này tiếp tục mở miệng nói ra, thực thật không ngờ, dì dạ dạ lúc trước thu lưu một đứa cô nhi, rõ ràng thành trưởng cho tới bây giờ như vậy, dùng lực lượng một người đối kháng 6 quốc liên quân, chỉ sợ mà ngay cả dì dạ dạ cũng không có thực lực như vậy à. Cảnh cáo ngươi, đừng nói dì dạ dạ lao sư nói vậy. Dạ Suy Tuyết lạnh lùng đối với thần bí kia nhị dạ nói ra, đồng thời quăng thoáng một phát thần trên ánh trăng vết máu, cái kia 6 quốc lần này âm mưu có lẽ chính là do ngươi chọn lựa khởi à, ta thật sự rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì điều kiện, mới có thể để cho cái này 6 cái tiểu quốc không tiếp như thế mạo hiểm, ở chỗ này quấy rối. Ha ha ha, ngươi thật đúng là có thú a, Dạ Suy Tuyết. Thần bí nhị dạ nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, đột nhiên ha ha đại cười, nói thật, ta cũng không quá đáng là tham dự lần này hành động mà thôi. Nói cho ngươi biết, bọn hắn 6 quốc cần có lợi ích, tự làm nhị dạ giới hỗn loạn. Thừa dịp nhị dạ giới hỗn loạn, có thể có được bọn hắn cần có thứ đồ vật, không hơn. Ừ, ta đây trước hết giết ngươi, sau đó lại để cho bọn hắn biết rõ, khơi mào chuyện này hậu quả là dạng gì đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết thân ảnh lần nữa lập tức biến mất không thấy gì nữa, đó là sử dụng cạo. Mà tên kia thần bí nhị dạ hiển nhiên cũng có chính mình đặc biệt cảm giác năng lực, rõ ràng tại Dạ Suy Tuyết biến mất trong nháy mắt đó, tiêu cảm ứng được Dạ Suy Tuyết tức sẽ xuất hiện địa phương, tay phải mãnh liệt chỉ hướng một cái phương hướng. Phong độn phong áp. Lập tức theo tay của người kia bên trên đột nhiên một cổ cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ chấn động, cái kia phong thuộc tính trả cờ dạ rõ ràng tại tay của người kia bên trên không ngừng áp xúc, sau đó phóng ra mà ra. Mà Dạ Suy Tuyết thân ảnh vừa mới tựu là xuất hiện ở người nọ đánh ra phong áp địa phương, bất quá Dạ Suy Tuyết tốc độ độc nhất vô nhị, lần nữa trong nháy mắt thân thuật tạo, tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết lần thứ hai biến mất về sau, hiển nhiên tốc độ nếu so với lần thứ nhất nhanh hơn rất nhiều, tên kia thần bí nhị dạ như mày, còn không có cảm giác đến đối phương vị trí. Đột nhiên, Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này xuất hiện ở người nọ sau lưng, lôi độn không mây chi lôi điện, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết tay trái bắn ra một cái màu đen tiểu cầu, cái kia tiểu cầu tại bắn ra về sau lập tức bạo liệt, biến thành màu trắng bạc lôi điện hào quang. Đem làm không mây chi lôi điện phát ra về sau, Dạ Suy Tuyết linh giác đã cảm giác được đối phương rõ ràng tránh thoát công kích của mình, mà lợi dụng rõ ràng cũng đồng dạng là tốc độ, như thế lại để cho Dạ Suy Tuyết thoáng cảm giác ngạc nhiên, trong nội tâm thầm nghĩ, thực thật không ngờ, trên cái thế giới này rõ ràng còn có tốc độ nhanh như vậy người, bất quá hắn giống như không phải bằng vào thân thể của mình làm được, mà là bằng vào một loại đặc thù trả cơ dạ. Thế nào, Dạ Suy Tuyết, có phải hay không cảm giác tốc độ của ta rất kinh người đâu này? Người nọ biến mất về sau, xuất hiện lần nữa cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, phải biết rằng vì báo thù, ta cố ý nghiên cứu công kích của ngươi phương thức, nhưng là tốc độ của ngươi thật sự là lại để cho người khó làm, cho nên ta liền nghĩ đến dùng tốc độ tới dọa chế tốc độ của ngươi. Có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc? Ha 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 ha. Thần bí kia nhị dạ lần nữa lại cười, đồng thời thân ảnh không ngừng thoáng hiện, hình như là tại biểu hiện ra tốc độ của mình đồng dạng. Mà Dạ Suy Tuyết thì là cẩn thận dùng linh giác nhìn thẳng đối phương nhất cử nhất động, không biết vì cái gì, Dạ Suy Tuyết luôn cảm giác người này lúc trước chính mình giống như đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng, nhưng lại trong đầu không có bất kỳ ấn tượng. Vừa lúc đó, đột nhiên công kích của đối phương lần nữa đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 452, chương 452 thần bí kia nhị dạ đột nhiên xuất hiện lần nữa tại Dạ Suy Tuyết bên người, hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời vươn tay phải, trả cờ dạ tụ tập tại đối phương trong tay phải, một ngọn gió nhận lập tức hình thành, phong độn lưỡi dao gió. Mãnh liệt ném ra trong tay mình lưỡi dao gió, công kích đối tượng không phải Dạ Suy Tuyết còn sẽ là ai. Đối mặt lưỡi dao gió công kích, Dạ Suy Tuyết chỉ là giơ lên chính mình thần nguyện, đưa một tiếng. Cái kia lưỡi dao gió bị thần nguyệt ngạnh xanh xanh ngăn trở, đồng thời Dạ Suy Tuyết cũng sử dụng chính mình cái kia quỷ mị đồng dạng tốc độ triển khai công kích. Cạo, Dạ Suy Tuyết thân ảnh biến mất tại đối phương trong mắt, lần này Dạ Suy Tuyết sử dụng ra toàn lực của mình sử dụng trong nháy mắt thân thuật, mà ngay cả tên kia thần bí nhị dạ tại trong nháy mắt cũng không thể phát hiện Dạ Suy Tuyết thân ảnh. Nhưng là đối phương cũng không có vì vậy mà bối rối, bị người thản nhiên xuất hiện ở người nọ trên mặt, Dạ Suy Tuyết, không hổ là có màu vàng kia chớp danh xưng, tốc độ quả nhiên là độc nhất vô nhị, mà ngay cả hiện tại ta đây cũng không có cái gì tốt phá giải phương pháp. Bất quá tốc độ của ngươi đã có thể làm cho ta khó chịu nổi, chẳng lẽ ta tiểu cũng không dùng đồng dạng phương pháp cho ngươi khó chịu nổi sao? Nói xong, thần bí kia nhị dạ thân ảnh rõ ràng cũng biến mất tại tất cả mọi người trong mắt, bất quá Dạ Suy Tuyết linh giác nhưng có thể rõ ràng bắt đến đối phương thân ảnh. Nhưng là cái loại nảy kỳ lạ trả cờ dạ thúc dục tốc độ hay vẫn là không khỏi lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được cả kinh, đồng thời Dạ Suy Tuyết tốt như nhớ tới chính mình đã từng được chứng kiến như vậy kỳ quái có thể làm cho một người tốc độ trở nên cực nhanh phương pháp. Nhanh chóng đột. Một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong đầu, sau đó Dạ Suy Tuyết lập tức lắc đầu. Phải biết rằng nhanh chóng đột anh tên nhất tộc có lẽ đã biến mất tại toàn bộ nhị dạ giới chúng. Năm đó Sương Mù Nhẫn thôn sở tác sở vi, cho dù không có hoàn toàn tiêu diệt anh tên nhất tộc, nhưng anh tên nhất tộc cũng chắc có lẽ không xuất hiện tại toàn bộ nhị dạ giới chúng. Dù sao Sương Mù Nhẫn thôn thế nhưng mà năm đại nhẫn thôn một trong cũng có bất thường năng lượng. Ha ha, Dạ Suy Tuyết, có phải hay không cảm giác loại lực lượng này hết sức quen thuộc a? Thần bí kia nhị dạ lúc này cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng, sử dụng nói cho không làm cho đối phương phát hiện thân ảnh của mình, thanh âm của hắn theo bốn phương tám hướng truyền đến, muốn mượn này đến mê hoặc Dạ Suy Tuyết, bất quá hắn cũng không biết, Dạ Suy Tuyết cái kia cường đại linh giác cũng sớm đã phát hiện hắn rồi. Thật không nghĩ tới anh tên nhất tộc rõ ràng còn có người sống trên thế giới này. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói ra, dùng cũng là phương pháp đặc thù không làm cho đối phương phát hiện thân ảnh của mình. Đột nhiên, ngay tại đối phương vừa muốn nói tiếp thời điểm, Dạ Suy Tuyết lần nữa trong nháy mắt thân cạo, thoáng một phát đã đến thần bí kia nhị dạ sau lưng, một đao chém ra, đoạn thủy lưu rút đao. Bay một tiếng, Dạ Suy Tuyết đao ngạnh xanh xanh chạm tại thần bí kia nhị dạ phần lưng, nhưng là có một cổ cường đại trở ngại ngăn cản lấy Dạ Suy Tuyết thần mệt làm bị thương thân thể của đối phương, lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi nhướng mày. Tại linh giác ở bên trong, thần bí kia nhị dạ bị công kích đến vị trí, rõ ràng có một cổ thần bí trả cờ dạ tụ tập cùng một chỗ, lại để cho thân thể làn da cứng đờ, chặn Dạ Suy Tuyết rút đao công kích. Thép đột. Nhìn thấy đối phương ngăn cản công kích của mình, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Sương Mù Phong Lương tại sử dụng thép độn huyết kế giới hạn ngăn cản chính mình công kích thời điểm, làm sao có thể, vốn là nhanh chóng độn, sau đó lại là thép độn. Hơn nữa lúc kia hấp thu ta làm trạm phong nhận, có chút cùng loại cùng cảnh phong nhất tộc minh độn. Người này đến cùng là người nào? Đủ loại nghi hoặc quấy rầy tại Dạ Suy Tuyết trong lòng, đêm lúc này Suy Tuyết không khỏi lâm vào trầm tư về sau. Lập tức Dạ Suy Tuyết tốt như nghĩ tới điều gì đồng dạng, tay trái nắm chặt, hiển nhiên ý nghĩ kia liền suốt đêm Suy Tuyết mình cũng cảm giác được giật mình, nếu thật là hắn lời mà nói, như vậy hắn là như thế nào theo một diệp trốn tới sao? Ngăn cản Dạ Suy Tuyết công kích, hiển nhiên thần bí kia nhị dạ cũng có chút cố hết sức, cắn răng lập tức tay trái nắm tay, quay người đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết bộ mặt. Đột nhiên xuất hiện một quyền, cũng không có đánh trúng Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết chỉ là một cái thấp người tránh thoát công kích của đối phương, trái duỗi tay ra, ngàn điểu duệ thương bay thẳng mà ra. Chi lạc một tiếng, cái kia ngàn điểu duệ thương ánh sáng lại để cho thần bí kia nhị dạ không khỏi cảm giác con mắt đau đớn, bất quá lập tức sử dụng nhanh chóng độn tránh ra Dạ Suy Tuyết công kích, sờ lên chính mình mới vừa rồi bị Dạ Suy Tuyết thần nguyệt chém trúng địa phương, thật sự rất đau à, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, đao của ngươi hay vẫn là sắc bén như vậy. Ta muốn ta đã biết do ngươi là ai rồi. Dạ Suy Tuyết quay mắt về phía thần bí nhị dạ, chậm rãi mở miệng nói ra, năm đó có một cái không biết trời cao đất rộng người, muốn nhìn xem cả xỉ xạ gì đặng. Mà người kia bị ta sau khi nắm được, vốn nên là tại một diệp trong ngục giam, ta rất ngạc nhiên, người nọ rốt cuộc là như thế nào trốn tới, hơn nữa lại tới đây đấy. Ha ha, bị ngươi xem thấu sao? Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, thần bí kia nhị dạ vốn là sững sờ, lập tức cười, đúng vậy. Dạ Suy Tuyết, ta chính là Ti Lưu Hô. Dựa theo bối phận đến nói lời mà nói như thế nào ngươi cũng có thể bảo ta một tiếng Ti Lưu Hô đại nhân à? A ha ha ha. Hừ, đại nhân. Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, có thể làm cho ta Dạ Suy Tuyết xưng là đại nhân người, đều là ngã kính trọng đích nhân vật, nhưng là không kể cả ngươi, Ti Lưu Hô. Thật không nghĩ tới thoát đi một diệp về sau, ngươi rõ ràng thật sự hoàn thành cái kia nhân thuật, nhị dạ. Như thế nào, chẳng lẽ không giới thiệu cho ta thoáng một phát nghiên cứu của ngươi thành quả sao? Không nghĩ tới ngươi cũng đúng nghiên cứu của ta có hứng thú sao? Nghe được Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, Ti Lưu Hô trên mặt không khỏi lộ ra kiêu ngạo thần sắc, đúng vậy, ta đã hoàn thành cái kia nhân thuật, nhị dạ, gọi là quỷ mầm mỏ là chi thuật. Thuật này có thể chiếm cứ người khác huyết kế giới hạn làm hữu dụng, để cho ta thành vi trên cái thế giới này cường đại nhất nhị dạ. Anh tên nhất tộc nhanh chóng đột, cảnh phong nhất tộc minh đột, sương mù phong nhất tộc thép đột, hiện tại cũng đã rơi vào trong tay của ta. Kế tiếp mục tiêu, đương nhiên tiểu là cả Cạ Xỉ Xạ Dìn cả rồi. Nói như vậy lời mà nói, ngươi mục đích căn bản là không tại ở khơi mào chiến tranh, mà là lần này chấp hành nhiệm vụ này cả Cạ Xỉ rồi hả? Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết dùng linh giác quét phía dưới tại đâu đó chiến đấu cả Cạ Xỉ. Lúc này cả Cạ Xỉ đang tại cùng A Khải cùng một chỗ tác chiến, đối phó lấy cái kia vô số địch nhân. Lúc này những địch nhân kia không có một cái nào thực lực có thể cùng cả Cạ Xỉ đánh đồng, nhưng là thắng tại nhiều người, ngược lại là cũng làm cho cả Cạ Xỉ cùng A Khải thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Ha ha, thật không nghĩ tới đã bị ngươi xem thấu. Ti Lưu Hô tiếp theo cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại thật không ngờ, ly khai một diệp ngươi lại có thể biết trở lại, hơn nữa cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ lần này. Vốn ta cho rằng, cái kia sáu cái tiểu quốc người có thể trợ giúp ta được đến cả Cạ Xỉ Xạ Dìn đặng, lại thật không ngờ ngươi rõ ràng chỉ dựa vào một người tiểu ngăn trở kế hoạch của bọn hắn. Nhưng là cũng không có sao, đã ta hiện tại đi ra cùng ngươi chiến đấu, như vậy tiểu thuận tiện hấp thu lực lượng của ngươi a. Nói tới chỗ này, Ti Lưu Hô lập tức bạo phát chính mình trả cờ ra một tiếng, tràn đầy tự tin hét lớn, Dạ Suy Tuyết, nhiều năm cửu hận, hiện tại chúng ta sẽ tới làm một cái hiểu rõ a. Lại để cho ngươi nhìn ta Ti Lưu Hô thực lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 453, chương 453 biết rõ lúc này Ti Lưu Hô đã không như năm đó tốt như vậy chế phục rồi, nhưng là Dạ Suy Tuyết vẫn có lấy cường đại tự tin, đối với năm đó bại tướng dưới tay, Dạ Suy Tuyết có thể chưa từng có nghĩ tới hắn hội còn hơn chính mình. Ti Lưu Hô tại hét lớn một tiếng về sau, sử dụng lấy nhanh chóng độn không ngừng ở Dạ Suy Tuyết bên người rất nhanh di động, thậm chí xuất hiện tí ti tàn ảnh, mà Dạ Suy Tuyết thì là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, linh giác mở rộng ra cẩn thận quan sát Ti Lưu Hô nhất cử nhất động. Cho dù ngươi sử dụng tà môn ma đạo thuật, cũng không có cách nào còn hơn ta, Ti Lưu Hô. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói ra, tốt tựa như nói cho mình nghe đồng dạng. Mà Ti Lưu Hô nghe được Dạ Suy Tuyết tiếp theo giận dữ, lập tức triển khai công kích của mình. Bất quá lúc này Ti Lưu Hô cũng không có như nguyên tắc trong hấp thu lam độn huyết kế giới hạn kẻ có được, lực công kích xa không có nguyên tắc trong cường đại như vậy. Lập tức hiện ra thân hình của mình, Lúc này Ti Lưu Hô đang tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, chỉ thấy Ti Lưu Hô vươn tay phải của mình, một cổ kim loại sáng bóng xuất hiện ở Ti Lưu Hô nắm tay phải phía trên, thép độn đấm thẳng, đem mình toàn thân lực lượng đều tụ tập tại hữu quyền của mình phía trên, mãnh liệt đánh ra, muốn đánh tại Dạ Suy Tuyết trên ngực. Ngươi là muốn công kích lồng ngực của ta? Tại Ti Lưu Hô vừa mới đến bên cạnh mình thời điểm, Dạ Suy Tuyết tiểu nhàn nhạt mở miệng nói ra, mà quả nhiên, đối phương thật giống như chiếu vào kịch bản đang diễn trò đồng dạng, lúc này đây công kích chính là muốn đánh vào Dạ Suy Tuyết trên ngực. Bất quá tại Dạ Suy Tuyết mở miệng lúc nói chuyện, cũng đã rút lui một bước, vừa mới tránh qua, tránh né Ti Lưu Hô công kích. Tại sao có thể như vậy? Ti Lưu Hô gặp Dạ Suy Tuyết rõ ràng có thể sớm khám phá công kích của mình, cắn răng thẳng trừng mắt Dạ Suy Tuyết, hiển nhiên không tin đối phương rõ ràng có thể khám phá công kích của mình, rõ ràng ta đã sử dụng nhanh chóng đột, vì cái gì ngươi còn có thể phát hiện được ta thân hình? Rõ ràng công kích của ta như vậy nhanh chóng đột, vì cái gì ngươi còn có thể khám phá công kích của ta? Ti Lưu Hô không tin tả lần nữa rất nhanh di động, sau đó mấy cái lách mình lúc này lấy vi Dạ Suy Tuyết không thấy mình thân ảnh thời điểm, lập tức xuất hiện công kích. Nhưng lại thật không ngờ, mỗi lần đem làm vừa mới tiếp cận Dạ Suy Tuyết thời điểm, Dạ Suy Tuyết đều hội nói thẳng ra công kích của đối phương thủ đoạn. Lúc này đây, ngươi muốn tại sau lưng của ta sử dụng phong độn công kích. Lúc này đây, ngươi hội dùng chân công kích đến mê hoặc ta, trên thực tế đã âm thầm sử dụng độn thổ nhất thuật, lý dạ. A. Lúc này đây công kích ngược lại là có chút ý mới, muốn dùng ảnh phân thân đến mê hoặc ta, sau đó chính mình bản thể tại xuất kỳ bất ý công kích của ta cái hót sao? Bất quá cho ngươi thất vọng rồi, lần này hay vẫn là hội thất bại đấy. Mỗi một lần Dạ Suy Tuyết đều như vậy nhàn nhạt nói ra Ti Lưu Hô công kích xáo lộ, làm cho Ti Lưu Hô đều không biết mình đến cùng nên làm thế nào cho phải. Thậm chí một loại khủng bố nghĩ cách xuất hiện ở Ti Lưu Hô trong đầu, chẳng lẽ người này có thể biết trước tương lai sao? Bằng không làm sao có thể mỗi lần đều nói phá công kích của ta? Lập tức lắc đầu, đem mình loại ý nghĩ này vung ra bản thân não bộ, nhưng là khác một cái ý nghĩ lại mất tự nhiên xuất hiện, hay vẫn là nói, cho dù ta đã hoàn thành quỷ mầm mỏ La chi thuật, nhưng cũng không thể có thể là người này đối thủ. Chẳng lẽ người này là như thế đáng sợ? Chẳng lẽ Nị Dạ Thiên Phú so với ta quỷ mầm mỏ La chi thuật còn mạnh hơn sao? Không có khả năng đấy. Làm sao có thể? Nghĩ vậy loại lại để cho Ti Lưu Hô mình cũng phẫn nộ nghĩ cách, Ti Lưu Hô bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đại gọi, không ngừng sử dụng tốc độ của mình cùng thép độn thủy tinh công nghiệp thân thể đến công kích Dạ Suy Tuyết, nhưng là mỗi một lần công kích đều bị Dạ Suy Tuyết né tránh. Lúc này Ti Lưu Hô thật giống như một tên hề đồng dạng, tại diễn lấy Dạ Suy Tuyết đã xếp đặt thiết kế tốt kịch bản, căn bản cũng không có đảm nhiệm phương pháp nào có thể công kích được Dạ Suy Tuyết thân thể, càng đừng đề cập lại để cho Dạ Suy Tuyết đã bị cái gì tổn thương rồi. Mà lúc này chiến trường thế cục cũng một chút bắt đầu cải biến. Vốn Dạ Suy Tuyết dùng sức một mình đối kháng 6 quốc liên quân, đã giết chết trong đó rất cường đại binh lực, ví dụ như cùng một cái Trảm Thiên Thuật tiêu diệt phần đông địch nhân, ví dụ như cái kia 5 phút đồng hồ ở trong cuồng giết 46 tên thượng nhẫn nhị dạ, có thể nói Dạ Suy Tuyết chỉ dùng của mình lực lượng kinh khủng kia ngăn cản địch nhân, cho mình người đầy đủ thời gian. Lúc này, Sa Nhẫn Nhị Dạ đã nghiên cứu ra nên dùng cái dạng gì phương pháp đến giải trừ cái loại nảy kỳ lạ độc dược, bất quá loại độc chất này dược nghiên cứu chế tạo cũng không nhiều, nhưng lại tại thí nghiệm giai đoạn, khả năng có di chứng, không thể cho các quốc gia đại danh công tử dùng ăn, nhưng lại có thể cho những hộ vệ kia đến dùng ăn, lại để cho bọn hắn khôi phục chiến lực trước để chiến đấu. Sự tình từ nay về sau này hay nói, không ngừng có các quốc gia thị vệ giết ra, cái kia vốn tại chiến đấu cả sĩ các loại đợi tinh anh nhị dạ vốn đã kéo dài ở địch nhân bước chân, mà cái kia các quốc gia thị vệ thực dụng thí nghiệm giải dược khôi phục chiến lực về sau, càng là gia nhập chiến đấu, lại để cho vốn tiểu chiếm hết phòng thủ ưu thế ta đây phương nhị dạ, càng lại như hổ thêm cánh bắt đầu phản công. Mau nhìn, chúng ta Vân Nhẫn nhóm đầu tiên viện quân đã đến. Không biết là vị nào Vân Nhẫn hô lớn một tiếng. Cả sĩ bọn người cùng một chỗ nhìn về phía phương xa, lúc này chỗ đó đã tới hơn 10 cái nị dạ tiểu đội, không phải là Vân Nhẫn ngay từ đầu cầu viện về sau đến trợ giúp Vân Nhịn một chút người sao? Bốn Vân Nhẫn tiểu là sớm nhất phát hiện chuyện lần này kiện khả năng có âm mưu người, viện quân cái lúc này tới cũng thuộc bình thường. Nhưng là Vân Nhẫn viện quân vừa đến, lại làm cho chỗ kia 6 quốc mọi người sắc mặt đại biến. Bốn bởi vì Dạ Suy Tuyết lực lượng, bọn hắn tiểu tổn thất thảm trọng, hiển nhiên đã không có tuyệt đối ưu thế, thậm chí người của đối phương lục tục theo độc tố trong giải thoát đi ra, lại để cho bọn hắn đã cảm thấy thất bại mây đen muốn bao phủ tại trên đầu của bọn hắn. Lúc này Vân Nhẫn trợ giúp đã đến, càng làm cho bọn hắn có chút tuyệt vọng. Hỗn đàn, không cần nhiều mớn, chỉ là Vân Nhẫn một phương mấy nhẫn giả tiểu đội trợ giúp mà thôi. Bên ta nhân số chiếm hết ưu thế, nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng đấy. Không biết địch quân cái đó quốc đại danh công tử, đột nhiên ở thời điểm này hô lớn, vì phấn chấn bọn hắn một phương quân tâm, mà nghe thế quốc đại danh công tử kêu gọi đầu hàng về sau, cái kia địch quân tất cả mọi người cũng đều cảm giác hắn nói rất đúng, bắt đầu liều chết phản kháng, chuẩn bị vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, đánh chết mặt khác các quốc gia đại danh công tử. Bất quá thường thường thắng lợi không phải ngôn ngữ có thể quyết định, lúc này cái kia 6 cái địch quốc có thể nói đã là thua, bởi vì chiến cuộc đã bắt đầu nghịch chuyển, tuy nhiên bọn hắn chiếm cứ lấy nhân số phần đông, bất quá Dạ Suy Tuyết một phương nhị dạ cùng võ sĩ nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, cùng cái kia tiểu quốc nhị dạ cùng các võ sĩ so, quả thực tiểu là một cái trên trời một cái dưới đất, tuy nhiên nhân số bên trên có ưu thế, nhưng là nhân số cũng không phải bản năng, tại vừa bắt đầu Dạ Suy Tuyết xuất hiện thời điểm, cũng đã kể ra sự thật này. Thấy được chiến cuộc biến hóa, đang cùng Ti Lưu Hô chiến đấu Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng xuất hiện vui vẻ, mặt hướng bị chính mình trêu đùa Ti Lưu Hô, chậm rãi mở miệng nói ra, thấy được sao, Ti Lưu Hô, hiện tại các ngươi bại cục đã xác định. Tuy nhiên ta rất muốn biết vì cái gì ngươi hội theo một diệp trong ngục giam trốn tới, bất quá đã ngươi còn đập vào cả sĩ xạ dìn gặng chủ ý, như vậy xin lỗi rồi. Ta chỉ có thể giết ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 454, chương 454 đối với tại thân nhân của mình, Dạ Suy Tuyết đều là một cái thái độ, cái kia chính là bất luận kẻ nào đều không thể tổn thương. Cả Cạ Sĩ là Dạ Suy Tuyết đạo sư kỳ một mẫu tố hài tử, càng là mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên hậu bối, Ti Lưu Hô một mực đều mơ tưởng đạt được cái kia một chỉ đem đất cho Cả Cạ Sĩ xạ gì đặng. Lúc trước Dạ Suy Tuyết tiểu đối với Ti Lưu Hô sinh ra sát ý, chỉ có điều xem tại Ti Lưu Hô hòa ba nhẫn giao tình bên trên mới không có hạ sát thủ. Tuy nhiên không biết Ti Lưu Hô rốt cuộc là dùng cái dạng gì phương pháp trốn ra một diệp mục giam, cũng không biết Ti Lưu Hô rốt cuộc là như thế nào có được như thế thực lực cường đại, phát minh quỷ mầm mỏ là như vậy tà thuật, Dạ Suy Tuyết đều muốn giết chết đối phương, không lưu bất kỳ hậu hoạn nào, tỉnh về sau bất quá phiền phải gì. Đối đãi địch nhân, muốn lanh khóc vô tình, cái này là Dạ Suy Tuyết thái độ. Cạo, rơi xuống sát tâm về sau, Dạ Suy Tuyết lập tức đã biến mất thân hình của mình. Đồng thời nhìn thấy Dạ Suy Tuyết biến mất về sau, Ti Lưu Hô lập tức vận khí cái kia quỷ mầm mỏ La chi thuật quỷ dị trả cờ dạ trải rộng toàn thân của mình, đồng thời tại Ti Lưu Hô không có bị quần áo vật che chắn, lộ ra ngoài trên quần áo lập tức sinh ra một loại kim loại sáng bóng, đó là xương mù phong nhất tộc thép độn. Hừ, đừng tưởng rằng sử dụng thép độn có thể kháng được đao của ta. Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, một giây sau đã xuất hiện ở Ti Lưu Hô bên tay trái, một tay giơ lên thần nguyện, đồng thời dưới chân lần nữa ra tốc, đoạn thủy lưu phiền náo phong. Tựu như quỷ mị đồng dạng, vốn Dạ Suy Tuyết tại Ti Lưu Hô bên tay trái 10m khoảng cách, lúc này đã lập tức đi tới Ti Lưu Hô bên người. Mà đột nhiên bên người xuất hiện một người, Ti Lưu Hô vô ý thức lui về phía sau một bước này lộ ra sơ hở, đã lại để cho Dạ Suy Tuyết chém ra này một cái phiền náo phong, vừa vặn đứng ở Ti Lưu Hô trên cánh tay trái. Đưa một tiếng, Ti Lưu Hô sử dụng thép độn trải rộng toàn thân của mình, toàn thân cao thấp cũng như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Nhưng là Dạ Suy Tuyết thần nguyệt cũng không phải phàm phẩm, dùng đặc thù xưng hô có thể nói là thần khí đồng dạng tồn tại. Vô luận là Dạ Suy Tuyết thần nguyệt hay vẫn là Ti Lưu Hô lúc này sử dụng thép độn thân thể, đều là trên thế gian cứng rắn nhất đồ vật, cả hai chạm vào nhau sinh ra hoa mỹ hỏa hoa. Vô dụng thôi, Dạ Suy Tuyết. Ti Lưu Hô trên đầu lúc này có mồ hôi lạnh đã lưu lại, nhưng là còn cố nén đau đớn cười lạnh nói, đao của ngươi thuật rất cường, phong thuộc tính trả cờ dạ vận dụng cũng hết sức xuất sắc, nhưng là ngươi xem thường huyết kế giới hạn cường đại, công kích của ngươi đối với sử dụng thép độn ta đây mà nói, căn bản là không có hiệu quả. Nói xong, Ti Lưu Hô tay phải lập tức rơi đi qua, phải bắt ở Dạ Suy Tuyết thần nguyệt. Dạ Suy Tuyết thấy thế lập tức tiểu lui một bước, đồng thời tay trái lập tức bắt được Ti Lưu Hô rơi đến tay phải. Chỉ thấy Dạ Suy Tuyết tay trái một đạo lóe sáng, cái kia cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ đã xuất hiện, lôi độn đại phát điện người. Cường đại lôi điện hồ quang điện xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết tay trái phía trên, theo Dạ Suy Tuyết tay trái kéo dài đến Ti Lưu Hô tay phải, sau đó trải rộng Ti Lưu Hô toàn thân cao thấp. Đại phát điện người tuy nhiên cải biên tại một cái nhỏ yếu lôi độn nhân thuật, lý dạ, lôi độn địa đi, nhưng là dùng Dạ Suy Tuyết loại này cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ thi triển, hơn nữa có chút ít kỹ xảo, biến thành lý dạ giới một đại cường lực nhân thuật, lý dạ, lôi độn đại phát điện người. Lôi điện hào quang lóng lánh tại Ti Lưu Hô trên người, cái kia thép độn thân thể cho dù thế nào cường đại, cũng chịu không được loại này cường đại lôi điện chi lực. Tê liệt cùng cảm giác đau đớn xuất hiện ở Ti Lưu Hô trên người, không khỏi làm Ti Lưu Hô kêu thảm một tiếng, lập tức Ti Lưu Hô thần sắc lạnh lẽo, tay trái kết liễu một cái bí thuật ấn ký, minh độn tạt tự diệt đấu. Tại linh giác ở bên trong, Dạ Suy Tuyết chỉ cảm thấy Ti Lưu Hô trên người cái kia tà dị trả cờ dạ lập tức bạo động, theo Ti Lưu Hô trên người lập tức xuất hiện một cổ hắc khí, cái kia màu đen khí tức rõ ràng đang không ngừng cắn nuốt Dạ Suy Tuyết đại phát điện người địa quang, không ngừng hút trong đó trả cờ dạ. Tại Ti Lưu Hô trên người điện quang lúc này đã càng đổi càng nhỏ, mà Ti Lưu Hô lúc này cũng khôi phục đối với thân thể của mình khống chế. Đại phát điện người hào quang càng ngày càng nhỏ, Ti Lưu Hô đã dùng chính mình minh độn hoàn toàn hấp thu Dạ Suy Tuyết nhân thuật, nhị dạ, sau đó chỉ nghe Ti Lưu Hô thấp giọng nói câu, nhanh chóng độn tàn ảnh, vốn bị Dạ Suy Tuyết bắt được tay phải, ai biết cái lúc này Dạ Suy Tuyết cảm giác tay trái của mình buông lỏng, trong tay không còn có thật thể. Tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, thình lình chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tồn tại, cái kia không phải là Ti Lưu Hô tàn ảnh sao? Hai người chiến đấu thập phần nhanh chóng, như vậy giao thủ cũng không quá đáng là phát sinh ở hơn 10 giây chung mà thôi. Nhưng là Ti Lưu Hô tại đây hơn 10 giây ở trong, rõ ràng có thể thành thạo vận dụng Tam Đại Huyết Kế gia tộc huyết kế giới hạn, cũng hiện ra bất phàm của mình. Vừa rồi lợi dụng nhanh chóng độn trốn ra Dạ Suy Tuyết phạm vi công kích, Ti Lưu Hô xuất hiện lần nữa, khóe miệng cười lạnh, "Thế nào, của ta quỷ mầm mỏ La chi thuật cường đại ngươi đã thấy được áo huyết kế giới hạn, cái kia trên thế giới kỳ diệu nhất lực lượng cường đại, hiện tại cũng có thể bị ta nắm giữ. Tại ta thoát đi một diệp trong mấy năm này, ta trước sau hấp thu cảnh phong nhất tộc, xương mù phong nhất tộc còn có anh tên nhất tộc huyết kế giới hạn. Hiện tại ta đây, đã không phải là cái kia bình thường nhị dạ. Hiện tại ta đây, đã có được dị dị dạ, họ Rosimaz, chú nạ đồng dạng thiên phú. Mà ngay cả ngươi Dạ Suy Tuyết thiên phú, hiện tại cũng không kịp ta. Thấy được sao? Cho dù ta không có các ngươi đồng dạng thiên phú, đồng dạng có thể trở thành như các ngươi đồng dạng cường giả. Cái gì một diệp ba nhẫn? Cái gì hoàng kim tổ hợp? Ta muốn đem các ngươi dẫm nát dưới chân của ta. Ta muốn lại để cho các ngươi những này lúc trước xem thường người của ta, toàn bộ trở thành tù binh của ta. Sau đó trước sau hấp thu mất lực lượng của các ngươi, trở thành ta cường đại đá cây chân. Ngươi thật sự có điểm cuồng vọng quá mức rồi. Lãnh đạm đích thoại ngữ đột nhiên xuất hiện, thình lình xuất hiện tại Ti Lưu Hô sau lưng, không đợi Ti Lưu Hô kịp phản ứng, một cổ sức lực lớn lập tức lại để cho Ti Lưu Hô thân thể không tự giác bay rất ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, Ti Lưu Hô thân thể ngạnh xanh xanh đâm vào trên một tảng đá lớn, toát ra đầy trời sương mù, hiển nhiên là cự thạch kiến nát bấy bụi mù. Dạ Suy Tuyết thì là đứng tại vừa rồi Ti Lưu Hô vị trí, nhẹ nhàng lắc lắc tay trái của mình, trên người cái kia màu đỏ hào quang thoáng hiện, không phải là giới vương quyền hào quang sao? Đêm lúc này Suy Tuyết không phải không thừa nhận, tuy nhiên Ti Lưu Hô kinh nghiệm chiến đấu rất rất rưỡi, bản năng chiến đấu cũng rất năng lực kém, bất quá cái kia ba loại huyết kế giới hạn tại một người trên người, lại để cho cái này bất quá có chung nhẫn lực lượng lý ra, đã có được tiếp cận ảnh cấp lực lượng, lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm giác được khó chơi. Nhưng là khó chơi cũng không quá đáng là khó chơi mà thôi, vừa rồi Dạ Suy Tuyết cùng người khác hơn địch nhân một trận chiến, thậm chí bắt đầu dùng tiên nhân hình thức liên tục đánh chết 46 tên lý ra, lại để cho Dạ Suy Tuyết tiêu hao rất nhiều, thậm chí cánh tay cùng chân có một ít thật nhỏ vết thương, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Dạ Suy Tuyết cường đại. Dạ Suy Tuyết đồng dạng hay vẫn là cái kia Dạ Suy Tuyết. Thế cục đã có nghịch chuyển tình thế, Dạ Suy Tuyết đoán chừng rất nhanh cái kia 6 quốc quân địch cũng sẽ bị chính mình một phương nhân mã tiêu diệt hết, mà Dạ Suy Tuyết cũng muốn rất nhanh giải quyết hết đối thủ trước mắt, dự phòng xuất hiện cái gì biến cố, cho nên mới sử dụng giới vương quyền đến đối mặt cái này có được 3 loại huyết kế giới hạn, hơn nữa có chút điên cuồng đối thủ, Ti Lưu Hô. Ha ha ha. Ha ha ha. Cùng vọng tiếng cười xuất hiện, cái kia trong bụi mù chậm rãi xuất hiện Ti Lưu Hô bóng dáng, hai tay lướt qua bụi bặm trên người, Ti Lưu Hô cười lớn đi ra bụi mù bối cảnh, xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt. Cùng thiếu về sau, chỉ thấy Ti Lưu Hô ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hơi có chút giữ tận hô, cuồng vọng quá mức sao? Như vậy một diệp đích thiên tài, tiểu lại để cho ngươi nhìn ta cuồng vọng tiền vốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 455, chương 455 lao hạ chính mình vết máu ở khoe miệng, Ti Lưu Hô hai tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn, đúng là thông linh thuật ấn ký. Ai biết ngay tại Ti Lưu Hô vừa mới thả ra cuồng luôn, muốn cho Dạ Suy Tuyết biết một chút về chính mình cuồng vọng tiền vốn thời điểm. Dạ Suy Tuyết đã chuẩn bị xuất thủ, ngay tại Ti Lưu Hô kết ấn một sát na kia, một đạo màu đỏ thâm trả cờ dạ xuất hiện ở Ti Lưu Hô bên người, kế tiếp bành một tiếng, Ti Lưu Hô thật giống như tôm luộc đồng dạng vô lượng. Nguyên lai Dạ Suy Tuyết vốn là sử dụng tuấn bộ nhanh chóng đi tới Ti Lưu Hô bên người, sau đó một quyền đánh trúng Ti Lưu Hô phần bụng, lại để cho Ti Lưu Hô lập tức sinh ra kịch liệt thống khổ, không để cho đối phương kết ấn thành công. Ti Lưu Hô bởi vì kịch liệt đau nhức của mình, nhưng lại còn có ý thức của mình, lập tức sử dụng thép độn lần nữa lại để cho thân thể của mình thủy tinh công nghiệp. Đánh đêm kỹ thăng long quyền. Lần thứ nhất công kích thành công, Dạ Suy Tuyết lập tức đã bắt đầu đệ nhị chiêu công kích, Thăng Long Quyền, một chiêu đã có thể chế địch, lại có thể với tư cách liên tục kỹ một chiêu chiến kỹ, lập tức bị Dạ Suy Tuyết dùng đi ra. Lúc này Dạ Suy Tuyết phải tay nắm lấy thần nguyện, dùng vừa rồi đánh trúng Ti Lưu Hô phần bụng tay trái tiếp tục Thăng Long Quyền công kích. Màu đỏ lôi thuộc tính trả cờ dạ tụ tập tại Dạ Suy Tuyết tay trái phía trên, một quyền oanh đi ra ngoài, đánh trúng Ti Lưu Hô cả dưới. Khá tốt Ti Lưu Hô cái lúc này không có rơi ra đầu lưỡi của mình, bằng không lần này đoán chừng liền Ti Lưu Hô đầu lưỡi đều bởi vì sức lực lớn, bị hàm răng của mình cắn mất. Nhưng coi như là như vậy, càng dưới bị người khác đánh trúng cũng là hết sức thống khổ đấy. Thép đột, Dạ Suy Tuyết tại xương mù phong lương tại chỗ đó cũng là hiểu rõ qua đấy. Tuy nhiên thân thể thủy tinh công nghiệp không dễ dàng bị kích thương, hay hoặc giả là cắt đứt tay chân, nhưng lại uy nguyên có thể cảm giác được đau đớn các loại đợi cảm giác, bằng không lúc trước xương mù phong lương tại làm sao có thể tại Dạ Suy Tuyết lôi độn phía dưới không có bất kỳ sức hoàn thủ. Hơn nữa xương mù phong lương vì vậy Dạ Suy Tuyết thủ hạ, Dạ Suy Tuyết đối với thép độn rất hiểu rõ tuyệt không thua gì Ti Lưu Hô. Cường đại huyết kế giới hạn cần cường giả mới sử dụng mới có thể phát huy chính mình lớn nhất uy lực, mà Ti Lưu Hô như vậy lý dạ, cho dù đã có được luân hồi mắt, chẳng lẽ có thể là Dạ Suy Tuyết đối thủ sao? Ti Lưu Hô càng dưới bị đánh trúng, thân thể không tự giác bay về phía bầu trời, cái kia đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đều bị Ti Lưu Hô quên phản kích. Mà Dạ Suy Tuyết thân ảnh lập tức xuất hiện ở Ti Lưu Hô sau lưng, đánh đêm kỳ ảnh diệp vũ, theo Ti Lưu Hô bay về phía trên không thân thể, Dạ Suy Tuyết cũng đang không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, cái kia ảnh diệp vũ kỳ lạ cũng ở thời điểm này hiện ra xuất hiện. Chi lạc một tiếng, Dạ Suy Tuyết trên người màu đỏ lôi thuộc tính trả cờ dạ rõ ràng ở thời điểm này theo Dạ Suy Tuyết trên người vươn hướng bốn phương tám hướng, thật giống như tại Dạ Suy Tuyết thân thể đột nhiên xuất hiện bốn đầu cánh tay đồng dạng, lập tức cuốn ở Ti Lưu Hô tứ chi phía trên. Mà Ti Lưu Hô tại thời khắc này rốt cục tỉnh táo lại, lập tức sử dụng minh đột, chuẩn bị hấp thu Dạ Suy Tuyết trên người trả cờ dạ. Hỗn đản, cư nhiên như thế cường đại. Ti Lưu Hô trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng lại không có bất kỳ bối rối, hắn cho là mình minh đột nhất định có thể hấp thu Dạ Suy Tuyết cái kia quỷ dị màu đỏ trả cờ dạ, ai biết dùng ra minh đột về sau, cái kia quấy rầy tại chính mình tứ chi màu đỏ quỷ dị trả cờ dạ rõ ràng không có bị hấp thu, mà là vẫn còn nó nguyên lai vị trí. Như thế nào, hấp không thu được có phải hay không? Dạ Suy Tuyết nhìn xem Ti Lưu Hô giật mình gương mặt, thản nhiên nói, quên nói cho ngươi biết rồi, cảnh phong nhất tộc người, ta cũng giao thủ qua, hơn nữa ta còn theo bọn hắn chỗ đó đã nhận được minh độn bí thuật quyền chủ. Minh độn rất hiểu rõ, có lẽ ta đều so ngươi xâm nhập nhiều, mà minh độn nhược điểm tự là, không cần cường độ minh độn trả cờ dạ, có thể hấp thu bất đồng cường độ trả cờ dạ. Mà ngươi đối với minh độn nắm giữ, hiển nhiên hấp thu ta không được lôi thuộc tính trả cờ dạ. Nghe Dạ Suy Tuyết nói như vậy, Ti Lưu Hô ở đâu vẫn không rõ Dạ Suy Tuyết ý tứ, tiểu muốn dùng nhanh chóng độn thoát thân, nhưng là cái kia màu đỏ lôi thuộc tính trả cờ dạ quấy rầy tại thân thể của mình phía trên, thật giống như mấy cái thô nhám như thùng nước hóa sắt đồng dạng, lại để cho Ti Lưu Hô căn bản là không thể thoát thân, thậm chí liền nhanh chóng độn bí thuật đều không thể sử dụng. Hoán hận nhìn xem Dạ Suy Tuyết, Ti Lưu Hô không ngừng gọi lấy, nhưng là Dạ Suy Tuyết lại coi như không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục chính mình đích thoại ngữ, ngươi là muốn nói ngươi còn có càng mạnh hơn nữa nhẫn thuật, lý dạ, không có biểu hiện ra sao? Là ngươi cái kia thông linh thuật chỗ triệu hồi ra đồ vật, có thể cho thực lực của ngươi tăng gấp đôi sao? Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay phải vung vẩy lấy thần nguyệt vũ một cái đao hoa, sau đó nhanh chóng xuất đao, mỗi một đao đều có như tia chớp đồng dạng, công kích tại Ti Lưu Hô các nơi chỗ hiểm phía trên. DANGZ, DANGZ, DANGZ. Dạ Suy Tuyết thần nguyện chém vào Ti Lưu Hô trên người, căn bản là không thể lưu lại bất luận cái gì vết thương, nhưng lại để cho Ti Lưu Hô kêu thảm thiết không thôi. Hơn nữa cẩn thận quan sát lời mà nói, Ti Lưu Hô sẽ phát hiện, Dạ Suy Tuyết rõ ràng mỗi lần xuất đao đều chém vào mấy cái giống nhau trên vị trí, vì chính là bài trừ mất Ti Lưu Hô thép đột. Dạ Suy Tuyết ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh, phong thuộc tính trả cờ dạ cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí Dạ Suy Tuyết liền tay trái cũng đã dùng tới, tay trái ngàn điệu duệ thương cùng tay phải thần nguyệt luân chuyển lấy vung đẩy, không ngừng công kích tại Ti Lưu Hô trên người. Loạn thủy lưu lưu tinh lạc, cái kia không ngừng luân chuyển vung vẩy chặt bỏ thần nguyệt cùng ngàn điệu duệ thương, lúc này thật giống như bầu trời lưu tinh đồng dạng, nhanh chóng vẫn lạc, công kích tại Ti Lưu Hô trên thân thể. Mà Ti Lưu Hô thép độn cũng rốt cục xuất hiện sơ hở, cái kia đau đớn đã lại để cho Ti Lưu Hô không thể nhẫn nhịn thụ, thậm chí đại não đều xuất hiện chỗ trống, không cách nào nữa tiếp tục sử dụng thép độn. Thép độn bị phá, Dạ Suy Tuyết xuất đao tốc độ nhanh hơn rồi, cái kia thần nguyệt sắc bén cùng ngàn điệu duệ thương cường đại không ngừng công kích tại Ti Lưu Hô trên người, lại để cho Ti Lưu Hô trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Vài giây đồng hồ, vết thương cũng đã trải rộng tại Ti Lưu Hô toàn thân, một phút đồng hồ trôi qua, Ti Lưu Hô cũng đã căn bản cũng không có sinh dấu vết. Nhưng là Dạ Suy Tuyết không có dừng lại, xuất đao càng lúc càng nhanh, ra tay cũng càng ngày càng hung ác. Ti Lưu Hô tay bị chặt mất, Ti Lưu Hô chân bị chặt mất, cái kia bị chặt mất thân thể tại hạ xuống song, rõ ràng lần nữa bị bao phủ tại Dạ Suy Tuyết phạm vi công kích ở trong, chỉ chốc lát tiểu biến thành một cục thịt bùn rơi trên mặt đất. Lúc này đại địa đã bị máu tươi chỗ xâm nhuộm, Ti Lưu Hô thịt nát đã rơi vào trên mặt đất, cũng không quá đáng là nhiều hơi có chút vật lẫn lộn mà thôi. Hai phút thời gian, Dạ Suy Tuyết điên cuồng công kích, rốt cục lại để cho Ti Lưu Hô cái này sống sờ sờ người biến thành trên mặt đất một bài thịt nát, mà Dạ Suy Tuyết cũng nhanh chóng giải khai giới vương quyền khôi phục bình thường trạng thái, đem Ti Lưu Hô chém trở thành thịt nát. Cũng không phải nói Dạ Suy Tuyết biến thái, mà là sợ quỷ mầm mỏ La Chi thuật có cái gì hắn ảo diệu của nó, có thể cho Ti Lưu Hô lần nữa phục sinh. Mà lúc này nhìn xem biến thành thịt nát Ti Lưu Hô, Dạ Suy Tuyết mới khẽ thở dài một hơi, rốt cục yên lòng, nhìn về phía chiến trường thế cục. Dạ Suy Tuyết một phương nhân số tuy nhiên thiếu, nhưng là cơ hồ tất cả đều là tinh anh, hơn nữa theo bị giải độc người càng ngày càng nhiều, nhân số bên trên chênh lệch cũng đang không ngừng kéo nhỏ, càng có cấp đủ cùng cấp văn quá hai đại thông linh thú hỗ trợ, đã lấy được tương đối lớn ưu thế. Xem ra hay vẫn là ta lại tăng thêm sức, lại để cho các ngươi hoàn toàn mất đi hy vọng đi. Nhìn xem cái kia còn không có buông tha cho địch quân 6 quốc đại danh công tử, Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng, kế tiếp thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 456 màn đêm buông xuống Suy Tuyết thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, thắng lợi Thiên Bình đã hoàn toàn khuynh hướng Dạ Suy Tuyết một phương, thực lực cường đại có giết chóc máy móc danh hiệu Dạ Suy Tuyết đã gia nhập chiến trường, lập tức đưa đến biến chất, rất nhanh cũng đã hoàn toàn phản công tới, mà cái kia địch quân 6 quốc đại danh công tử lúc này càng là mặt như bụi đất, bọn hắn biết rõ cái lúc này bọn hắn đã thất bại. Nhưng là cho dù thất bại, bọn hắn cũng sẽ không biết đào tẩu, bởi vì bọn họ hy vọng đã hoàn toàn tan vỡ. Trong khi hắn các quốc gia đại danh công tử trở lại quốc gia mình thời điểm, nhất định sẽ phát động quốc gia mình binh lực, lại để cho quốc gia của bọn hắn diệt vong. Theo cái này một ngày sau đó, nị dạ giới một ít quốc gia quốc thổ khả năng vừa muốn sinh ra biến hóa, bởi vì lúc này địch quân 6 quốc đem không tồn tại nữa. Gặp thắng lợi xu thế đã hoàn toàn nắm giữ ở chính mình một phương trong tay, Dạ Suy Tuyết lần nữa vung đao giết chết phụ cận vài tên nị dạ cùng võ sĩ, ngược lại một cái trong nháy mắt thân thuật đi tới cốc đủ đỉnh đầu. Cốc đủ, thế nào? Lần này là không phải giết rất thoải mái. Ha ha, Suy Tuyết, lần này đích thật là rất thoải mái a. Cốc đủ cười lớn một tiếng, vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích hai thanh khổng lồ thái đao, không ngừng thu gặt lấy địch nhân thánh mạng. Rất lâu không có chiến đấu như thế sảng khoái rồi, hơn nữa cùng văn quá tỷ thí giống như còn là ta thắng rồi, hôm nay thật sự là thật là vui rồi. Suy Tuyết, các loại đợi chiến đấu chấm dứt, đi rượu một núi uống một chén thế nào? Hôn đàn Cốc đủ, ai nói là ta thua? Nghe được Cốc đủ lời mà nói, vốn tại Cốc đủ một bên Cốc Văn Thái nhất cái nhảy lên nhảy đi qua, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, nhiều như vậy địch nhân, ngươi biết cái nào là ngươi giết, cái nào là ta giết? Hôm nay tỷ thí có lẽ xem như ngang tay mới đúng, nào có cái gì ai thắng ai thua. Tốt rồi, tốt rồi. Dạ Suy Tuyết nhìn xem cãi lộn hai người, trên mặt phủ lên mỉm cười thản nhiên, hôm nay không có gì thắng bại, còn nhiều hơn tạ các ngươi giúp ta ngăn cản địch nhân đây này. Như vậy đi, các loại đợi chuyện bên này giải quyết, ta cũng lập tức hồi rượu một núi, cùng hai người các ngươi hảo hảo uống một chén, các ngươi thấy thế nào? Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, hai cái khổng lồ thông linh thú đều đã nứt ra chính mình miệng rộng cười. Tiếp theo lại chiến đấu đại khái một giờ, địch nhân đã hoàn toàn sụp đổ, mà lúc này Sa Nhẫn cũng rốt cục nghiên cứu chế tạo ra có thể cởi bỏ cái kia độc tố giải dược, các quốc gia binh lực cũng chậm rãi hồi phục lại, lúc này đây địch quân 6 quốc âm như cũng hoàn toàn bị phá tan rồi. Đem làm chiến tranh sau khi chấm dứt, đương nhiên là có rất nhiều kết thúc công việc công tác, Dạ Suy Tuyết cùng cả sĩ đám người đi tới các quốc gia đại danh công tử chỗ địa phương, lúc này ở trên mặt đất quỳ 6 cái bị dây thừng buộc chặt ở người, không phải là cái kia địch quân 6 quốc đại danh công tử sao, cái kia thú quốc gia đại danh công tử thình lình cũng ở trong đó, vẻ mặt vẻ tức giận, hiển nhiên đối với kế hoạch thất bại rất là bất mãn. Nhìn xem đồng dạng vẻ mặt phẫn nộ thần sắc mặt khác các quốc gia đại danh công tử, Dạ Suy Tuyết biết rõ, kế tiếp khả năng tiểu là đối với cái này 6 quốc vận mệnh thẩm phán rồi. Đối với những này Dạ Suy Tuyết không có gì hứng thú, cùng hỏa quốc gia đại danh công tử nhẹ gật đầu, lên tiếng kêu gọi, tiểu lập tức rời đi tại đây, mà cả sĩ bọn người hiển nhiên cũng không muốn tham gia thảo luận chuyện như vậy, cũng đi theo đã đi ra. Đem làm lái xe ngoài phòng thời điểm, Dạ Suy Tuyết hít một hơi thật sâu, lúc này trong không khí tràn đầy huyết tinh hương vị, hiển nhiên không thật là tốt nghe thấy. Mà cả Cạ Xỉ ở thời điểm này cũng đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nhìn xem Dạ Suy Tuyết hỏi Thổi Tuyết tiền bối, tuy nhiên ngươi là lần này chiến tranh thắng lợi nhất đại công thần, bất quá mặt khác các quốc gia mọi người giống như không định cảm tạ ngươi nha.
Ha ha, đó là đương nhiên.
Dạ Suy Tuyết cười nhạt thoáng một phát, theo rồi nói ra lần này trong chiến tranh, ta dùng lực lượng một người cản trở 6 quốc liên quân, nhất định sẽ lại để cho mặt khác các quốc gia đại danh công tử trong nội tâm bất an. Coi như là bọn hắn quốc gia đi ra, đoán chừng cũng không có muốn cảm tạ ý của ta, mà là nghĩ đến thế nào mới có thể để cho ta vĩnh viễn còn lâu mới có thể xuất hiện tại nhị dạ giới bên trên.
Ân, đúng vậy a.
Cả Cạ Xỉ nhẹ gật đầu, nhìn về phía bầu trời, như ngài nhân vật như vậy, vô luận tại đâu đó đối với bọn hắn đều là một loại uy hiếp, đôi khi thực lực quá mạnh mẽ có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Thật giống như phụ thân của ta đồng dạng, năm đó cũng là bộc lộ tài năng, cuối cùng còn không phải kết quả như vậy. Nói tới chỗ này, Cạ Cạ Xỉ sắc mặt không khỏi có chút ảm đạm, mà Dạ Suy Tuyết thì là đi tới vô vô Cạ Cạ Xỉ bà bay, không muốn tại nhớ lại đi qua, Cạ Cạ Xỉ. Một hồi ta sẽ cùng Hỏa Quốc gia đại danh công tử lên tiếng kêu gọi, trước hết đã đi ra, mà các ngươi hảo hảo bảo hộ Hỏa Quốc gia đại danh công tử trở lại Hỏa Quốc gia, đoán chừng lần này đã có chuyện như vậy tiện về sau, các quốc gia đại danh công tử cũng không có gì tâm tư ở chỗ này nghỉ phép rồi, hội trước chạy về quốc đi báo cáo tình huống. Mà ta nếu như cùng các ngươi đồng hành lời mà nói, có lẽ nguy cơ hội thêm nữa, cho nên ta trước hết đã đi ra. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết dừng thoáng một phát, sau đó đặt ở Cạ Cạ Xỉ trên bờ vai tay lại nhẹ nhàng vỗ một cái, Cạ Cạ Xỉ, đoán chừng tại mấy năm này ta sẽ trở về một diệp, cùng đời thứ ba ước định ta đã làm được. Tuy nhiên đã nói rất nhiều lần, nhưng là còn có chút không yên lòng, giúp ta hảo hảo chiếu cố nạ dù tổ.
Ân, yên tâm đi, Thổi Tuyết tiền bối.
Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Cạ Cạ Xỉ nhẹ gật đầu, đồng thời trong nội tâm đã ở chờ mong lấy Dạ Suy Tuyết có thể sớm ngày trở về một diệp, lúc kia có thể trở lại chính mình khi còn nhỏ hậu sinh sống. Cùng Cạ Cạ Xỉ tán gẫu qua về sau, Dạ Suy Tuyết lại cùng Á Khải, Hồng còn có Huyền Vân đừng nói nữa mấy câu, sau đó rời đi rồi tại đây, mà lần này Dạ Suy Tuyết đáp ứng gì giải dạ chỗ chấp hành nhiệm vụ, đến nơi đây cũng là tố cáo một giai đoạn, một đoạn rồi. Hỏa Quốc gia đại danh công tử đem làm nghe nói Dạ Suy Tuyết lúc rời đi, không khỏi cũng có chút kinh ngạc. Nghe nói lần này chiến tranh tình hình chiến đấu về sau, Hỏa Quốc gia đại danh công tử đã suy nghĩ vô số đích phương pháp xử lý muốn kéo lũ bị này nhị dạ giới cao thủ đứng đầu, chỉ có điều lại thật không ngờ hắn hội nên rời đi trước. Bất quá Hỏa Quốc gia đại danh công tử cũng không phải cái gì đồ đần, cẩn thận tưởng tượng liền nghĩ đến ảo diệu bên trong, cũng không có quá nhiều lộ ra. Ngược lại là mặt khác các quốc gia đại danh công tử, không biết theo cái gì cách đã biết Dạ Suy Tuyết sau khi rời khỏi, sắc mặt cũng không khỏi trở nên cứng ngắc lại rất nhiều. Hiển nhiên bọn hắn thậm chí muốn mặc kệ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, cũng muốn trước đánh chết vị này có thể dùng lực lượng một người ngăn cản 6 liên minh quốc tế quân cường đại nị ra, thủ hạ của bọn hắn thậm chí cũng đã làm được cái chết chuẩn bị, lại thật không ngờ nên đón kết quả như vậy. Bất quá đã người ta đã ly khai, bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không lại mỗi lửa quốc gia đội ngũ làm cái gì, dù sao trải qua cái kia địch quân 6 quốc âm như về sau, bọn hắn cũng không muốn lại làm cái gì sự việc dư thừa rồi. Rất nhanh, các quốc gia đại danh công tử cũng đã thương nghị tốt rồi như thế xử lý chuyện lần này kiện, chưa từng có hơn nghỉ ngơi, các quốc gia đội ngũ mà bắt đầu dẹp đường hồi phủ rồi. Mà ở đã trải qua lần này thời gian về sau, Dạ Suy Tuyết danh vọng cũng đạt tới sự thượng cao nhất, vô số nhận thôn cùng quốc gia đại danh thậm chí quan lớn cũng biết Dạ Suy Tuyết cái tên này, đó là chiến lược biểu tượng. Có thể dùng lực lượng một người ngăn cản 6 liên minh quốc tế quân Mỹ Dạ, đã thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Ẩn ẩn, Mỹ Dạ giới người xưng hô Dạ Suy Tuyết phương thức cũng cải biến, đã không phải là lúc trước một diệp màu vàng kia chớp, mà là trong truyền thuyết Mỹ Dạ giới đệ nhất cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 457, chương 457 thời gian qua vô cùng nhanh, tại dị Dạ Dạ giao cho nhiệm vụ rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, Dạ Suy Tuyết cũng chuẩn bị trở về đến Diệu Mộc trong núi, tiến hành chính mình tiên nhân hình thức một bước cuối cùng tu luyện rồi. Mà lúc này tại đã nhận được Dạ Suy Tuyết xuất hiện lần nữa tại nhị dạ giới trong đại hiện thần uy tin tức về sau, tất cả đại nhận thôn cũng đều có được bất đồng phản ứng, đến cùng nên như thế nào đối mặt cái này giới nhị dạ đệ nhất cường giả. Vân Nhân thôn, Lôi Ảnh nhìn xem nửa quỷ mà ở dưới đặt lỗ y lâm vào trầm tư về sau, vẫn còn có chút không tin nhìn về phía Đạt Lộ Ý, lần nữa hỏi ngươi nói là, Dạ Suy Tuyết thật sự xuất hiện ở chỗ đó, hơn nữa ngăn cản 6 quốc liên quân sao? Hơn nữa thật là dùng lực lượng một người tiểu ngăn cản nhiều như vậy nhị dạ cùng võ sĩ.
Đúng vậy, Lôi Ảnh đại nhân.
Đạt Lộ Ý cung kính nửa quỳ ở nơi đó, không có mang lên miệng của mình đầu tiền cũng không có lời biếng thần sắc nghiêm túc nói, hoàn toàn chính xác, thực lực của hắn đã đến thâm bất khả chắc trình độ. Dùng thực lực của ta căn bản là không cách nào cân nhắc thực lực của hắn đến cùng rất mạnh, có lẽ cũng chỉ có Lôi Ảnh đại nhân hoặc là So đại nhân tại đâu đó, mới có thể nhìn ra hắn hiện tại sâu cạn a. Tuy nhiên đã theo Đạt Lỗ Ý trong miệng xác nhận rất nhiều lần, nhưng là bốn đại Lôi Ảnh cũng không muốn tin tưởng thực lực của người kia rõ ràng đã đến trình độ như vậy. Hít một hơi thật sâu, bốn đại Lôi Ảnh xoay người, đưa lưng về phía Đạt Lỗ Ý, chậm rãi mở miệng nói ra đã không có mệnh lệnh của ta, không muốn tùy tiện trêu chọc Mục Diệp, hoặc là Mục Diệp nị ra. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần đụng phải cùng Dạ Suy Tuyết có quan hệ người, có thể trực tiếp buông tha cho nhiệm vụ, có nghe hay không?
Vâng, Lôi Ảnh đại nhân.
Đạt được bốn đại Lôi Ảnh mệnh lệnh, Đạt Lỗ Ý trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Sau đó tiểu lui ra chuẩn bị đem Lôi Ảnh mệnh lệnh truyền đạt đến toàn bộ Vân Nhận trong thôn. Mà Đạt Lô Ý không biết, tại hắn sau khi rời khỏi, Lôi Ảnh văn phòng cái bản lần nữa biến thành nát bấy trạng thái, đây là bốn đại Lôi Ảnh lần thứ hai bởi vì Dạ Suy Tuyết đập hư phòng làm việc của mình cái bản. Nham Nhẫn trong thôn tình huống cũng đều không sai biệt lắm, khác nhau tiểu là hai ngày bình đại dã mục tại đạt được Dạ Suy Tuyết xuất hiện lần nữa giới lì Dạ tin tức về sau, thật sâu thở dài, chậm rãi nói, thật không nghĩ tới lúc trước tiểu quỷ rõ ràng thành dài đến tình trạng như thế, muốn sớm biết như vậy là như vậy lời mà nói, năm đó cho dù liều mạng ta cái này đầu mạng già, cũng phải đem hắn ở lại nhị chiến đất hổ hai trên chiến trường. Sau đó đời thứ ba đất ảnh, hai ngày bình đại giã một cũng hạ cùng bốn đại lôi ảnh không sai biệt lắm mệnh lệnh về sau. Mà ở xa nhẫn trong thôn, bốn đời phong ảnh nghe được tin tức này về sau tốt như xa vào trầm tư, cuối cùng lấy ra một chồng bí mật văn bản tài liệu, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, không biết tại muốn cái này mấy thứ gì đó. Trầm tư thật lâu, bốn đời phong ảnh mới tìm được bên người ám bộ, mở miệng nói ra kế hoạch kia tạm thời trước hủy bỏ, ngày sau hay nói. Nghe được bốn đời phong ảnh mệnh lệnh, tên kia ám bộ lập tức một giọng nói bâng, sau đó tựu lui xuống. Mà bốn đời phong ảnh thì là ngồi tại chính mình trước bàn làm việc, không biết đến cùng tại đang suy nghĩ cái gì. Nghe nói ngày nào đó, bốn đời phong ảnh tại phòng làm việc của mình trong suốt đã ngồi một ngày một đêm, không có ai biết bốn đời phong ảnh đến cùng tại băn khoăn lấy cái gì. Cùng khác tam đại nhận thôn đều bất đồng, Mục Diệp đã nhận được tin tức như vậy, năm đó cái kia anh hùng danh tự giống như xuất hiện lần nữa tại Mục Diệp trong tầm mắt của mọi người, lại để cho mọi người nói chuyện say xưa. Mà đời thứ ba hỏa ảnh cũng nhìn xem cả xì mang trở lại tình báo, cao hứng hồi lâu, thậm chí buổi tối khi về nhà còn nhiều uống hai chén. Sương mù nhận thôn thời ngũ đại nước ảnh chiếu Mỹ Minh đã nhận được thanh cùng sương mù phong lương tại truyền đến tình báo về sau, cũng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hiển nhiên tại tiểu mỹ cảm giác, Dạ Suy Tuyết càng cường, nàng lại càng là cao hứng. Bất quá cái này đương nhiên không thể biểu hiện ở bên ngoài, dù sao quan hệ của hai người cũng coi như che giấu, chiếu Mỹ Minh cũng hạ cùng Vân Nhẫn Thôn, Nham Nhẫn Thôn không sai biệt lắm mệnh lệnh. Những thứ khác tiểu quốc đối với Dạ Suy Tuyết xuất hiện, ngược lại là không có gì quá lớn phong ba, cho dù tại trước kia, bọn hắn cũng không dám trêu chọc cái vị này sát thần. Chỉ có điều thật không ngờ cái vị này sát thần có thể xuất hiện lần nữa tại nhị dạ giới bên trong, cũng là có một chút khủng hoảng, chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều gấp đôi coi chừng. Mà ở trải qua chuyện lần này kiện về sau, cũng không lâu lắm, nhị dạ giới các quốc gia đều liên hợp, một tiếng thảo phạt thú quốc gia các loại đợi làm loạn 6 quốc, tại mấy tháng ở trong, thú quốc gia các loại đợi làm loạn 6 quốc tiểu hoàn toàn biến mất tại toàn bộ nhị dạ giới bên trong. Tại vừa trở lại rượu một núi thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng nhận được có Orochimaru, Tsuna, Bò Cạp, Cửu Tân Mại còn có ngày trên lệnh bọn người gửi thư, nhao nhao hỏi này lần chiến tranh tình huống. Hiển nhiên cường như bọn hắn cũng có nồng đậm bắt quái chi tâm, muốn biết lần kia chiến tranh rốt cuộc là hay không như nhị dạ giới truyền lại nói đồng dạng. Dạ Suy Tuyết dùng lực lượng một người đối kháng 6 quốc binh lực. Đã nhận được Dạ Suy Tuyết trả lời thuyết phục về sau, Orochimaru trở lại tín mà nói, chính mình cấm thuật cũng có thể đối kháng 6 quốc binh lực. Bò Cạp thì là tỏ vẻ, có thời gian cùng với Dạ Suy Tuyết so thử một chút cuộc chiến, giống như có cầm tiểu quốc khai đao ý tứ, bất quá bị Dạ Suy Tuyết bắt bỏ. Cựu Tân Mại cùng Sú Nạ thì là hỏi Dạ Suy Tuyết có bị thương hay không, mà ngày trên lệnh cùng Chỉ Thủy thì là đối với Dạ Suy Tuyết thực lực tỏ vẻ kinh ngạc. Trôn Sóc đương nhiên cũng truyền đến tư tín, tại Trôn Sóc xem ra, thời của mình như thế nào cường phần lớn là tại hợp tình lý, chỉ là cùng Dạ Suy Tuyết hàn huyên trò chuyện gần đây tình huống, sẽ không có nói cái gì nữa. Dạ Suy Tuyết cũng thật không ngờ lần này thời gian hội cho mình thắng đến giới nhị dạ đệ nhất cường giả tiếng khen, bất quá tại Dạ Suy Tuyết xem ra, danh xưng vĩnh viễn là danh xưng, chỉ có thực lực mới được là mấu chốt nhất đấy. Trở lại rượu một núi giải quyết hết thảy việc vặt về sau, Dạ Suy Tuyết cũng tìm được sâu làm tiên nhân, hỏi tiên nhân hình thức một bước cuối cùng tu luyện. Phía trước vài năm một mực tại vì hoàn mỹ tiên nhân hình thức cố gắng, cho nên Dạ Suy Tuyết cũng không có tiến hành một bước cuối cùng tiên nhân hình thức tu luyện. Mà lúc này giai đoạn thứ 2 tiên nhân hình thức tu luyện đã tu luyện đến hoàn mỹ, đương nhiên có thể tiến hành một bước cuối cùng tu luyện rồi. Ngày hôm nay là trời trong nắng ấm một ngày, mặt trời cao cao đọng ở trên bầu trời, tiếp tục phổ chiếu lấy đại địa, càng là có uy gió thổi qua, lại để cho vốn có chút hơi nhiệt nóng tiên khí thay đổi mát mẻ rất nhiều. Mà sâu làm tiên nhân cùng chí ma tiên nhân lúc này đang cùng Dạ Suy Tuyết tại rượu một núi một chỗ, sắp sửa bắt đầu tiên nhân hình thức một bước cuối cùng tu luyện. Tiểu Suy Tuyết, đầu tiên chúc mừng ngươi tại nhị dạ giới danh vọng lần nữa biến lớn rồi. Sâu làm tiên nhân nhìn mình trước mặt Dạ Suy Tuyết, khẽ cười nói, giới nhị dạ đệ nhất cường giả cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được như vậy danh hiệu. Phải biết rằng nhị dạ giới nhị dạ có bao nhiêu, có thể làm cho toàn bộ giới nhị dạ thừa nhận thực lực của ngươi. Tiểu Suy Tuyết, lúc trước chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a. Không nếu cầm ta trêu ghẹo rồi, sâu làm vợ cả người. Nghe được sâu làm tiên nhân khích lệ, Dạ Suy Tuyết cười khổ một tiếng, tuy nhiên thanh danh lớn hơn, nhưng là mang đến tác dụng phụ cũng thì rất nhiều. Đoán chừng ta vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều cho chỗ đó mang đến không thể dự tính nguy nan. Thì ra là của ta là một diệp nhị dạ, nếu ta là tùy ý một cái tiểu nhận thôn nhị dạ, đoán chừng cái kia nhận thôn đã sớm biến mất tại nhị dạ giới chúng. Ha ha, cái kia cũng không muốn nói nhiều. Gặp Dạ Suy Tuyết nói như vậy, sâu làm tiên nhân nhẹ gật đầu, ám đạo thầm nghĩ Dạ Suy Tuyết cũng không có bởi vì hư danh mà trở nên cuồng vọng. Theo rồi nói ra như vậy kế tiếp, chúng ta mà bắt đầu tiên nhân hình thức một bước cuối cùng tu luyện a đã hoàn thành tiên nhân hình thức trước hai cái giai đoạn tu luyện, đoán chừng cái này một bước cuối cùng đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì khó khăn đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 458, chương 458 tiên nhân hình thức tu luyện, tại Dạ Suy Tuyết tại đây tổng cộng bị chia làm 3 bước, mà nhìn như chỉ cần 3 bước đơn giản như vậy, lại chọn vẹn tiêu hao Dạ Suy Tuyết vài năm thời gian, đủ để chứng kiến tiên nhân hình thức tu luyện gian nan. Không có nạ rủ tô đồng dạng ổ tổ, bên ngoài vô luận là Dạ Suy Tuyết hoặc là gì dị giả cường giả như vậy đều cần đại lượng thời gian đến tu luyện, bất quá tiên nhân hình thức chỗ mang đến thực lực biến hóa cũng rõ ràng nhất, cho nên Dạ Suy Tuyết mới có thể không tiếp tiêu hao như thế trường thời gian đến tu luyện tiên nhân hình thức. Lúc này sâu làm tiên nhân rốt cục muốn vì chính mình giảng giải một bước cuối cùng tu luyện, mà ở nguyên tắc ở bên trong, Dạ Suy Tuyết cũng biết cái kia một bước cuối cùng tu luyện tới ngọn nguồn là cái gì. nhưng là cái lúc này đương nhiên không thể cùng sâu làm tiên nhân nói thẳng ra, dù sao đây là Diệu Mộc núi bất truyền bí mật, Dạ Suy Tuyết nói thẳng ra khó tránh khỏi sẽ gặp đến sâu làm tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân hoài nghi. Chí Ma tiên nhân lúc này đứng tại sâu làm tiên nhân bên người, không nói một lời, hiển nhiên người ở bên ngoài tại thời điểm, sâu làm tiên nhân mới thật sự là nhất gia chi chủ. Sâu làm tiên nhân vốn là sờ lên đầu mình bên trên cái kia một toát bộ lông, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Tiểu Suy Tuyết, vô luận là hấp thu tự nhiên chi lực hay hoặc giả là con đế đối luyện tu luyện, ngươi đã đạt đến cực hạn, như vậy hiện tại tiểu để cho ta tới nói cái này tiên nhân hình thức tu luyện một bước cuối cùng a, đối với có thể đột phá chính mình tiên tiên cái kia đạo cửa ải khó, cũng đạt tới hoàn mỹ tiên nhân hình thức tiểu Suy Tuyết ngươi tới nói, có lẽ không có khó khăn." "Tiểu Suy Tuyết, ngươi cũng biết tiên nhân hình thức tại sử dụng thời điểm cũng nương theo lấy phong hiểm, như vậy ngươi liền từ ngươi nói, lúc này ngươi tu luyện tiên nhân hình thức đến cùng còn kém mấy thứ gì đó a?" Sâu làm tiên nhân nói tới chỗ này, rõ ràng vấn đề hướng về phía Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết cũng biết sâu làm tiên nhân cái này là vì khảo thi dạy mình, cho nên lâm vào trầm tư. Kết hợp nguyên tắc, lại nghĩ tới mình ở cùng 6 quốc quân địch lúc chiến đấu sử dụng tiên nhân hình thức trạng thái, Dạ Suy Tuyết mở miệng nói ra ban đầu ở cùng 6 quốc quân địch thời điểm chiến đấu, ta cũng thử sử dụng qua tiên nhân hình thức. Tại ta cảm giác, tiên nhân hình thức phong hiểm có lẽ có 2 chủng, đầu tiên tiểu là tiên nhân hình thức có khả năng duy trì thời gian. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ đến chính mình sử dụng tiên nhân hình thức, chém giết 46 tên thượng nhẫn nị dạ chẳng cảnh, sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm tuy cường đại, nhưng là tiên nhân hình thức có khả năng duy trì thời gian là quá ít. Hiện tại ta có thể sử dụng tiên nhân hình thức thật giống như bộ phát đồng dạng, tối đa cũng chỉ 5 phút đồng hồ thời gian có thể sử dụng cái này cổ lực lượng cường đại, mà 5 phút đồng hồ thoáng qua một cái, tiên nhân hình thức tiểu không cách nào duy trì. Trong chiến đấu, không thể nghi ngờ đây là một cái rất lớn nhược điểm. Đụng phải nhỏ yếu địch nhân khá tốt, nhưng là đụng phải nhỏ yếu địch nhân dùng được lấy sử dụng tiên nhân hình thức sao? Mà khi đụng phải cường đại địch nhân thời điểm, khẳng định không thể lợi dụng cái này 5 phút đồng hồ thời gian tới lấy đắc thắng phụ, cho nên nói như vậy, tiên nhân hình thức cũng có chút gần gà. Ta muốn cái này một bước cuối cùng tu luyện, hẳn là cùng tiên nhân hình thức duy trì thời gian có quan hệ rất lớn. Nghe được Dạ Suy Tuyết phân tích, sâu làm tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân đều không khỏi mặt lộ sắc mặt vui mừng, đồng thời nhẹ gật đầu. Chí Ma tiên nhân càng là dùng bả vai đụng đụng sâu làm tiên nhân bả vai, cái kia ý tứ giống như đang nói, nhìn xem, cái này là chúng ta tiểu Suy Tuyết thiên phú, rõ ràng có thể đem tiên nhân hình thức phong hiểm cân nhắc đi ra. Mà sâu làm tiên nhân mỉm cười đối với Chí Ma tiên nhân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Suy Tuyết nói ra, không có sai, tiểu Suy Tuyết, như vậy tiếp tục phân tích của ngươi à, tiên nhân hình thức đạo thứ 2 phong hiểm rốt cuộc là cái gì? Ân, sâu làm vợ cả người. Đối với sâu làm tiên nhân nhẹ gật đầu, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, đầu tiên đạo thứ nhất phong hiểm nói xong, cái kia chính là về tiên nhân hình thức duy trì thời gian. Nhưng là tương đối với đạo thứ nhất phong hiểm mà nói, cái này đạo thứ 2 phong hiểm càng là trọng yếu rất nhiều. Duy trì thời gian trước không đề cập tới, đôi khi 5 phút đồng hồ lúc buộc phát cũng đã đầy đủ, nhưng là vậy làm sao có thể đủ tiến vào tiên nhân hình thức, tự lộ ra càng thêm trọng yếu. Đang cùng 6 liên minh quốc tế quân thời điểm chiến đấu, bởi vì e ngại thực lực của ta, đối phương chỉ có thể một chút tiến lên, cho ta đại lượng thời gian để cho ta sử dụng tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức sử dụng, coi như là bây giờ có thể đủ đạt tới hoàn mỹ tiên nhân hình thức ta đây mà nói, cũng cần đại lượng thời gian, đầu tiên để cho ta toàn thân tiến vào bất động trạng thái, sau đó cảm thụ tự nhiên chi lực, trở sau cùng khí tự nhiên chi lực tiến vào thân thể, mới có thể sử dụng tiên nhân hình thức bắt đầu chiến đấu. Nhưng là tại trong chiến đấu chân chính, chỗ đó hội có thời gian cho ngươi làm nhiều như vậy chuẩn bị. Tại sử dụng tiên nhân hình thức trong khoảng thời gian này, thật giống như một cái bia ngắm đồng dạng, địch nhân thì có rất nhiều cơ hội có thể công kích ta, thậm chí giết chết ta. Đây là tiên nhân hình thức lớn nhất tai hại rồi, tựu lại như thế nào bắt đầu tiên nhân hình thức? Ân, không tệ, phân tích một chút cũng đúng vậy. Nghe được Dạ Suy Tuyết phân tích, sâu làm tiên nhân vô bàn tay của mình, cho Dạ Suy Tuyết cổ vũ, đồng thời tiếp tục nói, cái này là 2 điểm này phong hiểm, đầu tiên điểm thứ nhất không nói trước, cái này điểm thứ 2 cũng đủ để chí mạng rồi. Mà tiên nhân hình thức đệ tam giai đoạn, tiểu lại như thế nào giải quyết loại tình huống này? Tiểu như tiểu Suy Tuyết như lời người nói đồng dạng, tiên nhân hình thức cần chuẩn bị thời gian quá dài, có lẽ chỉ có tại bị người bảo hộ hay hoặc giả là tạm thời thoát ly chiến trường dưới tình huống mới có thể sử dụng. Đương nhiên, tiên nhân hình thức đệ tam giai đoạn tu luyện thì có biện pháp giải quyết, cái kia chính là để cho ta cùng chí ma dung hợp tiến thân thể của ngươi bên trong. Nói là dung hợp, kỳ thật cũng không quá đáng là ngồi ở trên vai của ngươi, hay hoặc giả là phần lưng của ngươi các loại đợi. Tiểu dị giải giả tiểu là lại để cho hai người chúng ta dung hợp tại trên vai của hắn, hình thành cuối cùng nhất tiên nhân hình thức trạng thái, mà cùng ngươi dung hợp lời mà nói, đương nhiên cũng là trên bả vai lên. Sâu làm vợ cả người, như vậy lời mà nói, có thể giải quyết đạo thứ 2 bị quấy rầy tiên nhân hình thức thi triển phong hiểm, như vậy tiếp tục vấn đề thời gian lại giải quyết như thế nào đây? Nguyên tắc nội dung cốt truyện đã sớm quên rất nhiều, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghi ngờ hỏi. Mà sâu làm tiên nhân thì là đối với Dạ Suy Tuyết khoát tay áo, sau đó vừa cười vừa nói, đem làm ta cùng chí ma cùng ngươi dung hợp đến cùng một chỗ về sau, có thể phân công hành động. Đem làm ngươi đang di động thời điểm, ta hoặc là chí ma có thể bảo trì bất động trạng thái, hấp thu tự nhiên chi lực. Mà khi ngươi bất động hấp thu tự nhiên chi lực thời điểm, ta cùng chí ma tắc thì là có thể hoạt động đến bảo hộ ngươi, do đó tăng lớn tiên nhân hình thức sử dụng thời gian, ngươi đã hiểu sao? Thì ra là thế. Đối với sâu làm tiên nhân nhẹ gật đầu, sau đó Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, sâu như vậy làm vợ cả người, chí ma tiên nhân. Hiện tại chúng ta sẽ tới thử một lần dung hợp được không? Đối với đệ tam giai đoạn hoàn thành ta đã không thể chờ đợi được rồi, chờ đợi ngày hôm nay thật sự là quá lâu. Hôm nay rốt cục có thể hoàn thành.
Ân, như vậy tiểu do chí ma mà nói giải thoáng một phát dung hợp thời điểm yếu linh a.
Nói xong, sâu làm tiên nhân đối với chí ma tiên nhân khoát tay áo, sau đó chí ma tiên nhân liền đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, cho Dạ Suy Tuyết giảng giải nổi lên dung hợp thời điểm yếu lĩnh. Cái này dung hợp đương nhiên không phải nói dung hợp tiểu dung hợp, đương nhiên cũng cần trong đó một ít kỹ xảo, ví dụ như tinh thần lực tương liên thông, hay hoặc giả là trả cờ dạ ở giữa cân đối các loại đợi các loại đợi. Dạ Suy Tuyết tinh thần lực không nói trước, đêm đó Suy Tuyết trả cờ dạ lượng cũng không phải người bình thường có khả năng có được, cho nên tại đây khi nào lên, muốn trước hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Đại khái dùng gần nửa ngày thời gian, mấy người mới thương thảo ra một cái tốt nhất dung hợp phương pháp. Sau đó, Dạ Suy Tuyết cùng Chí Ma Sâu làm hai vị tiên nhân, liền chuẩn bị bắt đầu tiên nhân hình thức một bước cuối cùng, dung hợp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 459, chương 459 đối với tiên nhân hình thức một bước cuối cùng, cùng Sâu làm cùng Chí Ma hai vị tiên nhân dung hợp, Dạ Suy Tuyết có thể nói là tin tưởng tràn đầy. Trải qua nhiều năm khổ tu, đạt đến so thời của mình dị giải dạ cao hơn tiên nhân hình thức cảnh giới, tốn sức vô số vất vả cùng cố gắng, đối với cái này tiên nhân hình thức một bước cuối cùng tu luyện tuy nhiên Dạ Suy Tuyết còn ôm nghiêm cẩn thái độ, nhưng là đã Sâu làm tiên nhân đều đã từng nói qua, đây là tiên nhân hình thức tu luyện ba cái giai đoạn trong đơn giản nhất một bước, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác mình khẳng định có thể hoàn thành, làm thập phần hoàn mỹ. Sâu làm tiên nhân đối với trả cờ dạ điều khiển liền suốt đêm Suy Tuyết đều thập phần bội phục, cũng không phải đối với trả cờ dạ điều khiển Sâu làm tiên nhân vượt qua chính mình, mà là không có chính mình như vậy siêu cường tinh thần lực điều kiện tiên quyết, có thể làm được như thế trình độ, đã là thật không đơn giản rồi. Sâu làm tiên nhân sớm đã có cùng dị giải dạ dung hợp kinh nghiệm, lúc này cùng Dạ Suy Tuyết thảo luận gần nửa ngày, càng là rất nhanh tựu chuẩn bị xong dung hợp. Dạ Suy Tuyết thì là hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái, cái này là Dạ Suy Tuyết, vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không chủ quan, bảo trì cẩn thận Dạ Suy Tuyết. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên Dạ Suy Tuyết mới có thể được gọi là giới nhị dạ mạnh nhất nhị dạ. Tu luyện tiên nhân hình thức từng bước một tại Dạ Suy Tuyết trong đầu coi như điện ảnh đồng dạng buông tha, Dạ Suy Tuyết lúc này không khỏi nghĩ đến này cái mới vừa tới đến rượu một núi chính mình. Lúc kia, sơ bộ học tập tiên nhân hình thức, Dạ Suy Tuyết tràn đầy tự tin, nhưng là ai biết chính mình cái kia siêu cường tinh thần lực rõ ràng trở thành chính mình vương hữu, lại để cho chính mình cơ hồ không có học tập tiên nhân hình thức thành công khả năng. Nhưng là tại Sâu làm tiên nhân của Vũ, cùng Dạ Suy Tuyết cố gắng của mình phía dưới, hơn nữa lúc kia địch nhân của mình Thiên Diệp Vũ Quỷ tồn tại, lại để cho Dạ Suy Tuyết có thể nhanh chóng tăng cường tinh thần lực của mình, thậm chí chính mình lục lọi ra một đạo có thể làm cho có được siêu cường tinh thần lực chính mình sử dụng tiên nhân hình thức con đường. Đối mặt cái dạng gì khó khăn, Dạ Suy Tuyết đều không có lùi bước qua, tiên nhân hình thức đệ nhất giai đoạn tu luyện, ngay tại Dạ Suy Tuyết dưới sự nỗ lực, cuối cùng thành công. Giai đoạn thứ 2 tu luyện, Dạ Suy Tuyết càng là bỏ ra tương đương gian khổ cố gắng mới có thể hoàn thành hoàn mỹ tiên nhân hình thức trạng thái. Từng man ngọt bùi cay đắng, có vừa nghe được chính mình bởi vì siêu cường tinh thần lực tu luyện tiên nhân hình thức hội thập phần gian nan ngoài, có cuối tại hoàn thành tiên nhân hình thức đệ nhất giai đoạn tu luyện sung sướng. Một màn tại Dạ Suy Tuyết trong đầu nhanh chóng hiện lên, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt mở ra ánh mắt của mình, cái kia trong ánh mắt tràn đầy tự tin hào quang. Sâu làm tiên nhân, có thể đã bắt đầu. Dạ Suy Tuyết đối với Sâu làm tiên nhân nói ra, mà Sâu làm tiên nhân thì là đối với Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Sâu làm tiên nhân một cái nhảy lên, thoáng một phát liền đi tới Dạ Suy Tuyết trên bờ bay, chỉ thấy Sâu làm tiên nhân hạ bản thân giống như tiến nhập trong nước đồng dạng, rõ ràng dần dần chui vào Dạ Suy Tuyết trong cơ thể, lúc này Sâu làm tiên nhân đã bắt đầu cùng với Dạ Suy Tuyết dung hợp. Chí Ma tiên nhân theo một lúc mới bắt đầu tựu cho rằng Dạ Suy Tuyết là cái rất có thiên phú, thập phần cường đại lý ra. Sâu làm tiên nhân thành công dung nhập Dạ Suy Tuyết trong cơ thể, cũng là Chí Ma tiên nhân đã sớm dự liệu được sự tình. Lúc này Chí Ma tiên nhân đối với Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, Dạ Suy Tuyết gặp Sâu làm tiên nhân đã cùng thân thể của mình bắt đầu dung hợp, trên mặt đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Rốt cục, tiên nhân hình thức một bước cuối cùng, muốn hoàn thành sao? Dạ Suy Tuyết cười nhạt lấy trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời đối với Chí Ma tiên nhân nhẹ gật đầu. Mà Chí Ma tiên nhân cũng sẽ biết ý, lập tức cũng là một cái nhảy lên đi tới Dạ Suy Tuyết cái khác trên bờ bay, chắp tay trước ngực kết ấn, cũng dần dần chui vào Dạ Suy Tuyết trên vai bên trên. Cái này là lần đầu tiên tiến hành tiên nhân hình thức dung hợp, cho nên mới phải như thế chậm chạp, mà đêm buông xuống Suy Tuyết cùng Sâu làm tiên nhân còn có Chí Ma tiên nhân nhiều lần luyện tập về sau, chỉ cần thông linh ra hai vị tiên nhân, hai vị tiên nhân có thể nhanh chóng ngồi ở Dạ Suy Tuyết trên bờ bay, sau đó là có thể rất nhanh sử dụng tiên nhân hình thức. Cảm thụ được hai vị tiên nhân lực lượng bắt đầu dung nhập trong thân thể của mình, theo hai vị tiên nhân bất động trạng thái, Dạ Suy Tuyết thậm chí cũng có thể lờ mờ cảm giác được mình có thể cảm nhận được chung quanh tự nhiên chi lực, giống như trong nháy mắt có thể hấp thu những này tự nhiên chi lực cho mình dùng đồng dạng, cái này là tiên nhân chân chính hình thức sao? Dạ Suy Tuyết vươn hai tay, giống như dùng chính mình cái kia trắng nón bàn tay có thể cầm chặt tự nhiên năng lượng đồng dạng, hai tay cùng dạng chắp tay trước ngực, Dạ Suy Tuyết đang muốn lại để cho chính mình tiến vào tiên nhân hình thức, ai biết theo linh hồn của mình ở chỗ sâu trong, truyền đến một cái tà dị thanh âm, "Dạ Suy Tuyết à, Dạ Suy Tuyết, thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể tại vài năm ở trong, lần nữa học được như vậy tuyệt kỹ. Nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ nhượng cho ngươi như thế nhẹ nhõm thành công sao?" Cái thanh âm này Dạ Suy Tuyết hết sức quen thuộc, không phải là cái kia sâu trong nội tâm mình đã thành ma hắc ám, ma quỷ Dạ Suy Tuyết sao? Lúc trước Dạ Suy Tuyết địch nhân Thiên Diệp Vũ Quỷ, không tiếc hy sinh chính mình đến báo thù rửa hận, đem ma quỷ Dạ Suy Tuyết phong ấn tại tinh thần của mình trong không gian, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, Dạ Suy Tuyết đều sẽ đích thân tiến vào tinh thần của mình không gian, tăng cường phong ấn, càng là không ngừng dùng đặc thù thủ pháp đến yếu bớt ma quỷ Dạ Suy Tuyết lực lượng, lại để cho hắn không thể đơn giản đào thoát. Liên suốt đêm Suy Tuyết đều cho rằng chính mình có đầy đủ thời gian đến tăng thực lực lên, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt ma quỷ dạ suy tuyết, lại để cho thực lực của mình lần nữa tăng nhiều. Ai biết cái lúc này ma quỷ dạ suy tuyết thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của mình, người này đến cùng chuẩn bị làm gì? Cái lúc này rõ ràng không tiếp tiêu hao lực lượng cùng ta đối thoại, chẳng lẽ có âm mưu gì? Quả nhiên dạ suy tuyết đoán nghĩ không sai, sau một khắc chỉ thấy dạ suy tuyết trên người đột nhiên xuất hiện một cổ màu đen khí tức, cái kia màu đen khí tức lại để cho so với lúc trước đối mặt cửu vị yêu hồ chỗ phóng xuất ra trả cờ dạ còn muốn tà dị. Sâu làm tiên nhân cùng chí ma tiên nhân đem làm cảm giác được cái kia một cổ tà ác khí tức về sau, đều là sắc mặt trầm xuống, sau đó mồ hôi lạnh theo hai người cái trán chậm chạp chảy xuống. Kế tiếp chỉ nghe bành một tiếng, giống như theo dạ suy tuyết thân thể ở trong phát ra một cổ thập phần kỳ dị lực lượng, thoáng một phát sẽ đem vốn đã dung nhập dạ suy tuyết thân thể hai vị tiên nhân bắn đi ra. Khô khủng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị bắn ra đi sâu làm tiên nhân lúc này khỏe miệng có chứa một tia vết máu, hai mắt vô thần nhìn xem dạ suy tuyết, hiển nhiên là kinh ngạc dạ suy tuyết trên người cái kia đột nhiên xuất hiện tà ác khí tức, mà chí ma tiên nhân cũng giống như vậy nhìn xem dạ suy tuyết, nàng rất muốn biết vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Ha ha, dạ suy tuyết muốn cùng bọn hắn dung hợp, ngươi liền làm mộng a. Ma quỷ dạ suy tuyết thanh âm bởi vì vừa rồi phóng xuất ra lực lượng của mình lập tức trở nên hư nhược rồi rất nhiều, nhưng là trong lời nói hay vẫn là không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Hiện tại ta đã đem ta có thể đủ truyền chuyển lực lượng thích bỏ vào thân thể của ngươi bên trong. Tuy nhiên cổ lực lượng này sẽ không đối với thực lực của ngươi sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là hội vĩnh viễn ngăn cản cái kia hai cái cốc cùng thân thể của ngươi dung hợp. Ngươi cái kia cái gọi là tiên nhân hình thức, cả đời cũng không có cách nào thành công. Ha 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 ha. Dạ suy tuyết cũng thật không ngờ ma quỷ dạ suy tuyết cư nhiên như thế ác độc, cho dù tiêu hao chính mình cái kia còn sót lại lực lượng, cũng không tiếc lại để cho mình không thể hoàn thành tiên nhân hình thức. Có nên nói hay không hết cái kia câu nói sau cùng bề sau, ma quỷ dạ suy tuyết thanh âm tiểu không nữa xuất hiện tại dạ suy tuyết trong đầu, hiển nhiên hắn đã không có lực lượng lại làm cái gì. Nhìn xem hai vị tiên nhân cái kia ánh mắt khiếp sợ, dạ suy tuyết nắm đấm không khỏi nhanh nắm, thượng diện một mảnh dài hẹp gần xanh như ẩn như hiện, liền suốt đêm suy tuyết đầu mạch máu coi như đều nột, hiển nhiên đêm lúc này suy tuyết cũng là thập phần phẫn nộ. Hắn hiện tại chịu không được lập tức tiến vào tinh thần trong không gian, dùng hết thủ đoạn của mình đến tra tấn ma quỷ dạ suy tuyết. Bất quá sau đó, dạ suy tuyết hay vẫn là hít một hơi thật sâu, lại để cho chính mình hơi chút lạnh yên tĩnh một chút, đồng thời đối với hai vị tiên nhân khoát tay áo, tĩnh ngồi xuống. Hai vị tiên nhân cũng không phải người ngu, chứng kiến dạ suy tuyết tình huống về sau giống như đoán được cái gì, đồng dạng bàn ngồi xuống, cùng đợi dạ suy tuyết bình phục tâm tình của mình, cùng bọn họ giải thích thoáng một phát tình huống vừa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 460, chương 460 lá cây theo trên cành cây rơi xuống, nhẹ nhàng phiêu rơi trên mặt đất, yên lặng trên bầu trời mặt trời đã sắp xuống núi, màu đỏ trời chiều chiếu rọi tại dạ suy tuyết trên người, mà lúc này dạ suy tuyết vẫn còn bàn ngồi ở chỗ kia, ngồi xuống tiểu là mấy giờ. Sâu làm tiên nhân cùng chí ma tiên nhân một mực tính tọa tại dạ suy tuyết đối diện, cùng đợi dạ suy tuyết bình phục tâm tình của mình. Đêm lúc này suy tuyết hoàn toàn quên hết thảy, nị dạ giới hết thảy, quan với mình hết thảy, tự an tĩnh như vậy cũng tự nhiên dung làm một thể, đây là tiên nhân hình thức phải tu luyện bài học. Đêm lúc này suy tuyết đã thập phần thành thạo. Nếu có cảm giác kiểu nị dạ tại đây lời mà nói, nhất định sẽ thập phần kỳ quái, vì cái gì rõ ràng ánh mắt của mình có thể chứng kiến dạ suy tuyết, nhưng là cảm giác của mình năng lực lại phát giác không đến dạ suy tuyết tồn tại, cũng là bởi vì dạ suy tuyết lúc này đã hoàn toàn cùng tự nhiên hòa thành một thể. Nhẹ nhàng mở ra ánh mắt của mình, rốt cục cảm giác nội tâm của mình bình tĩnh lại, dạ suy tuyết nhìn về phía quan tâm chính mình hai vị tiên nhân, đối với hai vị lộ ra mỉm cười, thực xin lỗi, sâu làm vợ cả người, chí ma đại nhân, lại để cho các ngươi lo lắng cho ta rồi. Ta đã không có việc gì rồi, bất quá khả năng tiên nhân hình thức một bước cuối cùng tu luyện, ta là vĩnh viễn đều không thể hoàn thành. Làm sao vậy, tiểu suy tuyết? Chí ma tiên nhân nghe được dạ suy tuyết vừa nói như vậy, lập tức mở miệng hỏi, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi à, tại sao phải đột nhiên nói ra như thế ủ rũ lời mà nói, nếu đổi lại trước tiên ngươi, nhất định sẽ lại tiếp tục để cho chúng ta thí nghiệm đấy. Tiểu suy tuyết, có phải hay không ngươi có phiền toái gì bất tiện nói nha? Lão bà tử, không muốn hơn nữa. Sâu làm tiên nhân đã phụ tá dạ suy tuyết trải qua tiên nhân hình thức hai cái giai đoạn tu luyện, thập phần hiểu rõ dạ suy tuyết tính cách, nghe được chí ma tiên nhân về sau, sâu làm tiên nhân lắc đầu mở miệng nói ra, tiểu suy tuyết là không dễ dàng buông tha cho người, ta muốn ở trong đó nhất định là có nguyên nhân gì, tự lại để cho tiểu suy tuyết đến nói cho chúng ta biết ta. Gặp sâu làm tiên nhân cùng chí ma tiên nhân quan tâm như thế chính mình, dạ suy tuyết không khỏi nghĩ đến thầy của mình dị dễ dạ, nhẹ nhàng đối với hai người nhẹ gật đầu ân, vậy hãy để cho ta từ đầu nói lên á, vừa rồi sâu làm vợ cả người, chí ma đại nhân. Các ngươi có cảm giác hay không đến theo bên trong thân thể của ta tuôn ra hiện ra một cổ thập phần tà ác lực lượng, ngăn cản các ngươi tiếp tục dung hợp đến thân thể của ta. Nghe được dạ suy tuyết lời mà nói, hai người đều nhẹ gật đầu tỏ vẻ xác định, mà dạ suy tuyết tắc thì là tiếp tục nói, kỳ thật cái kia chính là lúc trước ta chỗ chiến đấu ma quỷ, hoặc là nói là ma quỷ dạ suy tuyết. Nói xong, dạ suy tuyết cho hai vị tiên nhân vốn là nói về này ngàn diệp bác sĩ sáng tạo ra quỷ dị bóng dáng thông linh thú, thiên diệp vũ quỷ câu chuyện. Theo thiên diệp vũ quỷ câu chuyện bắt đầu nói về, dạ suy tuyết nói đến hai người tại tinh thần trong không gian chiến đấu, cũng nói chính mình càng về sau hiểu được cái gì là tinh thần không gian, vì cái gì tinh thần lực của mình hội đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến cuối cùng có thể dùng sức mạnh đại tinh thần lực đến khống chế tự nhiên chi lực, hoàn thành đệ nhất giai đoạn tiên nhân hình thức tu luyện. Dạ suy tuyết nói tới chỗ này, sâu làm tiên nhân không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là như vậy, ta nói như thế nào tiểu suy tuyết mỗi ngày tinh thần lực đều có chỗ di động, nguyên lai là cái này lợi hại như vậy quái vật chiến đấu. Bất quá ta muốn tiểu suy tuyết, cuối cùng ngươi hẳn là chiến thắng cái kia cái gì thiên diệp vũ quỷ đi à nha, bằng không ngươi cũng sẽ không biết hoàn thành tiên nhân đệ nhất giai đoạn tu luyện rồi.
Ân, đúng vậy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó lại bắt đầu giảng cái kia kịch liệt nhất cuối cùng một trận chiến. Nói ra cuối cùng một trận chiến, Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi lộ ra nhớ lại thần sắc, nói ra tu la chiến trường vị dị thời điểm chiến đấu, coi như là chí ma tiên nhân đều không khỏi kinh hô một tiếng. Chí ma tiên nhân cùng sâu làm tiên nhân mặc dù không có tại nhị dạ giới trong đi đi lại lại qua, nhưng là những cái kia như sấm điếc hai danh tự, ví dụ như một diệp màu trắng răng nanh, có thể hoàn mỹ không chế tam vĩ người trụ lực bốn đời nước ảnh, có được huyết kế đào thải bụi độn đời thứ ba đất bóng đám người thời điểm, cũng đã hiểu rõ đến Dạ Suy Tuyết khi đó chiến đấu đến cùng như thế nào gian khổ rồi. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, sâu làm cùng chí ma hai vị tiên nhân một mực đều không có quấy rầy Dạ Suy Tuyết giảng thuật, mà Dạ Suy Tuyết tiếp tục giảng thuật lần kia chiến đấu, nói trong đó chiến đấu mạo hiểm, cũng nói ma quỷ Dạ Suy Tuyết sinh ra nguyên nhân gây ra. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết đã từng nói qua Thiên Diệp Thú Quỷ dùng tánh mạng của mình đem ma quỷ Dạ Suy Tuyết phong ấn tại thân thể của mình ở trong về sau, mới đã xong chính mình nhớ lại. Đại khái chính là như vậy, Thiên Diệp Thú Quỷ đem ma quỷ Dạ Suy Tuyết phong ấn đã đến trong thân thể của ta, nhưng là hắn không muốn gặp lại thực lực của ta tăng trưởng quá nhanh, cho nên từ đó quấy rối, cản trở sâu làm đại nhân cùng chí ma đại nhân, hai người các ngươi dung nhập thân thể của ta, hoàn thành cuối cùng một cái giai đoạn tu luyện. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết thở dài, không có nói cái gì nữa. Mà sâu làm tiên nhân cùng chí ma tiên nhân cũng lâm vào trầm mặc, cuối cùng hay vẫn là sâu làm tiên nhân mở miệng nói, như vậy tiểu Suy Tuyết, ngươi phải biết rằng, một bước cuối cùng không cách nào hoàn thành, tiên nhân hình thức cũng không quá đáng là một cái không dễ dàng thi triển phụ trợ mà thôi. Vì thế ta đều có chút vì ngươi cảm giác tiếc nuối, dùng nhiều năm như vậy thời gian, rõ ràng học tập một cái trong chiến đấu cơ hồ vô dụng nhân thuật, lì dạ, ai? Sẽ không, sâu làm tiên nhân. Nghe sâu làm tiên nhân vì chính mình khổ sở, Dạ Suy Tuyết trên mặt lần nữa phủ lên mỉm cười, kỳ thật còn có những biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề này, chỉ có điều ta còn không có tìm được biện pháp tốt nhất mà thôi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhớ tới nguyên tắc trong Nạ Dụ Tổ sử dụng phương pháp kia, Nạ Dụ Tổ bởi vì trong thân thể có cựu vị nguyên nhân, cho nên đồng dạng không cách nào cùng sâu làm, chí ma hai vị tiên nhân dung hợp đến cùng một chỗ, sử dụng lợi dụng ảnh phân thân hấp thu tự nhiên năng lượng phương pháp, đến rất nhanh thi triển cùng duy trì tiên nhân hình thức. Vì không cho hai người tiên nhân lo lắng, Dạ Suy Tuyết cũng cùng hai người nhắc lên loại phương pháp này, sâu làm cùng chí ma hai vị tiên nhân cũng rất giống nhìn ra phương pháp này đích thật là có thể thực hiện, lập tức lại để cho Dạ Suy Tuyết thí nghiệm thoáng một phát. Trải qua thí nghiệm về sau, phát hiện quả nhiên hữu hiệu, hai vị tiên nhân cũng không hề sầu mi khổ kiểm, mà là trên mặt đều mang theo vui sướng thần sắc. Lão đầu tử, ta đã nói rồi à, tiểu Suy Tuyết thiên phú rất cao, cái gì khốn nhưng đều ngăn ngăn không được hắn đấy. Chí ma tiên nhân cao hứng đứng tại Dạ Suy Tuyết bên phải trên bờ vai, cười đối với đứng ở bên trái trên bờ vai sâu làm tiên nhân nói ra. Mà sâu làm tiên nhân tắc thì đồng dạng là cười ha ha. Bất quá rất nhanh sâu làm tiên nhân lại nhìn về phía Dạ Suy Tuyết nói ra, tiểu Suy Tuyết, mặc dù nhưng biện pháp này có thể thực hiện, bất quá ta hay vẫn là cảm giác có chút tiếc nuối. Dù sao ta cùng lão bà tử vẫn còn có chút chiến lực, nếu như có thể dung nhập trong thân thể của ngươi, mới thật sự là cường đại chiến lực. Hơn nữa chiến đấu đều là không biết, cũng không thể cách một thời gian ngắn ngươi để lại mấy cái ảnh phân thân tiến vào rượu một trong núi a. Ngươi nói cái này phương pháp giải quyết mặc dù tốt, nhưng là cũng có chút trị phần ngọn không chừng trị bản ý tứ. Yên tâm đi, sâu làm vợ cả người, chí ma đại nhân. Dạ Suy Tuyết trên mặt treo mỉm cười hồi đáp, ta biết rõ, đây chỉ là mưu lợi phương pháp mà thôi, hơn nữa ta cũng sẽ không biết hoàn toàn ỷ lại phương pháp này. Ta cảm giác, tiên nhân hình thức đã có người có thể được sáng tạo ra đến, như vậy ta có thể hoàn toàn cải tiến tiên nhân hình thức. Cho dù không thể sáng tạo ra một cái hoàn toàn mở rộng hiệu quả, nhưng là tối thiểu, ta sẽ đem tiên nhân hình thức biến thành ta nhận thuật của mình. Khiến nó phát dương quang đại, trở thành chính thức đòn sát thủ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đối với hai vị tiên nhân lên tiếng chào hỏi, nói mình chuẩn bị đi thủy môn chỗ đó nhìn xem. Mà hai vị tiên nhân vẫn còn kinh ngạc Dạ Suy Tuyết lời vừa mới nói lời mà nói, chỉ là sững sờ nhẹ gật đầu. Nhìn xem Dạ Suy Tuyết cái kia bóng lưng rời đi, chí ma tiên nhân không khỏi cảm thán nói, quả nhiên không hổ là tiểu Suy Tuyết, nói quả nhiên có khí thế. Đem tiên nhân hình thức hoàn toàn biến thành chính mình thuật sao, thực hy vọng tiểu Suy Tuyết có thể làm được. Không, không phải làm được. Sâu làm tiên nhân nhìn xem Dạ Suy Tuyết bóng lưng, nghiêm túc bác bỏ nói, tiểu Suy Tuyết đã có thể nói ra lời nói này đến, như vậy tiểu nhất định có thể làm được. Lúc trước ta cho rằng tiểu Suy Tuyết khả năng đời này không thể cảm nhận được tự nhiên chi lực, không thể sử dụng tự nhiên chi lực, ai biết tiểu Suy Tuyết dựa vào cơ duyên của mình cùng cố gắng, rốt cục hoàn thành tiên nhân hình thức trước hai cái giai đoạn tu luyện. Dĩ Dĩ Dạ tuy nhiên cũng rất cố gắng, nhưng là tương đối với tiểu Suy Tuyết mà nói, những cái kia cố gắng giống như đều không coi vào đâu. Hơn nữa tiểu Suy Tuyết luôn có thể sống dùng ưu điểm của mình, biết rõ có lẽ phát huy sở trường của mình, giảm bớt chỗ yếu của mình. Hãy chờ xem, chí ma. Nói tới chỗ này, sâu làm tiên nhân dừng thoáng một phát, tiểu Suy Tuyết là cường giả chân chính, không chỉ có một khỏa cường giả tâm, hay hoặc giả là cao cường thực lực, mà là tiểu Suy Tuyết có được một cái chính thức cường giả chỗ có lẽ có được đồ vật, cái kia chính là hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, hay hoặc là nói kiên trì giấc mộng của mình, như vậy người kia nhất định có thể thành công đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 461, chương 461 Dạ Suy Tuyết không biết sâu làm tiên nhân cùng chí ma tiên nhân thảo luận vấn đề của mình, đêm lúc này Suy Tuyết chỉ là muốn gặp thoáng một phát bạn tốt của mình, làm bạn hảo huynh đệ của mình, cái kia mang chính mình đi vào nị dạ con đường người, nạ bị cả giờ bị nạ tổ. Dùng Dạ Suy Tuyết tốc độ, vốn có thể rất nhanh đạp vào sơn động về sau, nhưng là vì thủy môn quan hệ, Dạ Suy Tuyết vô dụng thôi trả cờ dạ bảo vệ thân thể của mình, mà là cảm thụ được cái kia phần rét lạnh, từng bước một đi vào lúc này thủy môn chỗ trong huyệt động. Màu trắng,
tại đây hết thảy đều là màu trắng đấy. Năm đó Cửu Vĩ một dịch về sau, Cửu Tân Mại cùng Thủy Môn đều bất tỉnh nhân sự, Dạ Suy Tuyết vì lần nữa phục sinh bọn hắn, đem thân thể của bọn hắn để ở tại đây, mà đã nhiều năm như vậy rồi, Cửu Tân Mại sớm dùng tại mấy năm trước bị phục sống lại, mà Thủy Môn phục sinh phương pháp lại chỉ vẹn vẹn có một tia đầu mối mà thôi. Đi vào cái này tuyết trắng trong sân động, vì có thể bảo trì Thủy Môn thân thể, tại đây độ ấm rất thấp, hơn nữa Dạ Suy Tuyết vô dụng thôi trả cờ dạ bảo vệ thân thể, mà ngay cả lông mi bên trên đều nhiễm lên một tia màu trắng. Nhìn xem nằm ở thủy tinh trong quan tài, còn mang theo có chút ít dáng tươi cười Thủy Môn, cho dù tại đây rét lạnh trong huyệt động, Dạ Suy Tuyết cũng cảm thấy ôn hòa, đó là như mặt trời chiếu rọi đồng dạng ôn hòa. Thủy Môn, bởi vì chấp hành nhiệm vụ, thật lâu đều không có tới thăm ngươi rồi, chớ có trách ta a. Nhìn xem Thủy Môn nụ cười trên mặt, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng đối với Thủy Môn nói ra. Hắn không biết Thủy Môn phải chăng có thể nghe thấy chính mình lời mà nói, nhưng là Dạ Suy Tuyết tổng cảm giác, Thủy Môn lúc này còn có ý thức của mình, nhất định có thể đủ lĩnh ngộ chính mình trong lời nói ý tứ. Tu tập tinh thần lực của mình, chậm rãi tiến vào Thủy Môn trong cơ thể. Loại phương pháp này Dạ Suy Tuyết đã thí nghiệm qua bao nhiêu lần rồi. Vì có thể phục sinh Thủy Môn, đầu tiên tiểu muốn đi vào Thủy Môn tinh thần trong không gian, nhìn xem Thủy Môn tinh thần không gian rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là cho dù cùng Thiên Diệp Thú Quỷ cùng Ma Quỷ Dạ Suy Tuyết chiến đấu về sau, có thể nhẹ nhõm tiến vào tinh thần của mình không gian, nhưng là tiến vào người khác tinh thần không gian còn là giống nhau khó khăn. Bất quá không biết vì cái gì, ngày hôm nay Dạ Suy Tuyết tại trải qua tiên nhân hình thức cuối cùng một cái giai đoạn thất bại về sau, tổng cảm giác tốt như chính mình đột phá cái gì bình cảnh đồng dạng. Hôm nay thí nghiệm nhất định có thể thành công, cho nên mới phải đột nhiên muốn gặp Thủy Môn. Tinh thần lực chậm rãi tụ tập, sau đó tiến vào Thủy Môn thân thể, nhưng là Thủy Môn thân thể tiểu giống như tử vật đồng dạng, không thể tiếp nhận Dạ Suy Tuyết tinh thần lực. Kỳ thật thí nghiệm đến nơi này đã thất bại, nhưng là Dạ Suy Tuyết còn không có đình chỉ tinh thần lực chuyển vận, cho dù bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều sắc mặt có chút tái nhợt cũng không có chấm dứt. Hắn luôn cảm giác hôm nay là như vậy có hy vọng, có khả năng có thể bước ra như vậy một bước ra phục sinh Thủy Môn chính thức trên ý nghĩa bước đầu tiên. Đột nhiên, vang một tiếng, giống như toàn bộ bầu trời đều đã mất đi sắc thái. Tại Dạ Suy Tuyết trước mắt, hết thảy tất cả cũng đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có một phiến hắc ám đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện hắc ám cũng không có lại để cho Dạ Suy Tuyết có bất kỳ bối rối, mà là trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát thân thể của mình, lúc này chính mình không phải là tinh thần thể trạng thái sao? Quả nhiên, thành công đến sao? Cảm thụ được chính mình tinh thần thể thân thể, Dạ Suy Tuyết biết rõ, mình đã thành công tiến nhập Thủy Môn trong không gian. Nhưng là đem làm tiến vào tại đây về sau, Dạ Suy Tuyết phát hiện tại đây chỉ là hắc ám một mảnh mà thôi, cũng không có bất kỳ ánh sáng hoặc là sát thái, chỉ có một điều màu đen. Trên tay sáng lên lôi độn nhẫn thuật, đi ra, rốt cục tại nơi này hắc ám trong không gian sinh ra một tia ánh sáng, Dạ Suy Tuyết kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, không khỏi có chút ngây dại. Thủy Môn tinh thần không gian đã tổn hại không thành bộ dáng, mỗi một chỗ đều là vết rách, mỗi một chỗ đều không hoàn chỉnh, bất quá đã bước chân vào Thủy Môn tinh thần không gian, tự là thành công bước đầu tiên. Lập tức lần nữa tụ tập tinh thần lực của mình, bắt đầu vi Thủy Môn chữa trị tinh thần không gian, nhưng là cái này tinh thần không gian hư hao ở đâu là đơn giản như vậy là có thể chữa trị đấy. Bất quá Dạ Suy Tuyết cũng không có buông tha cho, ý nguyên kiên trì chữa trị Thủy Môn tinh thần không gian. Dạ Suy Tuyết trong đầu giống như có một thanh âm tại nhắc nhở lấy hắn, chỉ cần chữa trị tốt tinh thần không gian, Thủy Môn là có thể phục sinh. Thời gian bất chi bất giác đi qua, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không biết đến cùng trải qua bao lâu thời gian, thẳng đến Dạ Suy Tuyết tinh thần lực sắp khô kiệt, hắn mới thối lui ra khỏi Thủy Môn không gian. Đem làm đi ra bên ngoài xem xét, chính mình cái kia đặc thù thời gian kỷ lục phương pháp, rõ ràng là trải qua 2 giờ thời gian, lúc này sắc trời cũng đã âm xuống dưới, hiển nhiên là tiến nhập ban đêm. Xem ra mỗi ngày chỉ có thể đủ trợ giúp Thủy Môn chữa trị 2 giờ tinh thần không gian sao? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá không có sao, đã có hy vọng, như vậy tiểu nhất định phải dưới sự nỗ lực đi. Thời gian còn có rất nhiều, một ngày nào đó có thể hoàn toàn chữa trị tốt Thủy Môn tinh thần không gian, lúc kia nhất định tiểu có thể trợ giúp Thủy Môn phục sinh. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết không khỏi đã có chút ít động lực, trên mặt một mực treo dáng tươi cười, đã đi ra Thủy Môn chỗ địa phương. Dạ Suy Tuyết đã quyết định, về sau mỗi ngày trợ giúp Thủy Môn chữa trị tinh thần không gian cũng thành chính mình tất yếu bài học, tựu như là tu luyện đồng dạng, một ngày cũng không thể rơi xuống. Cứ như vậy hạ quyết tâm, Dạ Suy Tuyết về tới thuộc về mình nghỉ ngơi địa phương, bắt đầu khôi phục tinh thần lực của mình. Tinh thần lực toàn bộ khôi phục về sau, Dạ Suy Tuyết phát giác tinh thần lực của mình giống như cũng có một chút tăng trưởng, tuy nhiên tăng trưởng tựu như trong biển rộng một giọt nước đồng dạng, bất quá cũng là một loại tiến bộ không phải sao? Đã có thể trợ giúp Thủy Môn chữa trị tinh thần không gian, lại có thể đủ trợ giúp chính mình tu luyện tinh thần lực, cái này đối với mình mà nói đã là kiện không tệ sự tình, không phải sao? Khôi phục tốt rồi tinh thần lực về sau, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu mỗi ngày đọc tình báo thời gian, sau đó tiếp tục mỗi ngày tất yếu bài học về sau, rốt cục nằm ở mềm mại trên lá cây, bắt đầu nghỉ ngơi. Từ khi Dạ Suy Tuyết có thể tiến vào Thủy Môn tinh thần không gian về sau, mỗi ngày sinh hoạt lại là như vậy có giống nhau quy luật. Mỗi ngày nghiên cứu tiên nhân hình thức hoàn mỹ nhất tu luyện, mỗi ngày tất yếu tu luyện bài học, đao thuật, nhẫn thuật, nị dạ, ảo thuật, ám khí các loại đợi. Mỗi ngày đọc chính mình hảo hữu đồng bạn thư tín, tình báo, còn có quan hệ rốt nị dạ giới nhất cử nhất động. Mỗi ngày đều là như thế, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không cảm giác được phiền chán, mà là thập phần hưởng thụ làm việc như vậy. Hiện tại cố gắng, vì cái gì đều là lúc sau hồi báo. Âm Nhẫn Thôn một ngày ngày cường thịnh, chiếu Mỹ Minh tại Sương Mù Nhẫn Thôn thời gian dần qua mở rộng quyền lợi của mình, chú nạ cùng cựu tân mại không ngừng nghiên cứu phát minh lấy các loại có ý tứ chữa bệnh phong ấn thuật, họ rồ xì mạt cùng bỏ cạp cấm thuật cùng khôi lỗi thuật khai phát vân vân và vân vân, đều đang không ngừng bổ sung cho Dạ Suy Tuyết thực lực cùng thế lực. Cứ như vậy, tại loại này an nhàn trong cuộc sống, thời gian một chút đi qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 462, quyển 3 một ngày này ánh nắng tươi sáng, một ngày này nhiều mây chuyển tinh, đương nhiên đây không phải dự báo thời tiết. Thời gian đôi khi tựu như thoát cương chó hoang đồng dạng, nhanh chóng vượt qua, bất chi bất giác lại là một cái 3 năm qua đi. Nhân sinh cũng không quá đáng là hơn 10 cái 3 năm mà thôi, đối với ai mà nói, 3 năm cũng là một đoạn thời gian không lâu, đặc biệt là đối với Dạ Suy Tuyết mà nói. Một diệp biến hóa, thật sự thật lớn. Đứng tại một diệp ngoài cửa lớn, nhìn xem một diệp lúc này cái kia mới tinh đại môn, cải trang cách ăn mặc qua Dạ Suy Tuyết không khỏi cảm thán nói. Đối với một diệp hết thảy đều như lòng bàn tay, cho nên Dạ Suy Tuyết cũng không muốn lấy kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp vượt qua một diệp sở hữu tất cả phòng ngự trông coi, y mắng về tới phủ đệ của mình nội. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng đã phản trốn ra một diệp, cho nên Dạ Suy Tuyết phủ đệ đã do cả sĩ tiếp nhận mỗi ngày quét dọn. Mà bây giờ cả cả sĩ trở nên lười biếng rất nhiều, bình thường đến quét sạch Dạ Suy Tuyết phủ đệ nhiệm vụ đương nhiên tiểu giao cho hắn bệnh viện đối thủ A Khải. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết còn nghe nói, hai người thậm chí bởi vì quét dọn phủ đệ của mình đến đã tiến hành trận đấu, so thoáng một phát xem ai quét dọn sạch sẽ một ít. Nhìn xem chung quanh hết thảy sự vật đều không có bất kỳ biến hóa, tại trống rông trong phủ đệ Dạ Thổi Tuyết tính đã ngồi một hồi, nhớ lại hạ lúc trước thời gian. Lúc kia gì Dạ tuy nhiên không dài trở lại, nhưng là chỉ cần tại một dịp thời điểm nhất định sẽ trong nhà ở, mà Thủy Môn cùng Cựu Tân Mại càng là không có kết hôn, mỗi ngày chán ngấy cùng một chỗ. Lúc kia tại đây mới càng giống một cái ra, mà không phải như hiện tại đồng dạng, cực đại trong phủ đệ, chỉ có Dạ Suy Tuyết một người ở chỗ này. Tìm cái thời gian, có lẽ đem Nạ Dụ Tổ cũng nhận lấy cùng một chỗ ở. Mở mắt, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, Dạ Suy Tuyết trong lòng không khỏi ám đạo thầm nghĩ. Quyết định cái chủ ý này về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không có trực tiếp đi tìm Nạ Dụ Tổ, đã nhiều năm như vậy rồi, ai biết Nạ Dụ Tổ hay không còn nhớ rõ chính mình cái thúc thúc. Dạ Suy Tuyết chuẩn bị trước tiên ở một diệp trong hào hào đi dạo một vòng, nhớ lại thoáng một phát năm đó cảm giác. Đúng vậy, từ khi Cửu Vĩ một dịch Dạ Suy Tuyết ly khai một diệp về sau, lúc cách 11 năm, Dạ Suy Tuyết rốt cục lần nữa về tới cái kia quen thuộc một diệp bên trong. Lúc này đây không giống với trước kia là vụng trộm trở lại thoáng một phát lại lần nữa ly khai, lúc này đây, Dạ Suy Tuyết muốn tiếp tục trở lại một diệp bên trong sinh hoạt, bởi vì cái kia cùng đời thứ ba hỏa ảnh ước định, lập tức muốn đến thời gian rồi. Lúc trước đời thứ ba hỏa ảnh cùng Dạ Suy Tuyết ước định, hy vọng Dạ Suy Tuyết có thể tại Nạ Dụ Tổ nghỉ dạ trường học tốt nghiệp thời điểm lại trở lại quản giáo Nạ Dụ Tổ, mà lúc này Nạ Dụ Tổ cũng tiểu còn có nửa năm thời gian muốn tốt nghiệp. Dạ Suy Tuyết buông xuống đỉnh đầu hết thảy, trực tiếp về tới một diệp bên trong, cùng đợi cái kia cuối cùng kỳ hạn. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra, chính mình thua thiệt Nạ Dụ Tổ, kỳ thật không thể so với Cựu Tân Mại cùng Thủy Môn thiếu, dù sao Dạ Thổi Tuyết huynh đệ hải tử, nhiều năm như vậy đều không có chiếu cố chú đáo, lại để cho Dạ Suy Tuyết trong nội tâm khó có thể bình an. Kỳ thật tại Dạ Suy Tuyết muốn lúc trở lại, Cựu Tân Mại cũng ở trước mặt hỏi qua Dạ Suy Tuyết, là không phải mình cũng có thể trở lại một diệp. Bất quá đối với Cựu Tân Mại nghi vấn, Dạ Suy Tuyết chỉ là lắc đầu, mà lúc kia Cựu Tân Mại trên mặt mặc dù có chút thảm đạm, bất quá xem Cựu Tân Mại ánh mắt, hiển nhiên là sớm dùng đoán được đây hết thảy. Tại tất cả mọi người trong mắt, Cựu Tân Mại đã là cái chết người đi được, trở lại một diệp đương nhiên là có rất nhiều chỗ không ổn, hơn nữa tại âm nhận thôn chỗ đó còn thập phần cần Cựu Tân Mại lực lượng, cho nên Dạ Suy Tuyết mới không có lại để cho Cựu Tân Mại cùng chính mình cùng một chỗ trở lại một diệp. Bất quá rất nhanh, Dạ Suy Tuyết thì có thể làm cho Cựu Tân Mại quang minh tránh đại trở lại một diệp, rất nhanh Cựu Tân Mại có thể cùng Nạ Dụ Tổ quen biết nhau, lại để cho Nạ Dụ Tổ chính thức có một cái gia, lại để cho Cựu Tân Mại chính thức quan tâm thoáng một phát con của mình, nhưng còn không phải hiện tại. 3 năm thời gian, Dạ Suy Tuyết cũng không có bổ phí, tại Diệu Mộc trong núi tu hành, lại để cho Dạ Suy Tuyết lần nữa thực lực tăng nhiều, đã có chính thức có thể đối mặt tự thành đủ chỉ hạ mã đạ giả mặt nạ nam còn có cái kia có được luân hồi mắt sư minh thực lực. Hơn nữa tại trong 3 năm, Dạ Suy Tuyết cũng nghiên cứu ra chính mình nhất tân áo nghĩa bí kỹ. Có thể nói trải qua 3 năm này tu luyện Dạ Suy Tuyết đã không thẹn với giới nhị dạ đệ nhất cường giả danh xưng rồi. Tại trong 3 năm này, Dạ Suy Tuyết cũng mỗi ngày đều tự cấp thủy môn tinh thần không gian tiến hành chữa trị, rốt cục tại nửa năm trước, đem thủy môn tinh thần không gian hoàn toàn chữa trị tốt. Bất quá khi chữa trị tốt rồi thủy môn tinh thần không gian về sau, Dạ Suy Tuyết mới phát hiện, nguyên lai chữa trị tinh thần không gian chỉ là bước đầu tiên mà thôi, lúc trước thủy môn sử dụng phong ấn cựu vi thuật di chứng, hiển nhiên nếu so với Dạ Suy Tuyết suy nghĩ giống như muốn phiền phức nhiều. Hiện tại thủy môn tinh thần không gian đã hoàn toàn chữa trị tốt, chỉ kém một đạo chỉnh tự làm việc thì có thể làm cho thủy môn chính thức phục sinh, nhưng là cái kia một đạo chỉnh tự làm việc lại không phải có được lực lượng cường đại có thể hoàn thành, trong đó thiếu khuyết một cái trọng yếu cơ hội, mà cái này cái trọng yếu cơ hội đến bây giờ Dạ Suy Tuyết đều không có tìm được. Phục sinh thủy môn có thể nói là xa xa không hẹn, lại có thể nói là gần trong gang tấc, chỉ có xem cơ duyên rồi. Đồng thời hoàn thành tu luyện về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không chỉ là đứng ở Diệu Mộc trong núi, mà là chạy lần toàn bộ nhị dạ giới. Tại du lịch thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng đụng phải qua vô số kỳ quái địch nhân, bất quá đều bị Dạ Suy Tuyết cường đại chỗ trấn áp, du lịch nhị dạ giới cũng không gặp một bại. Đồng thời tại du lịch thời điểm, Dạ Suy Tuyết còn có thể thường xuyên trở lại Diệu Mộc núi hoặc là Điện Quốc gia âm nhận thôn trong căn cứ quan sát. Không thể không nói đúng là Dạ Suy Tuyết trong phạm vi thế lực âm nhận thôn, lúc này họ rồ xỉ mà âm nhận thôn nếu so với nguyên tắc trong cường đại nhiều lắm, thậm chí chỉ cần năm đại nhận trong thôn một cái hơi có cô đơn, âm nhận thôn rất có thể mà chuyển biến thành trở thành mới đích cỡ lớn nhận thôn. Từ khi Cựu Tân Mại tiến nhập ảnh cấp cảnh giới về sau, âm nhận thôn tổng cộng có Dạ Suy Tuyết, họ Rồ Sĩ Mạn, Tuna, Bò Cạp, Ngày Trích Lệ, Cửu Tân Mại cùng Chỉ Thủy bảy tên ảnh cấp cường giả tọa trấn. Họ Dỗ Sĩ Mạn năm đó chỗ thu lưu có được thiên phú cô nhi tỷ như Kỷ Mị Mạ Dỗ, Hồng Liên các loại lợi càng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã có được thượng nhẫn nhị giả thực lực, đã trở thành âm nhận thôn trung đoạn lực lượng, tăng thêm những cái kia họ Dỗ Sĩ Mạn dư lung lạc đến đệ nhị thế chiến cô nhi cùng lúc trước một diệp thủ hạng, âm nhận thôn thực lực tiến bộ đều vượt quá họ Dỗ Sĩ Mạn tưởng tượng. Lúc này họ Dỗ Sĩ Mạn có thể nói là hoàn thành trong lòng mình một cái tâm nguyện, cái kia chính là chính thức thành lập một cái cường đại nhẫn thôn. Hơn nữa đem làm giấc mộng này đạt thành về sau, họ Dỗ Sĩ Mạn càng là đem sở hữu tất cả tinh lực đầu nhập vào cấm thuật bên trong, phát minh ra thêm nữa có ý tứ cấm thuật, mà âm nhận thôn cường đại đồng thời cũng làm cho một mực ủng hộ âm nhận thôn điển quốc gia càng cường đại hơn rồi, thuộc về nhị dạ giới quốc gia bên trong đích tân quý, lại để cho người khác không thể khinh thường, càng là có năm đại quốc phái gia đặc phái viên đến giao hảo điển quốc gia, cái này tạm thời không để cập nữa. Bò cạp phương diện sao, đương nhiên hay vẫn là tại hiệu chúng cùng Dạ Suy Tuyết một người đệ tử khác cụ chỉ hạ ít chia tại đâu đó làm bạn, bất quá quan hệ của hai người hay vẫn là nhìn như vậy không có thể điều chỉnh. Đồng thời bò cạp cũng không thế nào tại hiệu căn cư ở lại đó, mà luôn ở tại chính mình trong phòng thí nghiệm, cùng họ Orochimaru chuyển tin nghiên cứu nhân thuật, nhị dạ, cái gì, tăng cường chính mình khôi lỗi thuật, có thể nói là hiệu trong nhất không chịu trách nhiệm một thành viên. Cựu Tân Mại cùng Suna vẫn là như cũ, vì cứu người mà sáng tạo phát minh chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, thật ra khiến Suna thực lực lần nữa tiến bộ không ít, Cựu Tân Mại cũng là mượn nhờ cái này cơ hội mới bước vào ảnh cấp đấy. Ngày trên lệnh ngược lại là bận rộn vô cùng, mấy năm này bên ngoài tuy nhiên là Orochimaru trưởng phòng âm nhân thôn, kỳ thật ám địa trong vẫn luôn là ngày trên lệnh đang bận lụng, cho nên ngày trên lệnh thực lực tăng lên cũng không phải nhiều, nhưng là đoán chừng đặt ở cái đó một cái nhận thôn cũng có thể thành làm một cái hợp cách thôn trưởng rồi. Muốn nói trong mọi người thực lực tiến bộ nhanh nhất, đương nhiên phải kể tới Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy rồi. Hai người niên kỷ vốn cũng không lớn, mượn nhờ mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt tiến nhập chuẩn ảnh cấp về sau, còn có rất nhiều có thể bay lên không gian. Đầu tiên không giống họ Dỗ Xì Mạn cùng Suna, bởi vì niên kỷ quá lớn, tại nhị chiến với tổ 2-3 trong chiến đấu đã hoàn toàn đảo móc ra chính mình sở hữu tất cả tiềm lực, chỉ có dựa vào một ít thuật mới có thể tiếp tục trở nên càng mạnh hơn nữa. Tiếp theo tiểu là hai người lúc ấy đối với mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt rất hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ có thể đủ dựa vào cường đại đồng lực mới có thể nhìn ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt so bình thường ba câu ngọc xạ dìn gẳng cường đại. Mà ở 3 năm không ngừng lục lọi trong nghiên cứu, hai người cũng rốt cục học xong sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt kỹ xảo chiến đấu, cho nên tăng lên mới hội nhanh như vậy. Đương nhiên đáng nhắc tới, đương nhiên tiểu là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt di chứng, đã tìm ra một cái giải quyết phương án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 463. Chương 463 Uchiha nhất tộc cường đại mà vừa thần bí huyết kế giới hạn xạ gì gặng, tại Uchiha nhất tộc bên trong có bị nguyền rủa huyết kế giới hạn xưng hô, cũng là bởi vì muốn có được lực lượng cường đại, không chỉ có cần tương đương thiên phú, càng là vì cái kia mở mắt tàn khốc cùng huyết tinh đích thủ đoạn. Mở ra bình thường xạ gì gặng, đều là tại sinh tử bên trong chiến trường, hay hoặc giả là thừa nhận cực lớn trong thống khổ. Mà mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng mắt, càng là cần tàn khốc huyết tinh, mất đi nhân tính đích thủ đoạn. Tại Uchiha nhất tộc ở bên trong, truyền thuyết có được ba câu ngọc xạ dịn gẳng hơn nữa có thiên phú người, cần muốn giết chết chính mình bằng hữu tốt nhất hay hoặc giả là tự tay giết chết chính mình chí thân mới có thể mở ra cái kia trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt, có được lực lượng càng mạnh. Nhưng là đừng tưởng rằng mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt tiểu vô địch thiên hạ, cái kia bị nguyền rủa huyết kế giới hạn danh xưng, đúng là theo đã có được mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt về sau giờ mới bắt đầu. Đã có được mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng trong mắt, hội theo sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt số lần càng nhiều, đối với mình con mắt phong ấn cũng thì càng nhiều. Đã có được mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt về sau, mỗi lần sử dụng cặp kia mắt, thị lực đều dần dần giảm xuống, theo sử dụng tăng nhiều thậm chí cuối cùng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt hội vĩnh viễn mất đi quang minh. Vì mất đi quang minh sau đích mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt có thể trùng hoạch quang minh phương pháp, hiện tại cũng chỉ có như nhau mà thôi, cái kia chính là Uchiha Mạ Đa Dạ. Thân thủ của hắn lột hết ra huynh đệ của mình Uchiha Tuyền Mại con mắt, tại đệ đệ mình trong ánh mắt, trùng hoạch quang minh, hơn nữa đã nhận được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt, do đó biến thành lúc ấy nhị dạ giới đỉnh tiêm cường giả. Phải biết rằng lúc kia nhị dạ giới mới có thể nói là thiên tài hơn người, cường giả tràn lan. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết không có tự mình bái kiến lúc kia mỗi người thực lực mạnh như thế nào, bất quá tiểu như là đệ nhị thế chiến hậu một diệp nhị dạ, cùng hiện tại thời kỳ hòa bình một diệp nhị dạ đồng dạng. Đệ nhị thế chiến hậu một diệp nhị dạ, một người bình thường hạ nhẫn, nếu đặt ở hiện tại một diệp bên trong, không thể nói là trung nhẫn tồn tại, nhưng tối thiểu tại hạ nhẫn bên trong không sẽ tìm được bất kỳ một cái nào địch thủ. Người chính là như vậy, tại bất đồng trong hoàn cảnh hội không có cùng phát triển. Nhị chiến đối thủ hai thời điểm bởi vì muốn sống lấy phải có thực lực, mỗi người đều khát vọng đạt được thực lực đều gấp bội cố gắng, cho nên mỗi người thực lực trình độ đều so hiện tại an nhàn dưới tình huống hơi chút cao một chút. Thật giống như người trường kỳ nếu như tại rét lạnh trong hoàn cảnh sinh tồn, bất chi bất giác chống lạnh tính tự mạnh, cho dù thoáng một phát đem hắn ném tới nam cực đi, đoán chừng cũng sẽ từ từ thích đứng xuống, nhưng là một cái trường kỳ tại xích đạo phụ cận sinh tồn người da đen, ngươi cho hắn ném tới nam cực đi, đoán chừng một ngày tiểu chết cũng là một cái đạo lý. Đương nhiên, thượng diện cái kia ví dụ cử động có chút khoa trương, kỳ thật chính thức muốn biểu đạt đúng là tại nhị dạ giới hỗn loạn nhất một trận chiến thời kỳ, có thể trở thành cường giả người là hết sức lợi hại, thì ra là đang nói minh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt cường đại mà thôi. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy ban đầu ở một diệp thời điểm phân biệt bởi vì bất đồng sự tình mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt, Trôn Sóc bởi vì muốn chính mình tự tay giết chết cha mẹ thân nhân giấy rủa, mà Chỉ Thủy mở mắt sự tình cũng cùng Dạ Suy Tuyết đã từng nói qua một lần, là vì sống hay chết chiến đấu, đem mình ép vào tuyệt cảnh về sau, đột phá năm đó bình cảnh mới có thể mở mắt đấy. Hai người đều mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt, mà cái kia mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt sẽ để cho hai mắt mù di chứng, đương nhiên cũng đã trở thành một tòa núi lớn đặt ở Dạ Suy Tuyết trên người. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết lúc này niên kỷ vẫn chưa tới 30, nhưng là cũng sắp 30 rồi, mà Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy không có so Dạ Suy Tuyết tiểu bao nhiêu, tối thiểu không giống là Dạ Suy Tuyết hài tử bốn người, lại làm cho Dạ Suy Tuyết thật sự đem hai người trở thành chính mình hài tử đối đãi giống nhau. Hai người con mắt vấn đề tại Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cùng với Thủy Môn phục sinh sự tình đồng đạo, đều là tối trọng yếu nhất đại sự. Tại chữa trị Thủy Môn tinh thần không gian thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng từng lại để cho Chỉ Thủy đi vào Diệu Mộc núi, càng làm cho Trồn Sóc rút sạch có thời gian thoát ly hiểu giám thị, đến chính mình tại đây một chuyến. Cuối cùng trải qua Dạ Suy Tuyết tự mình thí nghiệm, còn có cùng họ Dỗ Xì Ma thuật này người trong nghề, chú nạ cái này chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ người phóng khoáng lạc quan, còn có cựu tân mại cái này phong ấn thuật cao thủ cùng nhau nghiên cứu thảo luận nghiên cứu, rốt cục lại để cho Dạ Suy Tuyết phát hiện một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt cái gọi là đồng lực còn có phong ấn, nhất định là tốt tinh thần lực có mật thiết liên quan đấy. Tuy nhiên nguyên tắc trong hai người cũng mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt, nhưng là hai người nhưng bây giờ là Dạ Suy Tuyết đệ tử, càng là tại hai người bái sư tại Dạ Suy Tuyết môn hạ tu hành về sau. Phát hiện hai người xạ dịn gẳng nếu so với đồng dạng ba câu ngọc xạ dịn gẳng vũ trí hạ nhất tộc người cường đại hơn rất nhiều, cái kia cường đại là chỉ đồng lực cường đại. Từ khi lúc kia bắt đầu, Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng cảm giác, cái này có thể là bởi vì Dạ Suy Tuyết bí thuật một trong, cái kia đặc biệt trả cờ dạ tu luyện thủ đoạn cho nên mới phải như thế, mà trải qua Dạ Suy Tuyết tiến vào hai người tinh thần không gian sau đích chứng minh là đúng về sau, cũng đích thật là như vậy đấy. Hai người cũng là bởi vì tu luyện tinh thần lực, cho nên mới phải làm cho đồng lực trở nên cường đại. Bất quá hai người mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt phong ấn cũng chỉ là đã có một cái giải quyết phương pháp mà thôi. Dạ Suy Tuyết cũng không có chính thức nghiên cứu thấu mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt chính thức huyền bí, chỉ là phát hiện chỉ cần kiên trì tu luyện tinh thần lực, còn có Dạ Suy Tuyết thường xuyên băng giúp hai người chữa trị thoáng một phát tinh thần không gian tổn thương, sẽ để cho hai người thị lực hạ thấp đến có thể không đáng kể. Hai người mở mắt đến bây giờ cũng đã có 4 năm hoặc là thời gian dài hơn rồi, nhưng là hai người thị lực lại giảm xuống chỉ có một chút. Muốn nói trước kia hai người thị lực dựa theo hiện tại thuyết pháp đều là bình thường lời mà nói, như vậy hiện tại hai người chỉ là hơi có chút tản quang mà thôi, số độ khống chế tại 50 ở trong cũng có thể nói là một loại khác đột phá. Chỉ Thủy ngược lại là không có cảm giác cái gì, mà Trồn Sóc nhưng lại tại mặt nạ nam châu đó đã được biết đến mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt về sau, sử dụng sau hội dần dần mất đi thị giác chuẩn xác số liệu. Mà hai người sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt cũng rất nhiều lần, nhưng lại có thể làm được như thế hiệu quả, đã phi thường không tệ rồi, có thể nói mở một con đường khác, đến phá giải mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt mình rửa. Nhưng là Trồn Sóc lại muốn tại hiểu ở bên trong, cùng mặt nạ nam tiếp xúc thời điểm giả bộ như thị lực hạ thấp rất lợi hại, còn có thân thể đã có tổn thương bệnh thống khổ, ngược lại là so sánh phiền toái. Bất quá những này cũng đều tại Dạ Suy Tuyết cùng Trồn Sóc kế hoạch ở trong, vì chính là có thể đem đùa giỡn thuận lợi diễn thôi, Trồn Sóc là trời sinh diễn viên, ngược lại là gánh nặng cũng không tính quá lớn. 3 năm thời gian, mỗi người đều qua thập phần phong phú, hết thệ cũng đều tại nắm giữ về sau. Dạ Suy Tuyết tiếp tục bước chậm tại một diệp phồn hoa nhất trên đường cái, thấy được một diệp vui sướng hướng quang đinh tràng cảnh cũng rất cảm thấy vui mừng. Vừa lúc đó, bất chi bất giác, Dạ Suy Tuyết đi tới một cái đặc biệt hoài niệm địa phương, cái kia chính là một diệp vui lên mỉ sợi rồi. Còn nhớ rõ năm đó một diệp vui lên mỉ sợi vừa khai thời điểm tràng cảnh, lúc kia Dạ Suy Tuyết cũng rất ưa thích vào xem tại đây, mà khi năm vui lên mỉ sợi sư phó cũng biến thành hiện tại siêu cấp đại thúc cấp nhân vật, thật sự là thời gian như nước chảy a đã đi tới vui lên mỉ sợi bên ngoài, Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua bữa tiệc này mỹ thực, vừa vặn bụng cũng có chút đói bụng không phải. Trực tiếp cất bước đi vào vui lên mỉ sợi, cái kia quen thuộc mùi thơm đã truyền đến, đó là vui lên mỉ sợi chỉ môi hắn có sốt liệu hương vị. Nghe quen thuộc hương vị, tuy nhiên không đến mức nước miếng đều chảy xuống, bất quá lại làm cho Dạ Suy Tuyết thèm trùng thật sự sống động, lập tức tìm cái vị trí ngồi xuống. Đối với vui lên mì sợi lao bản hô to một tiếng chén lớn tăng vị mì sợi, một cái đĩa ăn sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 464 đối với vui lên mì sợi lao bản nói ra mình muốn đồ vật, vui lên mì sợi đại thúc mỉm cười đối với Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, đồng thời một giọng nói lập tức là tốt rồi, hơi chờ một chút. Sau đó tiểu chuyển qua thân thể của mình tiếp tục làm việc lúc đi, có thể chứng kiến cái kia đại thúc thành thạo lấy ra một cái mì bắt, sau đó bắt đầu xoa nắn, chỉ chốc lát cái kia trong tay hắn cái kia khối mì bắt tiểu biến thành dài nhỏ mì sợi. Sau đó bị hắn để vào một cái cự đại trong nồi. Ở thời điểm này, vui lên mì sợi lao bản tay trái tùy ý duỗi ra, ngay sau đó lấy ra một khối đã ướp gia vị tốt củ cải trắng cắt, bắt đầu vi Dạ Suy Tuyết chế tác một ít ăn sáng. Quan sát một hồi vui lên mì sợi lao bản động tác, Dạ Suy Tuyết tiểu nhìn quanh nổi lên lúc này vui lên mì sợi đến, thời gian dài như vậy đi qua, vui lên mì sợi lắp đặt thiết bị kiến trúc ngược lại là cũng có một ít cải biến. Năm đó cựu vị yêu hồ đột kích, mặc dù không có chính thức đánh vào một diệp phần bụng, nhưng lại cho một diệp phòng ốc đã tạo thành rất lớn tổn thương. Cái kia cựu vị có thể tùy ý cái đuôi quét qua, sẽ quét khởi vô số cự thạch, đi ra nhóm, đám bọn họ đương nhiên sẽ không sững sờ nhìn xem cự thạch nện vào chính mình, đương nhiên hội né tránh, những cái kia cự thạch đương nhiên sẽ nhập vào một diệp trong thôn, phá hư vô số kiến trúc rồi. Mà ở Dạ Suy Tuyết trong trí nhớ, giống như lúc ấy vui lên mỉ sợi phòng ốc cũng bị trong trận chiến ấy cựu vĩ hủy diệt rồi, lúc này đây hẳn là một lần nữa thành lập khởi phòng ốc, tùy ý lắp đặt thiết bị kiến trúc mới có thể bất đồng a màn đêm buông xuống. Suy Tuyết nghĩ tới đây thời điểm, vui lên mỉ sợi lao bản đã bưng lên một cái đĩa tinh xào ăn sáng, cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra khách nhân, ngươi điểm đồ vật tốt rồi. A, thật sự là đa tạ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết theo bên cạnh lấy ra hai cây chiếc đũa, kẹp lên một khối bị cắt tứ tứ phương phương yếm củ cải trắng bỏ vào trong miệng. Theo Dạ Suy Tuyết nhấm nuốt, cái kia một khối không lớn yếm củ cải trắng tại Dạ Suy Tuyết trong miệng phát ra thanh thúy tiếng vang, vui lên mị sợi yếm củ cải trắng rất là nổi danh, không chỉ có xuất nhập mắt lạnh, càng là ướp gia vị vừa đúng, có chút hơi mặn, còn có chút hơi cay, nhưng là vừa vặn ngon miệng, hỗn hợp đừng để cập ăn nhiều mỹ vị. Vừa ăn một khối, Dạ Suy Tuyết tiểu không khỏi lần nữa đập bữa, lại kẹp lên một khối để vào trong miệng, phải biết rằng lúc trước gì dì Dạ có thể tiểu lấy cái này một ít cái địa yếm củ cải trắng uống lưỡng hồ rượu, cũng có thể thấy được cái này yếm củ cải trắng tức là phối hợp mì sợi mỹ vị ăn sáng, tiểu là mỹ vị nhắm rượu đồ ăn. Gặp Dạ Suy Tuyết liên tục đập bữa, rất nhanh cái kia một ít cái địa yếm củ cải trắng cũng đã tiến vào Dạ Suy Tuyết bụng, vui lên mì sợi lao bản lại cắt đi một tí, để vào Dạ Suy Tuyết trong đĩa nhỏ, càng làm Dạ Suy Tuyết vừa rồi điểm mì sợi đã bưng lên, khẽ cười nói xem ngài rất lạ mắt. Hẳn không phải là một diệp người a, phải biết rằng phối hợp với nhà của ta tinh chất đặc biệt ăn sáng, ăn được một ngụm mì sợi, thế nhưng mà một loại hưởng thụ nha. Nghe được vui lên mì sợi lão bản lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cũng mỉm cười thân thiện thoáng một phát, ta còn thật sự là một diệp người, bằng không cũng sẽ không biết một diệp vui lên mì sợi nổi danh nhất đúng là tăng vị mì sợi cùng cái này một cái đĩa ăn sáng rồi, chỉ có điều thật lâu không có trở lại rồi. Cái này không một trở lại một diệp, tiểu tới nơi này dư vị thoáng một phát sao? Đối với Dạ Suy Tuyết lời mà nói, vui lên mì sợi lão bản cũng chỉ là cười cười, không có nói cái gì nữa. Tuy nhiên lúc kia luôn đến vui lên mì sợi, nhưng Dạ Suy Tuyết lại thường xuyên che mặt, hơn nữa đều là ít xuất hiện đến đây, không có cùng vui lên mì sợi lao bản bắt chuyện qua, cho nên vui lên mì sợi lao bản không nhớ rõ Dạ Suy Tuyết cũng là bình thường. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, coi như là người quen, cũng muốn biến thành người xa lạ rồi, đặc biệt là Dạ Suy Tuyết hiện tại cũng là cải trang cách ăn mặc, đoán chừng tiểu là cả sĩ thấy được đêm lúc này Suy Tuyết, trước tiên cũng không nhận ra được á lấp đầy bụng về sau, Dạ Suy Tuyết tiện tay thanh toán sổ sách, sau đó rời đi rồi vui lên mì sợi. Coi như Dạ Suy Tuyết vừa mới quay người ly khai, lưu lại một bóng lưng thời điểm, vui lên mỉ sợi lao bản con gái cây xương bổ vừa vặn đi ra, thấy được Dạ Suy Tuyết bóng lưng, đối với mình một bên lão ba nói ra ải, cái kia bóng lưng giống như có chút quen thuộc à? À, thật không? Vui lên mỉ sợi lão bản nghe được nữ nhân hồi đáp, hắn nói hắn là một diệp người, chỉ có điều thật lâu không có trở lại, mới vừa rồi còn cho là hắn là nói lung tung, bất quá đã ngươi nói quen thuộc lời mà nói, thật đúng là có khả năng lúc trước khách quen đây này. Hai người đối thoại Dạ Suy Tuyết cũng không có nghe được, lúc kia Dạ Suy Tuyết tâm tư căn bản là không ở chỗ này, mà là đang chính mình vừa rời đi vui lên mỉ sợi thời điểm. Phát hiện mình rõ ràng bị theo dõi rồi. Đúng vậy, tự là Dạ Suy Tuyết cái này đường đường ám bộ bộ trưởng, rõ ràng bị một diệp nhị dạ theo dõi rồi, hơn nữa theo dõi chính mình rõ ràng hay vẫn là hai cái ba cái hạ nhẫn, cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút dở khóc dở cười. Bất quá Dạ Suy Tuyết cũng không có quá đem làm chuyện quan trọng, tiếp tục tại trên đường đi dạo, mua một ít tiểu đồ ăn vặt ăn, tuy nhiên Dạ Suy Tuyết đã không phải là hài tử, nhưng là đồ ăn vặt là không có tuổi trẻ, bất luận là bao nhiêu người, cũng ưa thích lúc đang đi dạo phố mua chút ít ăn vặt ăn. Ngược lại là Dạ Suy Tuyết sau lưng theo dõi ba người rất có kiên nhẫn. Suốt cùng Dạ Suy Tuyết đi dạo một cái buổi chiều, đã đến trạm vạng tối thời điểm, Dạ Suy Tuyết liền chuẩn bị trở lại phủ đệ của mình rồi, gặp sau lưng ba người kia rõ ràng còn tại đi theo chính mình, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Kế tiếp, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt tiểu biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia sau lưng theo dõi ba gã hạ nhẫn cũng là biến sắc, hiển nhiên là tìm không thấy Dạ Suy Tuyết tung tích. Làm sao bây giờ, còn muốn không cần tiếp tục theo sau? Một gã hạ nhẫn đối với bên cạnh đồng bạn nói ra, mà hắn đồng bạn bên cạnh thì là cắn răng, hiển nhiên theo dõi người khác rõ ràng mất dấu rồi, lại để cho hắn cảm giác thập phần mất mặt. Bất quá đã vứt bỏ thể diện, đương nhiên muốn tìm trở lại, hơn nữa Dạ Suy Tuyết vừa rồi động tác căn vốn cũng không phải là bình dân có thể làm được, càng làm cho tên kia hạ nhẫn cảm giác mình chưa cùng tung lầm người, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu sử dụng chính mình đặc thù cảm giác thủ pháp. Chỉ thấy người nọ hai tay kết ấn, thấp giọng nói câu, "Bạch Nhãn." "Khai." Điều này hiển nhiên tựu là một diệp lúc này hào phú, ngày hướng ra Bạch Nhãn sao? Tên kia hạ nhẫn hốc mắt bên cạnh kinh mạch đột ngột, bốn phía hết thể dấu vết đều đã rơi vào người nọ trong tầm mắt, bất quá coi như là như vậy, hắn còn không có tìm được bất luận cái gì Dạ Suy Tuyết tung tích. Hiển nhiên dùng Dạ Suy Tuyết đích thủ đoạn là không thể nào bị bọn hắn phát hiện, đoán chừng cũng tiểu ngày trên lệnh hoặc là ngày đủ mở ra Bạch Nhãn còn có thể tìm được một ít manh mối, tên kia hạ nhẫn hay vẫn là trên lệnh thực sự quá xa rồi. Dạ Suy Tuyết bỏ rơi người theo dõi về sau tiểu trực tiếp hướng trong nhà đi đến, đồng thời cũng dùng đặc thù đích thủ đoạn thông chi ám bộ, gọi bọn hắn tìm cả cạ sĩ cùng A Khải hai người buổi tối đến phủ đệ của mình tụ lại. Sau đó về tới phủ đệ của mình, Dạ Suy Tuyết cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là bắt đầu với mỗi ngày bài học. Tu hành, tu hành. Cho dù thực lực như thế Dạ Suy Tuyết đã ở tu hành lấy hết thể trụ cột, muốn có thực lực tiểu là cần không ngừng cố gắng, cùng mỗi ngày buồn tẻ tu hành, đặc biệt là trụ cột huấn luyện, một ngày không thể chậm trễ. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết bắt đầu tu luyện, cùng đợi buổi tối cùng A Khải còn có cả sĩ tụ lại, nói nói mấy năm gần đây chuyện phát sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 465, chương 465 trong nhà cùng đợi ám bộ thông chi cả sĩ cùng A Khải đến, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu mỗi ngày dùng lôi độn kích hoạt pháp tiếp tục hoạt tính thân thể của mình tế bào. Trải qua nhiều năm tu luyện, hiện tại Dạ Suy Tuyết thân thể đã bị cường hóa đã đến một loại thập phần cường hãn cảnh giới, đoán chừng Dạ Suy Tuyết gần kề dùng thân thể của mình lực lượng có thể đối kháng thực lực thượng nhẫn nhị dạ, càng là có thể mở ra lôi thần giáp giáp cùng xù nạ giao thủ mấy trăm hiệp. Dạ Suy Tuyết là cái ưa thích yên tĩnh người, yên tĩnh trong phủ đệ lúc này giống như bình thường đồng dạng không có người ở đồng dạng. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng, nguyên lai là xa xa truyền đến tiếng vang, phủ đệ mình đại môn rõ ràng bị người mở ra, hơn nữa không phải là bị cậy mở, mà là có cái chìa khóa trực tiếp mở cửa tiến đến. Vốn tưởng rằng cả Cả Sĩ hoặc là A Khải đã đến, Giả Suy Tuyết dùng linh giác quét qua, ai biết cái kia người tới rõ ràng không phải A Khải cùng Cả Cả Sĩ, mà là vừa rồi chính mình theo vui lên mị sợi về sau theo dõi chính mình ba cái hạ nhẫn. Hết sức kỳ quái đối phương tại sao phải có chính nhà mình đích cái chìa khóa, Giả Suy Tuyết không khỏi lần nữa dùng linh giác quan sát nổi lên đối phương hình dạng, sau đó không khỏi sửng sở. Mà đang ở lúc này nội, cái kia ba gã hạ nhẫn lúc này rõ ràng đã đi tới trong đình viện, vừa mới bắt gặp bàn ngồi ở chỗ kia Giả Suy Tuyết. Tên kia có được bạch nhãn hạ nhẫn vừa nhìn thấy Giả Suy Tuyết thân ảnh, thần sắc lập tức trở nên phẫn nộ, hắn như thế nào cũng không thể quên được vừa rồi cái chủng loại kia xỉ nhục. Đối với kiêu ngạo hắn mà nói, chính mình bạch nhãn rõ ràng quan sát không đến tung tích của đối phương, hiển nhiên đã lại để cho hắn cảm giác tự ái của mình bị thương tổn. Hừ, quả nhiên là người khả nghi, rõ ràng ở thời điểm này lẻn vào Mục Diệp, nhưng lại lẻn vào vị đại nhân kia phủ đệ. Tên kia sử dụng bạch nhãn hạ nhẫn đối với Giả Suy Tuyết hô lớn, đồng thời đã một tay kết ấn mở ra chính mình bạch nhãn, hai mắt hốc mắt bên cạnh đã kinh mạch đột ngột, sau đó không đợi Giả Suy Tuyết trả lời tiểu lập tức bật lên. Giả Suy Tuyết chứng kiến đối phương xông lên bộ dạng cũng không phải cấm có chút buồn cười, cái gì lẻn vào Mục Diệp, cái gì lẻn vào vị đại nhân kia phủ đệ, đây chẳng phải là nhà của mình sao? Đặc biệt là vậy đối với phương ba gã hạ nhẫn hình tượng lúc này đã bị Giả Suy Tuyết nhận ra được, cái này ba gã hạ nhẫn cũng không phải là Mục Diệp bên trong áo rồng nhân vật, mà là tương lai 12 tiểu cường bên trong đích ba cái. Cái kia xông lên có được bạch nhãn hạ nhẫn có một đầu tóc dài màu đen, màu trắng ngắn tay, đồng thời đem một diệp hộ ngạch mang tại trán của mình, không phải là cái kia ngày hướng ở riêng đích thiên tài lý dạ, thì ra là ngày chênh lệch nhi tử, ngày hướng nghề gì sao? Mà phía sau hắn hai vị đồng bạn, một cái cùng A Khải có 8 phần tương tự, dưa hấu đầu thô lông mi, màu xanh lá bó sát người vấn luyện phục, tự là cố gắng đích thiên tài dốc ly, cái khác không cần phải nói, một thân Trung Quốc thức trang phục, đáng yêu tiểu tóc, tự là nhẫn cụ thiên tài mỗi ngày rồi. Gặp nghệ gì hướng về phía chính mình bật lên, hơn nữa hoài nghi mình là lẹn vào một diệp gian tế, lại để cho Giả Suy Tuyết cảm giác buồn cười đồng thời, lại muốn thử xem ngày hôm đó trên lệch nhi tử thực lực đến cùng đến trình độ nào. Nhưng là song phát thực lực kém thật sự quá lớn, Giả Suy Tuyết cũng không cần phải đứng dậy, tựu như vậy ngồi ở chỗ kia, chờ đợi nệ gì tiếp cận bên cạnh của mình. Nệ gì không hổ là một diệp 12 tiểu cường trong nhân vật thiên tài, cũng là một diệp 12 tiểu cường trong cái thứ nhất trở thành thượng nhẫn nhị giả người, rất nhanh nệ gì cũng đã tiếp cận đã đến Giả Suy Tuyết bên người, đồng thời nhu quyền thức mở đầu đã dọn xong, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một ngón tay công hướng về phía ngồi ở chỗ kia Giả Suy Tuyết một chỗ. Nơi đó là nhân thể chỗ hiểm, hơn nữa nhu quyền kỳ dị chuyên công kích pháp chỉ cần giờ đến rồi trái tim động mạch vị trí, là thoáng một phát có thể lấy tánh mạng người ta đấy. Bình thường đang luận bàn hoặc là tỉ thí thời điểm, ngày hướng ra mọi người hội tránh cho ngực công kích, cũng là bởi vì điểm này, mà bây giờ nệ gì sử dụng ra một chiêu này, hiển nhiên là muốn thẳng đến Giả Suy Tuyết tánh mạng. Giả Suy Tuyết cũng không phải biết rõ, chính mình một cái trong nháy mắt thân thuật biến mất tại nệ gì cảm giác bên trong, hơn nữa lại để cho nệ gì không có tìm được chính mình sau khi mất tích là bất luận cái gì manh mối, đã tổn thương thiếu niên này tự tôn, lúc này nệ gì đã đối với chính mình sinh ra ý, cho nên chỉ là cho rằng nệ gì chỉ là bởi vì hoài nghi mình là mặt khác nhận thôn gian tế, cho nên ra tay mới sẽ như thế trọng. Sau đó Giả Suy Tuyết trên mặt phủ lên mỉm cười thản nhiên, nệ gì nhìn thấy Giả Suy Tuyết trên mặt cái kia vốn lạnh nhạt mỉm cười, càng là cảm giác đối phương đang cười nhạo mình, công ra cái tay kia không khỏi lại nhiều thêm vài phần trả cơ dạ, gắng đạt tới một kích bị mất mạng. Ai biết đem làm nệ gì công kích đánh tới Giả Suy Tuyết trên người thời điểm, đột nhiên cảm giác mình trả cờ dạ giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Lợi dụng bạch nhãn quan sát tay mình chỉ khác thường, phát hiện mình trả cờ dạ quả nhiên là lăng không biến mất rồi, mà lại dùng bạch nhãn quan sát đối thủ thân thể, rõ ràng kinh ngạc phát hiện, tại bạch nhãn trong tầm mắt, rõ ràng căn bản là nhìn không tấu người nọ thân thể, mà ngay cả đối phương kinh mạch trên người cũng đều nhìn không tới, bạch nhãn giống như đã mất đi nó vốn nên là có tác dụng đồng dạng. Cảm thụ được nệ dị công kích được trên người mình độ mạnh yếu, Giả Suy Tuyết đã dùng chính mình phong thuộc tính trả cờ dạ hoàn toàn phân giải công kích của đối phương, đồng thời lợi dụng một điểm nhỏ kỹ xảo, đem nệ dị trên tay trả cờ dạ tận mất. Bất quá Giả Suy Tuyết hay vẫn là âm thầm nhẹ gật đầu, ám đạo thầm nghĩ nệ dị thực lực quả nhiên rất cường, đoán chừng cho dù tại nhị chiến đất tổ 2 thời kỳ cũng sẽ là vị xuất sắc hạ nhẫn. Làm sao có thể? Công kích của ta làm sao có thể không có hiệu quả? Cảm thụ được chính mình trả cờ dạ biến mất, nhìn xem Giả Suy Tuyết cái kiêm niệm ai dáng tươi cười, nệ dị cau mày hô, đồng thời tại nệ dị dưới chân rõ ràng xuất hiện một cái bắt quái trận đồ, hố đảng, ngươi đi chết đi à. Bắt quái, 64 trưởng. À, rõ ràng tại cái tuổi này có thể sử dụng ra bắt quái trưởng rồi, coi như không tệ thiên phú. Giả Suy Tuyết nhìn xem nệ dị triển khai công kích âm thầm nghĩ đến, đồng thời nệ dị cái kia rất nhanh trưởng phong đã xuất hiện, nhưng là Giả Suy Tuyết còn không có né tránh, ngạnh xanh xanh tiếp được đối phương 64 trưởng công kích, cảm thụ trong đó độ mạnh yếu cùng phân tích nệ dị thực lực. Bất quá Giả Suy Tuyết như vậy không tránh không né, để vào tiểu lý cùng mỗi ngày trong mắt tiểu là căn bản trốn không thoát nghề gì công kích, mỗi ngày không khỏi đối với nghề gì giơ ngón tay cái lên, mà tiểu lý thì là trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ quả nhiên không hổ là nghề gì, rõ ràng có thể đem đối phương đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, thật sự là cường đại a. Bất quá nghề gì, ta sẽ không buông tha cho đấy, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ta chính là cố gắng đích thiên tài. Ngạnh xanh xanh đã nhận lấy nghề gì bắt quái 64 trưởng về sau, Giả Suy Tuyết còn không có chút nào khác thường ngồi ở chỗ kia, ngược lại là nghệ gì nhìn thấy đối phương rõ ràng có thể dùng thân thể tiếp được công kích của mình, đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, hắn lúc này đã không có bất luận cái gì xúc động, tỉnh táo phân tích, không đúng, người này nhất định là dùng cái gì bí thuật mới không có bị thương tổn, không có người có thể ngạnh xanh xanh mượn nhớ bắt quái 64 trưởng. xem ra hắn quả nhiên không phải một cái dễ dàng đối phó ra hỏa. Nghĩ tới đây, Nghệ Dĩ lập tức thu trưởng mấy cái lách mình về tới Tiểu Lý cùng mỗi ngày bên người, mà mỗi ngày cùng Tiểu Lý Cương muốn lên đi khích lệ Nghệ Dĩ vài câu, chợt nghe đến Nghệ Dĩ nghiêm túc nói: hai người các ngươi nghe, đối phương không phải dễ dàng đối phó nị dạ, nhất định phải coi chừng. Mỗi ngày, ngươi đi tìm Khải lão sư xin giúp đỡ, Lý, hai người chúng ta ở chỗ này ngăn chặn người kia. Cái gì? Nghệ Dĩ, rõ ràng còn chỉ điểm Khải lão sư xin giúp đỡ sao? Mỗi ngày nghe được Nghệ Dĩ về sau Nghệ Dĩ mà hỏi, vừa rồi nàng rõ ràng thấy được Nghệ Dĩ đã ở vào thượng phòng. Lúc này nghe được Nệ Dị không khỏi sức sở, nhưng là thân thể lại bởi vì Nệ Dị đích thoại ngữ vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Người này thật không đơn giản. Nệ Dị dùng cặp kia bạch mắt thấy Dạ Suy Tuyết lạnh lùng nói, hắn có thể dùng thân thể của mình ngăn trở của ta bắt quái 64 trường, rất có thể là thượng nhẫn nị dạ cấp bậc nị dạ, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Mỗi ngày, không nếu rong dài nhanh đi. Biết rõ Nệ Dị sẽ không cùng mình mở vui đùa, mỗi ngày lúc này lộ ra có chút muốn nói lại thôi, rốt cục hạ quyết tâm, nương trọng nhìn Nệ Dị cùng Tiểu Lý nhấp mắt, mỗi ngày nhẹ gật đầu, ta sẽ lập tức trở lại, các ngươi nhất định phải chống đỡ. Dứt lời, mỗi ngày mã bên trên xoay người một cái bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, rất nhanh rời đi rồi Nệ Dị cùng Tiểu Lý ánh mắt. Ngươi nghe, ngàn vạn không muốn kéo của ta lui về phía sau. Nệ Dị nhìn cũng không nhìn Tiểu Lý nhất mắt, hai mắt ngưng trọng chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết nhất cử nhất động, đối với Tiểu Lý lãnh đạm nói. Mà Tiểu Lý thì là gật đầu cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch răng, cái kia trắng nón hàm răng cũng kế thừa A Khải kia chớp tuyệt kỹ, chỉ nghe Tiểu Lý tiểu nói. Yên tâm đi, Nệ Dị. Tiểu lại để cho ta biết một chút về liền ngươi đều không đối phó được nị dạ đến cùng như thế nào cường đại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 466, Nệ Dị cùng Tiểu Lý đã hoàn toàn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nệ Dị trước sau như một chính là một cái nu quyền thức mở đầu, mà Tiểu Lý thì là đứng thẳng lên eo của mình bản, tay trái chắp ở sau lưng, phải vươn tay ra, có vài phần định xuân giá trị. Mà ở hai người bên kia Dạ Suy Tuyết đương nhiên không có nghe được mấy người đối thoại, chỉ là Dạ Suy Tuyết cảm giác có chút kỳ quái, bốn ba người tại sao phải đi mất một cái. Về sau tưởng tượng, Dạ Suy Tuyết cũng liền nghĩ đến trong đó mấu chốt, đoán chừng Nệ Dị là có lẽ cảm giác được mình không phải là dễ đối phó nhân vật, đi tìm một diệp mặt khác nhị dạ hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết không khỏi đối với Nệ Dị xem trọng thêm vài phần, đồng dạng nếu đổi lại mặt khác vì gọi thiên tài nhị dạ lời mà nói, nhất định sẽ lại để cho đồng bạn của mình cùng một chỗ trợ giúp công kích cái kia chính mình cho rằng đối thủ cường đại, hay hoặc giả là chính mình kinh suất, kỳ thật đây là thập phần không khôn ngoan lựa chọn. Mà Nệ Dị không thể nghi ngờ muốn so những cái kia cái gọi là thiên tài lý trí nhiều, như thế lại để cho Dạ Suy Tuyết đối với Nệ Dị càng thêm có hứng thú. Ngày chênh lệch là người một nhà, mà Nệ Dị cái này ngày chênh lệch nhi tử, không thể nghi ngờ cũng là người một nhà, ngày sau sẽ trở thành vi gián đoạn lực lượng. Huấn luyện vừa vặn thậm chí có thể có cùng kỳ mị mạ rồ đồng dạng thực lực, cho dù ở đâu cái nhận thôn cũng là tương đối xuất chúng nhị dạ. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết dùng vô vô chính mình bụi bậm trên người, chậm rãi đứng. Chứng kiến Dạ Suy Tuyết động tác này, Nệ Dị cùng Tiểu Lý sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng vài phần, mà ở cái này ngưng trọng về sau, lại bị Dạ Suy Tuyết một động tác cho chọc giận. Dạ Suy Tuyết rõ ràng đứng về sau, đối với hai người ngéo một cái chính mình ngón trỏ, ý bảo hai người công tới. Được chứng kiến Dạ Suy Tuyết thực lực Nệ Dị khá tốt, Tiểu Lý nhìn thấy Dạ Suy Tuyết động tác kia về sau, rốt cuộc kềm nén không được, rõ ràng trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại linh giác ở bên trong, Tiểu Lý hiện tại còn mang theo phụ trọng, là cái thập phần cố gắng lý ra, bất quá điểm ấy kỳ thật cũng là Tiểu Lý chiến đấu một cái tai hại, bất luận là gặp được cái dạng gì địch nhân, đều có lẽ toàn lực ứng phó. Mà Nghệ Dĩ vừa rồi lại để cho mỗi ngày ra đi cầu viện, có lẽ đã nói đối thủ khó đối phó, cho dù như thế, Tiểu Lý còn không có trước thời xuống chính mình phụ trọng lại đến đây công kích, hiển nhiên là không lý trí đấy. Tiểu Lý tốc độ không thể nghi ngờ nếu so với Nghệ Dĩ mau hơn rất nhiều, dù sao cũng là sở trường thể thuật hơn nữa trưởng kỳ phụ trọng huấn luyện tốc độ lý ra, rất nhanh đã đến Dạ Suy Tuyết bên người, mà cái kia công kích xáo lộ cùng A Khải là giống như lúc, đều có một cái tật xấu, cái kia chính là một diệp gió lốc. Mãnh liệt vọt tới Dạ Suy Tuyết bên người, Tiểu Lý mọi cử động tại bắt trước A Khải, hét lớn một tiếng một diệp gió lốc. Sau đó ngay sau đó một cái nhảy lên cao cao nhảy, trên không trung một cái vòng qua vòng lại, dùng sức một cước đá hướng về phía Dạ Suy Tuyết đầu dùng cầu một kích bị mất mạng. Tiểu Lý tốc độ là rất nhanh đúng vậy, nhưng là cái kia là tại hạ nhẫn hay hoặc giả là trong mắt người bình thường, Tiểu Lý tốc độ tại Dạ Suy Tuyết nhìn chúng đó là cùng tốc độ nhanh như rùa không có gì khác nhau. Được chứng kiến bốn đại lôi ảnh sử dụng lôi thần giáp giáp tốc độ, được chứng kiến huynh đệ của mình thủy môn sử dụng phi lôi thần chi thuật tốc độ, được chứng kiến A Khải mở ra 8 môn độn giáp 7 môn tốc độ, lúc này Tiểu Lý tốc độ không khác chậm chạp bỏ sát con rùa đen. Ngược lại là Tiểu Lý trên mặt tràn đầy tự tin, một cước đá ra, ai biết tại đá đến một nửa thời điểm, đột nhiên một cổ sức lực lớn đánh út lại, nguyên lai Dạ Suy Tuyết lúc này rõ ràng thoáng một phát bắt được Tiểu Lý mắt cá chân, ngạnh xanh xanh dùng sức lượng áp chế, thoáng một phát đem Tiểu Lý cử động. Ngọc bất trắc bất thành khí, Dạ Suy Tuyết đã xuất thủ, như vậy đương nhiên sẽ không lưu tình, hội làm cho đối phương ăn vào đau khổ đồng thời không làm cho đối phương bị thương. Ngay sau đó, Dạ Suy Tuyết bắt được Tiểu Lý mắt cá chân, dùng sức văng vài vòng tăng lớn lực đạo, sau đó thoáng một phát buông tay, lại để cho Tiểu Lý trực tiếp thành đường vòng cung đồng dạng bay về phía chính mình trong đình viện hòn non bộ. Ầm ầm một tiếng, Tiểu Lý cùng hòn non bộ đụng đụng vào nhau, lập tức sinh ra cự đại rồi bụi mù, lại để cho người thấy không rõ tình huống bên trong. Mà Nệ Dĩ rõ ràng còn là người, không, không nên nói là người, mà là vì Dạ Suy Tuyết tốc độ công kích thật sự là quá là nhanh, lại để cho Nệ Dĩ căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Mà khi Nệ Dĩ kịp phản ứng hết thảy, Tiểu Lý nhanh chóng công kích mà bị đối phương đánh tới, hơn nữa khả năng lại để cho Tiểu Lý trọng thương về sau, nghiến răng nghiến lợi nói câu đáng giận, lập tức dùng cao tốc xông về Dạ Suy Tuyết. Hắn hiện tại đã nhìn ra, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, không dốc sức liều mạng căn bản là ngăn không được đối phương, mà chạy trốn lời mà nói, hiển nhiên không phải là của mình phong cách rồi. Nệ Dị tại phóng tới Dạ Suy Tuyết thời điểm, cũng không phải thẳng tắp chạy nước rút, thẳng tắp chạy nước rút không thể nghi ngờ sẽ để cho tốc độ tăng lên tới cao nhất, nhưng lại dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Lúc này Nệ Dị dùng chi chữ tiểu chạy pháp xông về Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Nệ Dị, không có chút nào bất luận cái gì ý tứ động thủ. Theo chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra hai thanh khổ không, lập tức ném hướng về phía Dạ Suy Tuyết, ai biết cái kia hai thanh khổ không dùng nói cho bay đến Dạ Suy Tuyết trước người 5 mét thời điểm, rõ ràng giống như đâm vào trên vách tường thoáng một phát, bị mọi nơi bắn ra rồi. Lập tức dùng bạch nhãn quan sát, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, Nệ Dị cắn răng, đem làm vọt tới Dạ Suy Tuyết bên người 2m chỗ thời điểm, lập tức dừng lại cước bộ của mình, ngay sau đó dùng chân phải vi trục tâm, nhanh chóng xoay chuyển trời đất. Đúng vậy, Nệ Dị sử dụng đúng là ngày hướng ra nhu quyền bí kỹ xoay chuyển trời đất, không thể nghi ngờ hiện tại Nệ Dị nắm giữ kỹ năng công kích ngoại trừ bắt quái 64 trưởng bên ngoài tiểu là xoay chuyển trời đất rồi. Bắt quái 64 trưởng khá tốt, đánh ra còn tựa mô tượng dạng, nhưng là lúc này ngày mới dùng một lát ra, Dạ Suy Tuyết tiểu như mày, hiển nhiên Nệ Dị xoay chuyển trời đất cũng không có tu luyện xong thành. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết vươn ngón tay của mình, phong độn giấy đồng, một cổ cường đại pháo không khí mãnh liệt bay ra, thoáng một phát đánh vào đói bụng ngày yên tĩnh xoay chuyển trời đất phía trên, vừa rồi Nệ Dị cũng đã tính toán tốt rồi khoảng cách, sử dụng xoay chuyển trời đất thời điểm vừa mới có thể công kích được chính mình, mà khi đối phương còn không có đánh trúng chính mình thời điểm, Dạ Suy Tuyết xuất thủ trước, dùng giấy đồng pháo không khí thoáng một phát đã phá vỡ Nệ Dị phòng ngự. Sử dụng lực đạo vừa đúng, đã phá vỡ Nệ Dị phòng ngự về sau, gần cây một cổ gió mạnh đem Nệ Dị mãnh liệt thổi đi ra ngoài, bay về phía tại chính mình trong đỉnh viện hồ nước. Phu phu một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Nệ Dị bị Dạ Suy Tuyết công kích thoáng một phát đã đánh vào trong hồ nước, bởi vì Dạ Suy Tuyết công kích lực lượng, lúc này toàn thân đau đớn, thậm chí còn bởi vì như thế uống mấy ngụm nước. Tại cả xì cửa nhà, A Khải đứng ở nơi đó cùng đợi chính mình hảo hữu xuất hiện, chỉ chốc lát lười biếng cả xì một tay cầm thân mật thiên đường, tay kia gãi chính mình ngần tóc dài màu trắng đi ra nhà của mình môn. Mà A Khải một cái lắc mình đã đến cả xì bên người, dùng sức chụp về phía cả xì bà bay, cả xì, ta vĩnh viễn đối thủ. Thổi tuyết tiền bối có lẽ đã thông chi ngươi đi gặp hắn đi à nha. Ha ha. A, là A Khải A. Cả xì ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh mình, sau đó tiện tay đem thân mật thiên đường để vào chính mình nhẫn cụ trong bọc, thản nhiên nói đúng vậy à, đã nhận được thổi tuyết tiền bối thông chi. Bất quá ngươi như thế nào không trực tiếp đi thổi tuyết tiền bối chỗ đó, muốn trước đến chỗ của ta, không sợ thổi tuyết tiền bối các loại đợi không kiên nhẫn được nữa sao? Chính là sợ thổi tuyết tiền bối các loại đợi không kiên nhẫn được nữa, cho nên ta mới đến đó à. A Khải nghe được cả xì lời mà nói, vừa đi vừa trả lời, ngươi có một bị trễ tật xấu, nếu để cho thổi tuyết tiền bối chứng kiến ngươi muộn lâu như vậy lời mà nói, nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt ngươi đấy. Với tư cách ngươi vĩnh viễn đối thủ, sao có thể nhìn xem ngươi bị thổi tuyết tiền bối trừng phạt đâu rồi, cho nên mới tới cùng ngươi đồng hành rồi. Coi như A Khải nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên xa xa chuyển đến tiếng gọi ở Mỹ, Khải lão sư, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, cứu mạng a. Khải cùng cả xì nghe được cái thanh âm này về sau lập tức nhìn lại, A Khải chứng kiến cái kia thân ảnh về sau thì là kinh hỉ kêu một tiếng, a, nguyên lai là mỗi ngày a, cái lúc này tìm ta có chuyện gì a? Mỗi ngày gặp được A Khải cùng chính mình nói chuyện, lập tức mấy cái ra tốc đi tới A Khải bên người ngừng lại, sau đó cong lên eo thở hổn hển, không tốt rồi, không tốt rồi, Khải lão sư, mỗi ngày ngươi chậm một chút, có phải hay không tiểu lý cùng nghệ di lại đánh đi lên? Hôm nay ta có chuyện trọng yếu, cũng không thời gian mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. A Khải cười nhìn trời thiên nói ra, đồng thời vô vô cả xì bà bay, mà cả xì thì là cũng nheo lại ánh mắt của mình, mỉm cười nhìn A Khải đệ tử, tay kia thì là thuận tay đem vô chính mình bà bay A Khải tay bớt bè. Không, không phải. Mấy cái hít sâu về sau, rốt cục nói chuyện khôi phục bình thường, mỗi ngày vẻ mặt khẩn trương đúng A Khải nói ra, là người xâm nhập. Chúng ta phát hiện người xâm nhập, hiện tại Nệ Dị cùng Lý Chính đang cùng hắn chiến đấu. Mà người kia rất cường, khả năng có thượng nhẫn nhị dạ thực lực, ta sợ Nệ Dị cùng Lý lập tức muốn chịu không được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 467 cái gì, mỗi ngày, ngươi nói có người xâm nhập. A Khải nghe được mỗi ngày về sau gào to một tiếng, sau đó lập tức khẩn trương nhìn về phía mỗi ngày, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Nệ Dị cùng Lý không có vấn đề gì à? Ai nha? Bây giờ không phải là hỏi vấn đề này thời điểm, mỗi ngày, chạy nhanh dẫn ta cùng cả xì đi bọn hắn địa phương chiến đấu. Biết rõ sự tình thập phần khẩn cấp, mỗi ngày lập tức nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu rất nhanh tiến lên, mà A Khải cùng cả xì thì là đi theo mỗi ngày đằng sau, bận rộn lo lắng hỏi mỗi ngày đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà mỗi ngày thì là một bên chạy trốn vừa nói là như thế này, lúc chiều, chúng ta tại một diệp đường cái phát hiện một gã thập phần người khả nghi, sau đó vẫn theo dõi hắn, ai biết về sau lại bị hắn đi ném đi. Mất dấu đến sao? Cả xì nghe đến đó thời điểm nói ra, A Khải, ta nhớ được ngươi tiểu đội trong có lẽ có một cái là ngày hướng ra à, hình như là cái kia gọi là nghệ di đích thiên tài. Hắn không phải có được bạch nhãn sao, làm sao có thể theo dõi một người còn có thể mất dấu. Đúng vậy, khi đó nề di đích thật là mở ra bạch nhãn. Mỗi ngày nói tiếp, nhưng là người nọ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, rõ ràng liền nề di bạch nhãn đều theo không kịp động tác của hắn, cuối cùng bị hắn chạy. Nhưng là đã muốn buổi tối thời điểm, A Khải lão sư giao đối đai chúng ta đi vị đại nhân kia trong nhà quét dọn vệ sinh, ai biết cái kia vị đại nhân kia phủ đệ, lại phát hiện cái kia người khả nghi, tự chiến đấu. Nệ Dị trước sông đi lên thí nghiệm người nọ thân thủ, ai biết đánh cho hồi lâu sau nói cho chúng ta biết người nọ thực lực thật sự quá mạnh mẽ, để cho ta nhanh cầu viện, mà Nệ Dị cùng Lý thì là cuốn lấy người nọ. Khải lão sư, chúng ta phải nhanh lên một chút đi qua, ta thực sợ Nệ Dị cùng Lý xảy ra chuyện gì. Nói tới chỗ này thời điểm, mỗi ngày vành mắt đã bắt đầu hiện hồng, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quên rồi. Mà A Khải nghe nói như thế thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu, yên tâm đi, mỗi ngày ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho Nệ Dị cùng Lý xảy ra vấn đề gì đấy. Ngươi nói các ngươi là tại quét dọn thổi tuyết tiền bối phủ đệ thời điểm phát hiện cái kia người đúng vậy sao? Như vậy, Kakashi, hai người chúng ta cũng sắp điểm đi, mỗi ngày ngươi theo ở phía sau. A Khải nói xong cũng muốn tăng tốc đi tới, hiển nhiên cũng là thập phần lo lắng chính mình lưỡng vị đệ tử, ai biết Kakashi cái lúc này đột nhiên ngừng lại, đồng thời bắt được A Khải bà bay. A Khải thấy thế lập tức trợn mắt nhìn, hiển nhiên là bởi vì lo lắng tâm tình hết sức lo lắng mới sẽ như thế, làm gì? Kakashi, các đệ tử của ta thế nhưng mà tại quấn quýt lấy cường địch, rất có thể cũng sẽ bị giết chết có biết không? A Khải, ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút. Kakashi sắc mặt nghiêm túc đúng A Khải nói ra, đồng thời trong ánh mắt phát ra cơ trí hào quang, ngươi không cảm giác có chút kỳ quái sao? Nếu như là xâm lấn một diệp người, tại sao phải tại lẻn vào về sau tại trên đường cái đi dạo, hơn nữa hay vẫn là một người trên đường? Hơn nữa đến buổi tối thời điểm, không chỉ có không có tiếp ứng đồng bạn của mình, hoặc là trộm lấy một diệp tư liệu, mà là chạy đến thổi tuyết tiền bối trong nhà. Ta đây làm sao biết? Ta hiện tại đã biết do muốn nhanh cứu đệ tử của ta. Lạnh yên tĩnh một chút, A Khải. Kakashi gặp A Khải như thế, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Mà vốn sắc mặt lo lắng A Khải gặp Kakashi như thế, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, đối với Kakashi một giọng nói thật có lỗi, mà Kakashi thì là khoát tay áo, tiếp tục nói thổi tuyết tiền bối hôm nay trở lại rồi, để cho chúng ta đi phủ đệ của hắn vừa thấy, hơn nữa lúc này vị kia mỗi ngày trong miệng theo như lời người xâm nhập đã ở thổi tuyết tiền bối phủ đệ, ngươi nói có thể hay không? Mỗi ngày trong miệng người xâm nhập, tựu là thổi tuyết tiền bối. A, Kakashi lão sư, ngươi nói người kia có khả năng là trong truyền thuyết cái vị kia nhị giả sao? Mỗi ngày nghe được Kakashi phân tích, đồng dạng kinh ngạc đại gọi, hiển nhiên nàng thật không ngờ, nhìn thấy trong truyền thuyết cái kia người lại có thể biết là ở thời điểm này. Mà A Khải đã nghe được Kakashi phân tích về sau cũng là sửng sờ ở này ở bên trong, không biết cái lúc này nói cái gì cho phải, cẩn thận phân tích một chút, Kakashi phân tích có thể nói 89 phần 10 đúng. Một diệp cảnh vệ mặc dù không có lúc trước cụ chỉ hạ nhất tộc không có diệt vong thời điểm cường đại, nhưng lại không phải tùy tiện cái con kia tôm tép nhại nhép cũng có thể lặng lẽ lẻn vào tiền đến, dù sao một diệp ám bộ cùng canh gác nhân viên cũng không phải bất tài đấy. Có thể thoát khỏi Bạch Nhãn truy tung, còn có ban đêm ở đằng kia tòa trong phủ đệ xuất hiện, ngoại trừ Dạ Suy Tuyết bên ngoài còn có thể là ai? A Khải càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, sắc mặt không khỏi không có đổi phải cao hứng, ngược lại khổ cười, Kakashi, ngươi nói thổi tuyết tiền bối biết rõ đệ tử của ta đem hắn đem làm người xâm nhập, nhưng lại cùng hắn đánh đấu, thổi tuyết tiền bối có thể hay không lột ra ta? Sẽ không. Nhìn thấy A Khải cười khổ, Kakashi nhặt vừa cười vừa nói thổi tuyết tiền bối hội trước hết để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, sau đó tại ngươi suy yếu nhất thời điểm, lại lột da của ngươi ra. A Khải, ngươi nói ngươi còn có cái gì tâm nguyện đã không có kết, tự lại để cho ta giúp ngươi hoàn thành à, nói như thế nào ngươi cũng là bằng hữu của ta sao? A Khải cùng Kakashi tại đâu đó suy đoán ra Dạ Suy Tuyết thân phận, mà A Khải lại cảm giác mình sẽ có tai họa hàng lâm, càng là cùng Kakashi rất nhanh đi đến Dạ Suy Tuyết phủ đệ, mà mỗi ngày lúc này cũng đi theo hai người đằng sau. Hiển nhiên rất muốn xác nhận thoáng một phát cái kia cùng Nghệ Dị cùng Lý đánh nhau người đến cùng phải hay không trong truyền thuyết cái vị kia. Lúc này, Dạ Suy Tuyết trong phủ đệ, Lý theo đầy trời trong bụi mù hiện ra thân ảnh, mà Nghệ Dị cũng đầy thân nước đọng theo trong hồ nước bò lên đi ra. Hai người ánh mắt không thể nghi ngờ chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là đối với hai người nhàn nhạt cười cười, chứng kiến như vậy mỉm cười, Nghệ Dị sắc mặt càng thêm chuyên chú rồi, mà Tiểu Lý thì là ngồi xổm xuống thân thể của mình, hiển nhiên là muốn tơi bỏ chính mình phụ trọng. Khải lão sư, xin lỗi rồi, hiện tại cường địch trước mắt, xem ra ta chỉ có sử dụng cái kia rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Lý nhìn về phía Nệ Dị, đối với Nệ Dị hô, "Nệ Dị, cái này vốn là muốn dùng để đối phó bí mật của ngươi vũ khí, bất quá xem cái lúc này, nhất định là muốn dùng đến rồi. Nhớ kỹ Nệ Dị, có một ngày ta nhất định sẽ siêu việt ngươi đấy." Không chỉ nói khoác lác rồi. Nệ Dị lạnh lùng trả lời, "Người vận mệnh đều là nhất định, bất quá ta không tin hôm nay tiểu là tử kỳ của ta. Ta còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Cái lúc này ta sẽ không cái chết. Ở cuối xe, ngươi có thể ngàn vạn không muốn kéo của ta chân sau a." Nói tới chỗ này, Nệ Dị mãnh liệt lần nữa rất nhanh tiến lên một lên, mà cái kia một bên Tiểu Lý cũng hai tay mang theo chính mình phụ trọng đồng dạng hướng Dạ Suy Tuyết một lên. Dạ Suy Tuyết ngược lại là còn bảo trì mỉm cười, bất quá hai người vừa rồi đối thoại hiển nhiên lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần một cười, càng làm cho Dạ Suy Tuyết có hứng thú cùng hai người hảo hảo chơi đùa. Đem làm Tiểu Lý trùng đến Dạ Suy Tuyết phụ cận đại khái 8 mét thời điểm, mãnh liệt ném ra chính mình hai tay phụ trọng, cái này phụ trọng theo Tiểu Lý ném lực lượng, hiển nhiên là thập phần không tệ ám khí, cho dù bị nện đến cũng là hội bị thương nặng đấy. Ai biết cặp kia tay phụ trọng ném tới Dạ Suy Tuyết bên người thời điểm, Dạ Suy Tuyết chỉ là nhìn như chậm chạp vươn tay trái của mình, thoáng một phát tiểu bắt được hai cái phụ trọng băng dính, nhẹ nhàng bỏ vào trên mặt đất. Tiểu băng hưu, không muốn ném loạn thứ đồ vật, cho dù nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không nên sao. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với Tiểu Lý nói ra, mà Tiểu Lý thì là không có trả lời, rất nhanh gọn tới Dạ Suy Tuyết phụ cận về sau, rõ ràng vây quanh Dạ Suy Tuyết chuyển nổi lên vòng tròn luẩn quẩn, đồng thời Dạ Suy Tuyết cũng phát hiện, Tiểu Lý hiển nhiên là mở ra tám môn độn giáp bên trong đích mở cửa. Nệ Dĩ thì là hết sức chăm chú nhìn xem Dạ Suy Tuyết nhất cử nhất động, chuẩn bị phụ trợ Tiểu Lý công kích, đồng thời đang nhìn đến Dạ Suy Tuyết trên người giống như xuất hiện sơ hở thời điểm, lập tức tới bên trên một cái nhu quyền. Tiểu Lý tại rất nhanh di động, mà Dạ Suy Tuyết ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú lên Nệ Dĩ, lại để cho Nệ Dĩ cảm giác áp lực rất lớn, nhưng công kích thời điểm lại xáo lộ rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng. Đột nhiên, Nệ Dĩ một cái tay trái tưởng công hướng về phía Dạ Suy Tuyết con mắt, mà Dạ Suy Tuyết dùng tay trái ngăn trở, Nệ Dĩ tay phải đột nhiên công hướng về phía Dạ Suy Tuyết chỗ ngực, Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không bị như vậy dừng lại, lần nữa chặn Nệ Dĩ công kích. Đồng thời Dạ Suy Tuyết trên tay có một cổ kỳ dị chạ cơ dạ, rõ ràng bắt đầu hấp thu Nệ Dĩ trên bàn tay chạ cơ dạ, lại để cho Nệ Dĩ lần nữa biến sắc. Mà sắc mặt đột nhiên biến hóa về sau, Nệ Dĩ rõ ràng nhẹ cười, "Tiểu Lý, hiện tại hãy nhìn người đó." "A." Tắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 468, chương 468 Tiểu Lý gầm nhẹ một tiếng, mà Nệ Dĩ lúc này cũng một cước đá hướng về phía Dạ Suy Tuyết, Dạ Suy Tuyết đương nhiên biết rõ hai người muốn việc cần phải làm, tiêu thuận thế hai tay cách chặn Nệ Dĩ một cước, Nệ Dĩ thì là thuận thế mượn lực mượn nhờ Dạ Suy Tuyết ngăn cản thoáng một phát nhảy ra ngoài. Tiểu Lý gặp Nệ Dĩ đã đi ra công kích của mình phạm vi, lập tức vọt lên, một diệp cương liệt gió lốc, lại là nhảy lấy đà một cái đá giò lái. Dạ Suy Tuyết nhảy tránh qua, tránh né Tiểu Lý công kích, mà Tiểu Lý thì là cười lớn một tiếng, ngươi trúng kế. Ảnh Diệp Vũ, lập tức sử dụng ảnh Diệp Vũ, Tiểu Lý thân ảnh đã đến Dạ Suy Tuyết sau lưng, đồng thời hai tay băng bó lúc này toàn bộ giải tán, rõ ràng một tầng chói chói lại Dạ Suy Tuyết thân thể. Tiểu cho ngươi biết một chút về ta chuẩn đồ dự bị đến đả bại Nệ Dĩ vũ khí bí mật. Liên Hoa. Hai tay lập tức vây quanh tại Dạ Suy Tuyết bên hông, Tiểu Lý ôm lấy Dạ Suy Tuyết thân thể, bắt đầu ở không trung xoay tròn, lại để cho hai người đầu đồng thời lao xuống thời điểm, lập tức nói cho xoay chuyển, cái này là một diệp thể thuật áo nghĩa một trong, Liên Hoa rồi. Kiến thức Tiểu Lý sử dụng Liên Hoa coi như thuần thục, Dạ Suy Tuyết âm thầm nhẹ gật đầu, bất quá lại phát hiện Tiểu Lý sử dụng Liên Hoa đối với chính mình gánh nặng cũng là quá lớn, rõ ràng trên đầu đều toát ra rất nhiều vết mồ hôi. Chỉ là muốn biết một chút về Tiểu Lý sử dụng Liên Hoa phải chăng thuần thục, cũng không có muốn cho Tiểu Lý bị thương. Dạ Suy Tuyết rõ ràng tùy ý vừa dùng lực, cái kia Tiểu Lý buộc chặt ở chính mình băng bó rõ ràng toàn bộ sụp đổ mở. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hiển nhiên thật không ngờ chính mình cái kia rắn chắc băng bó lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm sụp đổ khai. Tiểu Lý trong đầu lúc này đã không có bất luận cái gì nghĩ cách, hoàn toàn chỗ chống một mảnh. Mà vốn tưởng rằng Tiểu Lý có thể công kích thành công nệ gì, lúc này cũng chừng lớn ánh mắt của mình, hắn đã không biết hiện tại tại có thể làm mấy thứ gì đó rồi. Tiểu như đối mặt Tiểu Lý lần thứ nhất công kích đồng dạng, Dạ Suy Tuyết sụp đổ mở buộc chặt ở chính mình băng bó về sau, nhẹ nhàng chụp tới sẽ đem Tiểu Lý mắt cá chân bắt lấy. Trên không trung rõ ràng còn có thể mượn lực nhảy dựng, nguyện bước, lần nữa để cao mình lúc này nói cho, đem Tiểu Lý coi như cho rằng môn đẩy tạ đồng dạng, trên không trung lay động, sau đó mãnh liệt ném hướng về phía ngây người ở dưới mặt Nệ Dĩ. Ở thời điểm này, nếu như Tiểu Lý đập vào Nệ Dĩ trên người, nhất định sẽ lại để cho Ninh lần bị thương này, mà Nệ Dĩ nếu như né tránh lời mà nói, không thể nghi ngờ Tiểu Lý sẽ bị thương. Nệ Dĩ cắn bờ môi của mình, hiển nhiên tại làm lấy gian nan lựa chọn, là lựa chọn chính mình bị thương còn là mình một mực đều xem thường chính là cái kia ở cuối xe bị thương. Cái này lựa chọn đơn giản như vậy, vì cái gì chân của ta tiểu là không thể di động đâu rồi, đáng giận à. Nệ Dĩ tại nội tâm trong làm lấy dây rủa, rốt cục giống như nghĩ thông suốt cái gì mở ra hai tay của mình, chuẩn bị tiếp được Tiểu Lý. Dạ Suy Tuyết thấy thế âm thầm gật đầu, tỏ vẻ Nệ Dĩ cách làm hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn của mình, muốn sử dụng trong nháy mắt thân đem Tiểu Lý tiếp được. Hiển nhiên Dạ Suy Tuyết là muốn nhìn một chút Nệ Dĩ phải trang quý trọng đồng bạn của mình, hay vẫn là Nệ Dĩ cho là mình chỗ lưng đeo cừu hận mới là trọng yếu nhất, đến bảo toàn chính mình. Nếu như Nệ Dĩ làm loại thứ hai lựa chọn, Dạ Suy Tuyết khả năng tiểu cũng không lại dạy bảo Nệ Dĩ, cho dù hắn có tiềm lực, cho dù hắn là ngày trên lệch nhi tử thì phải làm thế nào đây, phẩm hạnh không người tốt, Dạ Suy Tuyết là sẽ không dạy bảo đấy. Mà Nệ Dĩ hiện tại cách làm không thể nghi ngờ lại để cho Dạ Suy Tuyết rất hài lòng, ai ngờ coi như Dạ Suy Tuyết vừa muốn trong nháy mắt thân cứu trợ Tiểu Lý thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Lý bên người, thoáng một phát đem Tiểu Lý tiếp tại trong ngực, cái kia người tới không phải là A Khải sao? Mà Cạ Cạ Sĩ thì là mang theo mỗi ngày đi tới Nệ Dĩ bên người, nhìn thấy A Khải cùng Cạ Cạ Sĩ đã đến, Nệ Dĩ lập tức hô Khải lão sư, coi chừng, người nọ rất cường. Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn xem đến đây A Khải cùng Cạ Cạ Sĩ, mà Nệ Dĩ thì là lần nữa làm ra chuẩn bị chiến tranh đấu tư thế, tại A Khải trong ngực Lý cũng nhẹ nhàng dãy rùa A Khải ôm ấp hoài bao, hô lớn Khải lão sư, không cần lo cho ta, trước tiên đem địch nhân giải quyết hết nói sau. A Khải lúc này cũng rơi trên mặt đất, đặt ở Lý. Lý cùng Nệ Dĩ hai người gặp viện quân đã đến, lập tức lại bật lên, mà Cạ Cạ Sĩ cùng A Khải thì là liếc nhau một cái, lập tức trong nháy mắt thân đã đến hai người trước mặt, thoáng một phát đè lại hai người đầu, đem hai người đặt tại trên mặt đất, sau đó hai người nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, đồng thời nói ra đã lâu không gặp, thổi tuyết tiền bối. Cái gì? Nghe được hai người xưng hô về sau, Nệ Dĩ cùng Lý đều là kinh kêu một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ vừa rồi cùng chính mình chiến đấu kiên quyết là cái này tòa phủ đệ chính thức chủ nhân, cũng là một diệp cường giả trong truyền thuyết. Hai người trong nội tâm hiện tại thật là có chút ngũ vị tạp bình đều làm rối loạn đồng dạng, lại có cùng cường giả chiến đấu kích động, lại có xấu hổ, hiển nhiên không biết nên nói cái gì. Nệ Dĩ, Lý, các ngươi thật sự là quá liều lĩnh, lô mãng, sao có thể đối với thổi tuyết tiền bối ra tay đây này? Đang cùng Dạ Suy Tuyết bắt chuyện qua về sau, A Khải nghiêm túc đối với chính mình lưỡng vị đệ tử dạy bảo nói, có biết hay không đây cũng chính là thổi tuyết tiền bối khoan hồng độ lượng, cho nên mới không có đánh tổn thương hai người các ngươi. Về sau không cho phép làm như vậy rồi, có biết hay không? Nệ Dị cùng Tiểu Lý Hiển nhưng lúc này vẫn còn khiếp sợ cùng xấu hổ bên trong, rõ ràng nghe được A Khải về sau căn bản cũng không có kịp phản ứng, mà là sửng sợ ở này ở bên trong không biết nên làm cái gì. Mà Dạ Suy Tuyết thì là đi phía trước đi vài bước, đi tới A Khải bên người, vô vô A Khải bà bay, được rồi, A Khải, hai người này cũng không biết ta là ai, cũng đừng có trách cứ hắn nhóm, đám bọn họ rồi. Vậy làm sao có thể, Thổi Tuyết tiền bối. A Khải lúc này rõ ràng cho thấy trong nội tâm có quỷ, sợ Dạ Suy Tuyết trách tự trách mình, hiên ngang lắm liền nói, đồng thời muốn quay người lần nữa dạy bảo hai người. Ai biết Dạ Suy Tuyết tay trái rõ ràng chậm rãi đặt tại A Khải trong óc, lại để cho A Khải mồ hôi lạnh không khỏi đều chảy xuống. Nếu như ngươi muốn sau đó giáo huấn hai người bọn họ lời mà nói, cũng đừng trách ta giáo huấn một chút ngươi chỉ dạy bất lợi dầu. Dạ Suy Tuyết cười nhẹ đúng A Khải nói ra, mà một bên cả sĩ thấy thế cũng đi tới nói ra coi như hết, đã đều là hiểu lầm, hơn nữa Thổi Tuyết tiền bối cũng không có trách cứ ý tứ, tiểu đại sự hóa hiểu rõ. Nên gì, lý còn có mỗi ngày, sự tình hôm nay các ngươi đều không thể tiết lộ ra ngoài có biết không? Cả sĩ nhìn xem ba người nói ra, mà nên gì, lý cùng mỗi ngày thì là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó cả sĩ phất phất tay nói cái kia các ngươi tiểu về nhà trước đi thôi, ta cùng các ngươi Khải lão sư còn có chuyện cùng với Thổi Tuyết tiền bối thương lượng đây này. Ân, cái tiếc như vậy lời mà nói, các ngươi hãy đi về trước a. A Khải gặp cả sĩ vì chính mình giảng hòa, đồng thời phất phất tay nói ra. Ba người nghe được sư phụ của mình đều lên tiếng cũng liền chuẩn bị quay người đã đi ra, ai biết ngay tại vừa muốn lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết đột nhiên lên tiếng, "Ân, hôm nay các ngươi trước hết ly khai, ngày mai buổi trưa đến chỗ của ta một chuyến, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói." Nghe được Dạ Suy Tuyết đột nhiên lên tiếng, "Nghe gì?" Tiểu Lý cùng mỗi ngày trong nội tâm đều có chút tâm thần bất định, không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Nhưng là tổng cảm giác ngày mai có thể sẽ phát sinh cái gì bất hạnh sự tình. Đối với ba người sau khi nói xong, Dạ Suy Tuyết cũng liền xoay người muốn vào phòng, đồng thời mời đến cả sĩ cùng A Khải đội kịp, đi theo Dạ Suy Tuyết sau lưng. A Khải không khỏi hỏi Thổi Tuyết tiền bối, không biết ngài tìm ba người bọn họ có chuyện gì à, sẽ không phải là muốn trách phạt bọn hắn à. Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Dạ Suy Tuyết nghe được A Khải không khỏi cười, nếu trách phạt lời mà nói, cũng là trách phạt ngươi, quan mấy người bọn hắn chuyện gì. Buổi tối rõ ràng không đích thân đến được quét dọn phủ đệ của ta, lại để cho chính mình đệ tử đến, thật sự là nên phạt. Ha ha, ha ha. Gặp Dạ Suy Tuyết nói như vậy, A Khải cũng chỉ có cười khổ vài tiếng, mà Dạ Suy Tuyết thì là nói tiếp, nghề gì là cố nhân của ta nhi tử, mà Tiểu Lý trong chiến đấu cũng bề ngoài hiện ra không đồng dạng như vậy thiên phú, ngược lại là cái kia mỗi ngày rất bình thường. Ngày mai gọi bọn họ tới, là muốn nhìn một chút có thể hay không chỉ điểm bọn hắn cái gì, đã hiểu sao? A, cái kia thật sự là quá tốt rồi. A Khải cao hứng nói, có thể có được Thổi Tuyết tiền bối chỉ điểm, thật đúng là bọn hắn tam sinh hữu hạnh a. Thổi Tuyết tiền bối, không biết ngày mai ta có phải hay không cũng có thể đến, cùng một chỗ học tập thoáng một phát. Bất đắc dĩ mắt nhìn A Khải, Dạ Suy Tuyết đúng bay, tùy ý à, muốn tới thì tới à, cả ca sĩ, ngươi cũng thế, nghĩ đến lời mà nói, tiểu một khởi đến xem, dù sao ngươi cũng nhanh làm lao sư rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.